Chương 479, một cái tên ăn mày. Chương 479, một cái tên ăn mày. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, một những lưu manh uy hiếp nói. Sở Thiên đi đến trước mặt bọn hắn, ngừng lại, lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Vung nàng ra. Sở Thiên ngữ khí băng lãnh, phản phất tới từ địa ngục phán quan. Nha à, khẩu khí còn rất lớn, tóc vàng lưu manh sơn nhị rẹt một tiếng, ngươi tính là cái gì à, dám quản chuyện của chúng ta. Hắn lời còn chưa dứt, Sở Thiên liền như thiểm điện xuất thủ, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Tóc vàng lưu manh kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Mặt khác mấy cái lưu manh thấy thế, nhộn nhịp lấy ra vũ khí, hướng về Sở Thiên lao đến. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình giống như quỷ mị chớp động, tránh thoát bọn họ công kích. Hắn quyền cước cùng sử dụng, chiêu chiêu chí mạng, mấy cái lưu manh căn bản không phải đối thủ của hắn, rất nhanh liền toàn bộ ngã trên mặt đất, rên rỉ thống khổ. Sở Thiên đi đến bị quấy rầy nữ tử trước mặt, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Nữ tử chưa tỉnh hồn, lắc đầu, cảm kích nhìn xem Sở Thiên, cảm ơn ngươi. Sở Thiên khẽ mỉm cười, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Hắn quay người rời đi, lưu lại mấy cái nằm trên mặt đất kêu rên lưu manh cùng một cái cảm kích không thôi nữ tử. Sở Thiên tiếp tục tại trên đường phố dạo chơi, tìm kiếm lấy hắn mục tiêu kế tiếp. Hắn nhìn thấy một cái tên ăn mày ngồi tại bên đường, quần áo tả tơi, xanh xao vàng gọn, cầm trong tay một cái bát vỡ, hướng người qua đường ăn xin. Sở Thiên trong lòng hơi động, hắn cảm thấy cái này tên ăn mày rất đáng thương, vì vậy đi đến trước mặt hắn, lấy ra một chút tiền đưa cho hắn. Tên ăn mày ngẩng đầu, vẫn đục trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hắn tay run run tiếp nhận tiền, cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Sở Thiên khẽ mỉm cười, nói, không cần cảm ơn. Hắn quay người rời đi, tiếp tục hắn chúa tể kế hoạch. Sở Thiên đi tới một nhà cửa quán bar. Hắn nhìn thấy một cái hán tử say từ quán bar bên trong đi ra, lung la lung lay, trong miệng còn không ngừng hùng hùng hổ hổ. Sở Thiên trong lòng hơi động, hắn cảm thấy cái này hán tử say rất ồn ào, vì vậy đi đến trước mặt hắn, nói, yên tĩnh một chút. Hán tử say ngẩng đầu, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn xem Sở Thiên, mắng, con mẹ nó ngươi ai vậy, dám quản lão tử. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, một quyền đánh vào hán tử say trên mặt. Hán tử say kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Sở Thiên quay người rời đi, tiếp tục hắn chúa tể kế hoạch. Sở Thiên đi tới một nhà sòng bạc cửa ra vào. Hắn nhìn thấy một cái dân cờ bạc từ trong sòng bạc đi ra, thủ rũ, hiển nhiên là thua sạch tất cả tiền. Sở Thiên trong lòng hơi động, hắn cảm thấy cái này dân cờ bạc rất đáng thương, vì vậy đi đến trước mặt hắn, nói, ngươi còn tốt chứ? Dân cờ bạc ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn xem Sở Thiên, nói, ta thua sạch tất cả tiền, ta nên làm cái gì? Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói, ta có thể giúp ngươi. Hắn mang theo dân cờ bạc về tới sòng bạc, dùng hắn siêu năng lực giúp dân cờ bạc thắng trở về tất cả tiền, thậm chí còn thắng càng nhiều. Dân cờ bạc mừng rỡ như điên, đối Sở Thiên thiên ân vạn tạ. Sở Thiên khẽ mỉm cười, nói, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Hắn quay người rời đi, tiếp tục hắn chúa tể kế hoạch. Sở Thiên đi tới cửa một bệnh viện. Hắn nhìn thấy một bệnh nhân nằm tại trên giường bệnh, thoi thóp, xung quanh bác sĩ y tá đều thúc thủ vô sách. Sở Thiên trong lòng hơi động, hắn cảm thấy bệnh nhân này rất đáng thương, vì vậy đi đến trước mặt hắn, nói, ta có thể giúp ngươi. Hắn dùng hắn siêu năng lực chữa khỏi bệnh nhân như kỳ tích hồi phục. Bệnh nhân cùng người nhà của hắn đều đối Sở Thiên cảm động đến rơi nước mắt. Sở Thiên khẽ mỉm cười, nói, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Hắn quay người rời đi, tiếp tục hắn chúa tể kế hoạch. Sở Thiên đi tới một tòa cao ốc lầu chót. Hắn đứng tại lầu chót biên giới, quan sát toàn bộ thành thị, trong lòng tràn đầy hào tình trang trí. Từ hôm nay trở đi, ta liền muốn trở thành cái này thế giới chúa tể. Hắn la lớn. Đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau có một cỗ cường đại lực lượng đánh tới. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn thấy một người mặc áo đen người thần bí đứng tại phía sau hắn. Người là ai? Sở Thiên cảnh giác hỏi. Người thần bí không có trả lời, mà là trực tiếp xuất thủ, hướng về Sở Thiên phát động công kích. Sở Thiên vội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị người thần bí công kích đánh trúng, bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Khu cụ Sở Thiên ho ra một ngụm máu tươi, khó khăn đứng lên. Hắn nhìn xem người thần bí, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Người thần bí này là ai? Hắn vì cái gì muốn công kích mình? Hắn nắm giữ cường đại như thế lực lượng, đến tột cùng là lai lịch gì? Sở Thiên trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng hắn biết, bây giờ không phải là suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Hắn trước hết đánh bại người thần bí này, mới có thể tiếp tục hắn chúa tể kế hoạch. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa hướng về người thần bí vọt tới. Sở Thiên lau đi vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Hắn chưa hề nghĩ qua, tại tuyên bố chính mình chúa tể kế hoạch giờ khắc này, sẽ gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Người thần bí này đến tột cùng là ai? Vì sao nắm giữ cường đại như thế lực lượng? Ngươi đến tột cùng là ai? Sở Thiên hỏi lần nữa, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, cũng không phải là hoảng hốt, mà là bởi vì trong cơ thể quẩn quẩn phẫn nộ. Người thần bí trầm mặc như trước, màu đen mũ trùm che kín mặt mũi của hắn, thấy không rõ nét mặt của hắn, chỉ có một đôi ánh mắt lạnh như băng, giống như hàn đảm thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một cỗ vô hình áp lực bao phủ Sở Thiên, để hắn gần như thở không nổi. Không nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa phóng tới người thần bí. Lần này, hắn không giữ lại chút nào thả ra chính mình siêu năng lực. Năng lượng cường đại ba động từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Nhưng mà, người thần bí vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hắn chỉ là nhẹ nhàng bung tay lên, liền hóa giải Sở Thiên công kích. Ngươi lực lượng quá yếu. Người thần bí cuối cùng mở miệng, âm thanh âm u mà khàn khàn, giống như sứ giả của địa ngục. Sở Thiên trong lòng giật mình,
hắn chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế đối thủ. Hắn siêu năng lực, đủ để phá hủy một tòa thành thị, lại đối người thần bí này không hề có tác dụng. Ngươi đến cùng là ai? Sở Thiên hỏi lần nữa, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. Ta là đến kết thúc ngươi chúa tể kế hoạch, người người thần bí lạnh lùng nói. Kết thúc kế hoạch của ta? Sở Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là ngươi ác mộng, người thần bí nói xong, xuất thủ lần nữa. Lần này, Sở Thiên căn bản là không có cách tránh né. Hắn bị người thần bí lực lượng đánh trúng, thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra, nặng nề mà ném xuống đất. Phốc, Sở Thiên lại lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình toàn thân bất lực. Người thần bí chậm rãi đi đến Sở Thiên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, giống như nhìn xem một con run rế. Ngươi chúa tể kế hoạch dừng ở đây rồi, người thần bí nói xong, giơ tay lên. Chương 480, thủ hộ giả. Chương 480, thủ hộ giả. Sở Thiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn biết, chính mình xong. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Dừng tay. Một thân ảnh xuất hiện tại Sở Thiên cùng người thần bí ở giữa. Sở Thiên mở to mắt, nhìn thấy một cái nữ nhân đứng ở nơi đó. Nữ nhân dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ, một đầu tóc dài đen nhánh theo gió tung bay, giống như tiên nữ hạ phàm. Ngươi là ai? Người thần bí nhìn xem nữ nhân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ta là tới cứu hắn, người nữ nhân lạnh nhạt nói. Cứu hắn? Người thần bí cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta? Ngươi có thể thử xem, nữ nhân nói xong, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Người thần bí biến sắc, hắn không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà cũng nắm giữ cường đại như thế lực lượng. Ngươi đến cùng là ai? Người thần bí hỏi lần nữa. Ta là hắn thủ hộ giả, nữ nhân nói xong, liền hướng về người thần bí phát động công kích. Một tràng kinh thiên động địa đại chiến bắt đầu. Nữ nhân cùng người thần bí lực lượng đụng vào nhau, sinh ra năng lượng ba động, gần như đem toàn bộ lầu chóp đều phá hủy. Sở Thiên nằm trên mặt đất, nhìn trước mắt đại chiến, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Nữ nhân này là ai? Nàng vì cái gì muốn cứu chính mình? Nàng vậy mà nắm giữ cường đại như thế lực lượng, chẳng lẽ nàng cũng là một cái siêu năng lực giả? Sở Thiên trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng hắn biết, bây giờ không phải là suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục lực lượng, mới có thể gia nhập trận chiến đấu này. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Đại chiến kéo dài thật lâu, cuối cùng, nữ nhân lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng người thần bí. Người thần bí bản thân bị trọng thương, biến mất trong bóng đêm. Nữ nhân đi đến Sở Thiên trước mặt, vươn tay, đem hắn đỡ lên. "Ngươi không sao chứ?" Nữ nhân lo lắng mà hỏi thăm. "Ta không có việc gì." Sở Thiên lắc đầu, nhìn xem nữ nhân, hỏi, "Ngươi là ai? Vì cái gì phải cứu ta?" Nữ nhân khẽ mỉm cười, nói, "Ta gọi là Thần, là ngươi thủ hộ giả." "Thủ hộ giả?" Sở Thiên nghi hoặc mà nhìn xem Lạc Thần. "Là, ta là ngươi thủ hộ giả." Lạc Thần nhẹ gật đầu, "Nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ ngươi, trợ giúp ngươi hoàn thành ngươi chúa tể kế hoạch." "Ta chúa tể kế hoạch?" Sở Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười khổ một tiếng, "Kế hoạch của ta đã thất bại." "Không, kế hoạch của ngươi còn không có thất bại." Lạc Thần nói, "Ta lại trợ giúp ngươi, một lần nữa bắt đầu ngươi chúa tể kế hoạch." Sở Thiên nhìn xem Lạc Thần, trong mắt tràn đầy hy vọng. Hắn biết, có Lạc Thần trợ giúp, hắn chúa tể kế hoạch nhất định có khả năng thành công. "Cảm ơn ngươi, Lạc Thần." Sở Thiên chân thành nói. "Không cần cảm ơn, đây là chức trách của ta." Lạc Thần khẽ mỉm cười. Đột nhiên, Sở Thiên cảm thấy một trận choáng váng, mắt tối sầm lại, liền mất đi cảm giác. Làm Sở Thiên tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm tại bệnh viện trên giường bệnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Lạc Thần liền ngồi tại bên giường của hắn. "Ngươi đã tỉnh?" Lạc Thần nhìn thấy Sở Thiên tỉnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười. "Ta đây là làm sao vậy?" Sở Thiên hỏi. "Ngươi quá độ sử dụng siêu năng lực, dẫn đến thân thể suy yếu, hôn mê đi." Lạc Thần giải thích nói. A, Sở Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, người thần bí kia hắn đã trốn. Lạc Thần nói, "Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tìm đến hắn, đồng thời đem hắn đem ra công lý." Sở Thiên nhìn xem Lạc Thần, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết, mình có thể sống sót, may mắn mà có Lạc Thần. "Cảm ơn ngươi, Lạc Thần." Sở Thiên nói lần nữa. "Không cần cảm ơn." Lạc Thần khẽ mỉm cười, "Hiện tại, ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục ngươi lực lượng." Sở Thiên nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Trong lòng hắn tràn đầy chờ mong một lần nữa bắt đầu hắn chúa tể kế hoạch, chờ mong cùng Lạc Thần cùng một chỗ, sáng tạo một cái thế giới mới. Nhưng mà, hắn không hề biết, tại hắn lúc hôn mê, Lạc Thần trong cơ thể hắn cắm vào một viên chip. Sở Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, chói mắt màu trắng ánh đèn để hắn có chút không thích ứng. Chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc sát trùng, để hắn ý thức được chính mình thân ở bệnh viện. Lạc Thần ngồi tại bên giường, điềm tĩnh giống một bức họa, chỉ là người trong bức họa kia tựa hồ mang theo một tia không dễ dàng phát giác bề bài. "Cảm giác thế nào?" Lạc Thần thanh âm êm dịu, giống lông vũ phất qua đáy lòng. Sở Thiên giật giật thân thể, cảm giác có chút bủn rủn bất lực. "Còn tốt, chỉ là hơi mệt." Hắn nhớ lại trước khi hôn mê tình cảnh, người thần bí kia, còn có Lạc Thần nói tới chúa tể kế hoạch. "Người thần bí kia, hắn là ai? Ta chúa tể kế hoạch lại là cái gì?" Lạc Thần khe khẽ thở dài, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. "Hiện tại còn không phải nói cho ngươi những này thời điểm, chờ thân thể ngươi khôi phục, ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi nghe." Sở Thiên trong lòng nghi hoặc càng lớn, nhưng hắn minh bạch Lạc Thần có nàng lý do. Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, Lạc Thần vội vàng giúp đỡ hắn một cái, tại sau lưng của hắn độn cái gối. "Ngươi quá hư nhược, cần nghỉ ngơi thật tốt." Lạc Thần lo lắng nói. "Ta hôn mê bao lâu?" Sở Thiên hỏi. 3 ngày. Lạc Thần trả lời. 3 ngày. Sở Thiên trong lòng giật mình, không nghĩ tới chính mình vậy mà hôn mê lâu như vậy. Hắn chợt nhớ tới trước khi hôn mê lạc thần ở trong cơ thể hắn cắm vào chim sự tình, trong lòng dâng lên một tia bất an. Tại ta lúc hôn mê, ngươi đối ta làm cái gì? Lạc thần ánh mắt lóe lên một cái, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Ta chỉ là giúp ngươi chữa trị kinh mạch bị tổn thương, cắm vào một viên chim, có thể giúp ngươi càng tốt khống chế siêu năng lực, đồng thời tại ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm bảo vệ ngươi. Sở Tiên nhìn chằm chằm Lạc Thần, tính toán dựa vào nét mặt của nàng trông được ra thứ gì, nhưng Lạc Thần từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh mỉm cười, để hắn không cách nào phán đoán trong lời nói của nàng thật giả. Chim? Cái gì chim? Một loại đặc thù sinh vật chim, có thể cùng ngươi hệ thần kinh kết nối, tăng cường ngươi siêu năng lực. Lạc Thần giải thích nói, nó sẽ không đối ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại sẽ để ngươi thay đổi đến càng cường đại. Sở Thiên trong lòng vẫn cứ còn nghi vấn, nhưng hắn hiện tại thân thể suy yếu, cũng vô pháp làm cái gì. Hắn chỉ có thể tạm thời tin tưởng Lạc Thần lời nói, các thân thể khôi phục phía sau lại tính toán sau. Tốt a, ta tin tưởng ngươi. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng, Lạc Thần một tấc cũng không rời chiếu cố hắn. Nàng mỗi ngày đều sẽ vì hắn chuẩn bị dinh dưỡng phong phú đồ ăn, bồi hắn tán gẫu, nói cho hắn cố sự, để hắn cảm thấy vô cùng ấm áp cùng yên tâm. Sở Thiên dần dần đối Lạc Thần sinh ra ỷ lại, hắn bắt đầu hưởng thụ loại này bị chiếu cố cảm giác. Hắn phát hiện Lạc Thần không những mỹ lệ ôn nhu, mà còn tri thức uyên bác, gần như không gì không biết. Hắn bắt đầu đối Lạc Thần sinh ra một loại không hiểu tín nhiệm, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình phía trước đối nàng hoài nghi có chính xác không. Chương 481, ra viện. Chương 481, ra viện. Nhưng mà, tại Sở Thiên sâu trong nội tâm, vẫn cứ có một tia bất an. Hắn luôn cảm thấy Lạc Thần đối hắn có chỗ che giấu, nhất là liên quan tới chúa tể kế hoạch cùng viên kia chìm sự tình. Hắn quyết định các thân thể khôi phục phía sau, nhất định muốn biết rõ ràng tất cả những thứ này. Một tuần sau, Sở Thiên cuối cùng ra viện. Lạc Thần vì hắn an bài một bộ xa hoa căn hộ, cũng vì hắn phân phối chuyên môn đầu bếp cùng bảo tiêu. Sở Thiên cảm giác chính mình giống sinh hoạt trong mộng đồng dạng, tất cả đều là như vậy không chân thật. Đây chính là ngươi nói chúa tể kế hoạch sao? Sở Thiên nhìn trước mắt tất cả, trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng, để ta vượt qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Lạc Thần lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đây chỉ là tạm thời, chờ ngươi khôi phục lực lượng, chúng ta mới có thể chân chính bắt đầu chúa tể kế hoạch. Chân chính chúa tể kế hoạch là cái gì? Sở Thiên hỏi tới. Lạc Thần trầm mặc một lát, sau đó nói, chúa tể kế hoạch là vì sáng tạo một cái thế giới mới, một cái không có chiến tranh, không có thống khổ, không có chèn ép thế giới. Sở Thiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lạc Thần nói tới chúa tể kế hoạch vậy mà như thế hùng vĩ. Hắn nhìn xem Lạc Thần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi vì cái gì muốn lựa chọn ta? Ta chẳng qua là một người bình thường. Lạc Thần đi đến Sở Thiên trước mặt, đưa ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn. Bởi vì ngươi không giống bình thường, ngươi nắm giữ cường đại siêu năng lực, mà còn ngươi nắm giữ một viên tiện lương tâm. Sở Thiên trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn cảm thấy Lạc Thần ngón tay giống mang theo như dòng điện, để hắn toàn thân tê dại. Hắn nhìn xem Lạc Thần gần trong gang tấc mỹ lệ dung nhan, hô hấp thay đổi đến dồn dập lên. Lạc Thần Sở Thiên lẩm bẩm nói. Lạc Thần đột nhiên tới gần Sở Thiên, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, ghi nhớ, ngươi là thiên tuyển chi tử, ngươi nhất định trở thành cái này thế giới chủ nhân. Nói xong, Lạc Thần liền rời đi căn hộ, lưu lại Sở Thiên một người ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Hắn không biết Lạc Thần lời nói là thật là giả, hắn cũng không biết chính mình là có hay không có thể trở thành thiên tuyển chi tử, nhưng hắn biết, cuộc sống của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Đúng lúc này, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt đau đầu, hắn ôm lấy đầu, rên rỉ thống khổ. Hắn cảm giác đầu óc của mình như muốn nổ tung đồng dạng, vô số hình ảnh tại trong đầu của hắn hiện lên. Hắn nhìn thấy một cái tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác tương lai thế giới, hắn nhìn thấy chính mình đứng tại thế giới đỉnh phong, tiếp thu bạn chúng cùng bái. Sau đó, hắn nhìn thấy một đôi ánh mắt lạnh như băng, cặp mắt kia tràn đầy tà ác cùng giết chóc khí tức. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm hắn, phản phất muốn đem hắn thôn vệ đồng dạng. Sở Thiên bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn không biết chính mình vừa rồi nhìn thấy cái gì, nhưng hắn biết, vậy nhất định không phải chuyện gì tốt. Hắn đột nhiên nhớ tới Lạc Thần ở trong cơ thể hắn cắm vào chim, chẳng lẽ là chim xảy ra vấn đề? Hắn vội vàng liên hệ Lạc Thần, lại phát hiện Lạc Thần điện thoại không cách nào kết nối. Một loại linh cảm không lành xông lên đầu, Sở Thiên cảm thấy mình lâm vào một cái âm mưu to lớn bên trong, mà hắn lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì, hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có cùng bất lực. Hắn ngã ngồi tại trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, phảng phất mất đi linh hồn đồng dạng. Sở Thiên sủi lơ tại trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng, giống một bộ bị rút sạch linh hồn con rối. Hoàng hốt giống một cái vô hình cự thủ, xít sao bóp chặt tiết hầu của hắn, để hắn gần như ngạt thở. Hắn cảm thấy trước nay chưa từng có cô độc cùng bất lực, phảng phất đưa thân vào một mảnh mênh mông hắc ám bên trong, tìm không được phương hướng, cũng không nhìn thấy hy vọng. Hắn cố gắng nhớ lại vừa rồi nhìn thấy hình ảnh, cái kia khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần tương lai thế giới, vạn người cùng bái tình cảnh, cùng với cặp kia tràn đầy tà ác cùng sát lục khí tức con mắt. Tất cả những thứ này đều giống như một trang ác mộng, nhưng lại chân thật như vậy, để hắn không cách nào coi nhẹ. Chịp, nhất định là chịp vấn đề. Sở Thiên bỗng nhiên bắt lấy tóc của mình, thống khổ gầm nhẹ nói. Hắn cảm giác đầu óc của mình như bị vô số cây kim đâm đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Hắn muốn đem chịp từ trong thân thể của mình đào ra, nhưng lại không có chỗ xuống tay. Hắn lảo đảo đi đến phòng 8, đối với tấm gương, nhìn xem chính mình mặt tái nhợt cùng che kín tia máu con mắt. Hắn cảm giác chính mình giống một người điên, một cái bị một loại nào đó không biết lực lượng điều khiển khôi lỗi. Lạc Thần, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Sở Thiên đối với tấm gương giận dữ hét. Thanh âm của hắn khàn giọng, tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn từng lần một gọi Lạc Thần điện thoại, nhưng thủy chung không cách nào kết nối. Một loại bị phản bội cảm giác xông lên đầu, hắn bắt đầu hoài nghi Lạc Thần tiếp cận hắn mục đích, hoài nghi nàng nói tới chúa tể kế hoạch, hoài nghi trong miệng nàng cái kia không có chiến tranh, không có thống khổ, không có chèn ép thế giới. Hắn đột nhiên nhớ tới Lạc Thần đã từng nói, hắn là thiên tuyển chi tử nhất định trở thành cái này thế giới chủ nhân. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là một cái nói dối? Chẳng lẽ hắn chỉ là Lạc Thần trong tay một con cờ, một cái dùng để thực hiện nàng dã tâm công cụ? Ý nghĩ này để hắn không rét mà run. Hắn bắt đầu hoài nghi mình trải qua tất cả, hoài nghi mình thân phận, hoài nghi mình tồn tại ý nghĩa. Hắn giống một cái như thú bị nhốt tại trong căn hộ đi qua đi lại. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì, hắn không biết nên tin tưởng người nào, hắn thậm chí không biết mình là người nào. Đúng lúc này, căn hộ cửa đột nhiên bị mở ra. Một cái vóc người cao lớn, mặc cây trang màu đen nam nhân đi đến. Hắn mặt không hề cảm xúc, ánh mắt băng lãnh, giống một tôn không có tình cảm máy móc. "Sở tiên sinh, Lạc Thần tiểu thư để cho ta tới tiếp ngươi," nam nhân dùng thanh âm trầm thấp nói. Sở Thiên cảnh giác nhìn xem nam nhân, trong lòng tràn đầy đề phòng. "Lạc Thần ở nơi nào? Ta muốn gặp nàng." Nam nhân không có trả lời, chỉ là lặp lại nói, "Lạc Thần tiểu thư để cho ta tới tiếp ngươi." Sở Thiên do dự một chút, hắn biết chính mình hiện tại không có lựa chọn. Hắn đi theo nam nhân đi ra căn hộ, đi tới một chiếc màu đen xe con bên cạnh. Nam nhân mở cửa xe, ra hiệu Sở Thiên ngồi vào đi. Sở Thiên do dự một chút, vẫn là ngồi vào trong xe. Xe khởi động, hướng về không biết phương hướng chạy đi. Sở Thiên ngồi ở trong xe, không nói một lời, ánh mắt trống rỗng nhìn qua ngoài cửa sổ. Hắn không biết chính mình sẽ bị đưa đến chỗ nào, hắn cũng không biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Hắn chỉ biết là, nhân sinh của hắn đã hoàn toàn thay đổi, mà hắn lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giống một viên phiêu phù tại biển rộng mênh mông bên trong thuyền cô độc, nước chảy bèo trôi, không biết kết cục ra sao. Xe chạy thật lâu, cuối cùng tại một tòa kiến trúc hùng vĩ phía trước dừng lại. Tiểu kiến trúc tràn đầy tương lai cảm giác, cao vút trong mây, phản phất xuyên thẳng vân tiêu. Nam nhân mang theo Sở Thiên đi vào kiến trúc, xuyên qua một đầu hành lang dài dằng dặc, đi tới một cái to lớn cửa kim loại phía trước. Chương 482, dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ. Chương 482, dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ. Nam nhân trên cửa đưa vào một chuỗi mật mã, cửa kim loại từ từ mở ra, lộ ra một cái rộng rãi sáng tỏ gian phòng. Gian phòng trung ương, đứng một cái nữ nhân. Nàng dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ, chính là Lạc Thần. "Ngươi đến." Lạc Thần nhìn xem Sở Thiên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sở Thiên nhìn xem Lạc Thần, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ. "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi vì cái gì muốn gặp ta?" Lạc Thần đi đến Sở Thiên trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn. "Ta không có lựa ngươi, ngươi thật là thiên tuyển chi tử, ngươi nhất định trở thành cái này thế giới chủ nhân." "Ta không tin." Sở Thiên đẩy ra Lạc Thần tay, giận dữ hét, "Ngươi vì cái gì muốn tại trong cơ thể ta cắm vào chim? Ngươi đến cùng có mục đích gì?" Lạc Thần trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. "Chim là vì bảo vệ ngươi, cũng là vì để ngươi càng tốt khống chế chính mình lực lượng." "Lực khống chế lượng?" Sở Thiên cười lạnh một tiếng, "Ngươi cái gọi là lực khống chế lượng, chính là đem ta biến thành một cái khối lỗi, một cái mặc cho ngươi thao túng công cụ sao?" Lạc Thần trầm mặc một lát, sau đó nói, "Ngươi sai, ta sẽ không đem ngươi biến thành khối lỗi, ta sẽ để cho ngươi trở thành chủ nhân chân chính, một cái khống chế thế giới vận mệnh chủ nhân." "Nói hiệu nói vượng." Sở Thiên giận dữ hét, "Ngươi căn bản chính là tại lợi dụng ta, ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta lực lượng đến thực hiện chính ngươi dạ tâm." Lạc Thần đột nhiên cười, tiếng cười thanh thủy êm tai, nhưng lại mang theo một tia băng lãnh. "Ngươi nói không sai, ta chính là tại lợi dụng ngươi. Bất quá, cái này đối ngươi đến nói, cũng là một cái cơ hội, một cái trở thành thế giới chủ nhân cơ hội. Ta sẽ không trở thành công cụ của ngươi." Sở Thiên cắn răng nghiến lợi nói, "Có đúng không?" Lạc Thần trong ánh mắt hiện lên một tia trêu tức, "Ngươi thật cho rằng chính mình có lựa chọn sao?" Nàng thủi tay, trong phòng đột nhiên xuất hiện mấy người mặc tây trang màu đen nam nhân. Trong tay bọn họ cầm vũ khí, đem Sở Thiên bao bọc vây quanh. Sở Thiên nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết chính mình đã không đường có thể trốn, hắn đã trở thành Lạc Thần trong tay thu săn. Lạc Thần đi đến Sở Thiên trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, "Hiện tại, ngươi nguyện ý trở thành chủ nhân ta sao?" Nàng âm thanh ôn nhu như nước, nhưng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sở Thiên nhìn xem nàng gần trong gang tấc mỹ lệ dung nhan, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Hắn biết chính mình có lẽ tự tuyệt, nhưng hắn nhưng lại không cách nào kháng cự Lạc Thần trên người tán phát ra loại kia thần bí mị lực. Sở Thiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. "Tốt." Hắn thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lạc Thần thỏa mãn cười, nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Thiên gò má. "Cái này mới ngoan." Sau đó, Lạc Thần mang theo Sở Thiên đi tới một cái bí mật thông đạo dưới lòng đất. Cuối lối đi là một tòa cổ lão mộ huyệt. Đây là thượng cổ đế vương lăng mộ, Lạc Thần giải thích nói, bên trong cất giấu vô số bảo tàng cùng bí mật. Sở Thiên trong lòng hơi động, hắn biết, đây có lẽ là hắn thoát khỏi Lạc Thần khống chế cơ hội. Trong huyệt mộ đen kịt một màu, chỉ có Lạc Thần trong tay thiết bị chiếu sáng phát ra hào quang nhỏ yếu. Không khí bên trong tràn ngập ẩm ướt cùng mục nát hương vị, để người cảm thấy một trận ngạt thở. Lạc Thần đi ở phía trước, Sở Thiên theo sát phía sau. Trong huyệt mộ khắp nơi đều là cơ quan cạm bẫy, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí tránh đi cơ quan, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, trong huyệt mộ truyền đến một trận thê lương gọi tiếng. Sở Thiên trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng đen từ mộ huyệt chỗ sâu bay nhào mà đến. Sở Thiên bản năng giơ cánh tay lên đón đỡ, bóng đen đâm vào trên cánh tay của hắn, phát ra một tiếng vang nặng nề. Sở Thiên cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, cả người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Bóng đen rơi xuống đất, phát ra một tiếng gào thét, lộ ra diện mục thật của nó. Đó là một cái to lớn con rơi, con mắt của nó lóe ánh sáng màu đỏ, trong miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Sở Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết chính mình gặp phải phiền toái. Cái này con rơi hiển nhiên không phải bình thường sinh vật, lực lượng của nó vượt xa người bình thường. Lạc Thần đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Nàng tựa hồ muốn nhìn xem Sở Thiên đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Sở Thiên hít sâu một hơi, hắn biết mình không thể lùi bước. Hắn nhất định phải chiến thắng cái này con rơi, mới có thể tiếp tục tiến lên. Sở Thiên tập trung tinh thần, điều động trong cơ thể chịu lực lượng. Một cỗ cường đại năng lượng trong cơ thể hắn phun trào, hắn lực lượng cùng tốc độ đều được đến tăng lên cực lớn. Sở Thiên lại lần nữa phóng tới con rơi, lần này, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện. Con rơi còn không có kịp phản ứng, Sở Thiên liền đã đi tới trước mặt của nó. Sở Thiên đấm ra một quyền, chính giữa con rơi đầu. Con rơi hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Sở Thiên thở dài một hơi, hắn biết chính mình thắng. Lạc Thần đi đến Sở Thiên trước mặt, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Không sai, ngươi thực lực so ta tưởng tượng bên trong còn muốn cường. Sở Thiên không để ý đến Lạc Thần tán thưởng, hắn trực tiếp hướng đi mộ huyệt chỗ sâu. Hắn biết, hắn nhất định phải nhanh tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Mộ huyệt chỗ sâu là một tòa cung điện to lớn. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều là chân quý văn vật cùng bảo tàng. Sở Thiên nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy xa hoa tình cảnh. Lạc Thần đi đến Sở Thiên bên cạnh, chỉ vào bên trong cung điện ương một tòa kim quan nói, đó chính là thượng cổ đế vương quan tài, bên trong cất giấu trường sinh bất lao bí mật. Sở Thiên trong lòng hơi động, trường sinh bất lão, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ đồ vật. Ngươi nghĩ ra được trường sinh bất lão sao? Lạc Thần nhìn xem Sở Thiên, dụ dỗ nói. Sở Thiên trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Ta không nghĩ trường sinh bất lão, ta chỉ muốn rời đi nơi này. Lạc Thần trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng nàng cũng không có từ bỏ. Ngươi thật không muốn trường sinh bất lão sao? Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Sở Thiên lại lần nữa lắc đầu. Ta không muốn trở thành khôi lỗi của ngươi, ta không muốn bị ngươi khống chế. Lạc Thần thở dài, sau đó nói, tốt ta, tất nhiên ngươi khăng khăng như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lạc Thần đi đến kim quan phía trước, đưa vào một chuỗi mật mã. Kim quan từ từ mở ra, lộ ra bên trong một bộ xác khô. Đây chính là thượng cổ đế vương di thể. Lạc Thần giải thích nói, ngươi chỉ cần ăn trái tim của hắn, liền có thể thu hoạch được trường sinh bất lao lực lượng. Sở Thiên nhìn xem khô quắt trái tim, trong lòng tràn đầy chán ghét. Hắn không muốn ăn loại này đồ vật, hắn cũng không muốn trường sinh bất lão. Ta không ăn. Sở Thiên kiên định nói, ta sẽ không trở thành công cụ của ngươi. Lạc Thần trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng nàng vẫn là cố nén không có phát tác. Tốt ta, tất nhiên ngươi cố chấp như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lạc Thần đột nhiên xuất thủ, một phát bắt được Sở Thiên cái cổ, đem hắn đè xuống đất. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể chạy trốn ta không chế sao? Lạc Thần cười lạnh nói, ngươi quá ngây thơ. Chương 483, thổ khí như lan. Chương 483, thổ khí như lan. Sở Thiên giãy giụa lấy, nhưng hắn lực lượng căn bản là không có cách cùng Lạc Thần chống lại. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta còn có thể để ngươi mạng sống. Lạc Thần uy hiếp nói, nếu không, ta liền giết ngươi. Sở Thiên nhìn xem Lạc Thần ánh mắt lạnh như băng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết chính mình đã không đường có thể trốn. Đúng lúc này, trong huyệt mộ đột nhiên truyền đến nổ vang. Mộ huyệt vách tường bắt đầu sụp đổ, mặt đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Lạc Thần hoảng sợ nói. Động đất. Sở Thiên hô, chúng ta mau trốn. Lạc Thần vung ra Sở Thiên, hai người cùng một chỗ hướng về mộ huyệt xuất khẩu chạy đi. Mộ huyệt xuất khẩu đã bị đá rơi ngăn chặn, hai người bị vây ở trong huyệt mộ. Làm sao bây giờ? Lạc Thần lo lắng hỏi. Sở Thiên nhìn xem xung quanh đá rơi, trong lòng đột nhiên có một ý kiến. Hắn điều động trong cơ thể chịu lực lượng, đem đá rơi đẩy ra, mở ra một đầu đường hầm chạy trốn. Đi mau. Sở Thiên hô. Hai người cùng một chỗ lao ra mộ huyệt, chạy thoát. Mộ huyệt bên ngoài, cảnh sát đã đem Lạc Thần thủ hạ toàn bộ bắt được. Sở Thiên nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn cuối cùng thoát khỏi Lạc Thần khống chế, cũng cuối cùng có thể một lần nữa bắt đầu nhân sinh của chính mình. Sở Thiên đem mộ huyệt bên trong phát hiện văn vật toàn bộ nộp lên cho quốc gia, hắn ý thức được những này văn vật thuộc về quốc gia, thuộc về nhân dân. Hắn chẳng có mục đích đi tại đầu đường, không biết chính mình tiếp xuống nên đi chỗ nào, nên làm cái gì. Đột nhiên, điện thoại của hắn vang lên. Là Lạc Thần đánh tới. Sở Thiên Lạc Thần âm thanh băng lãnh mà tràn đầy hận ý, ngươi cho rằng ngươi thật thắng sao? Ngươi chờ, ta nhất định sẽ trở về. Sở Thiên cúp điện thoại, trong lòng tràn đầy bất an. Hắn biết, Lạc Thần sẽ không bỏ qua cho hắn, bọn họ cố sự còn chưa kết thúc. Sở Thiên cúp điện thoại, Lạc Thần âm thanh phảng phất rắn độc hít khà zz hít zz zz âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn xoay quanh không đi. Bất an giống như là thủy triều vào tới, thẩm thấu hắn mỗi một cái thần kinh. Hắn chẳng có mục đích đi, đầu đường ồn ào náo động phảng phất ngăn cách một tầng màn mỏng, không có quan hệ gì với hắn. Hắn cần một chỗ, một cái địa phương an tĩnh, để hắn suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống nên làm cái gì. Một nhà quán rượu nhỏ ánh đèn lờ mờ hấp dẫn chú ý của hắn, hắn đi vào, muốn một ly rượu mạnh nhất. Chua cay chất lỏng theo yết hầu trượt xuống, mang đến một trận tiêu đốt cảm giác, nhưng cũng để hắn hỗn độn đại náo hơi thành tỉnh một chút. Một người uống rượu giải sầu, một cái mang theo thanh âm khàn khàn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sở Thiên ngẩng đầu, một cái vóc người cao gầy nữ nhân ngồi đối diện hắn, màu đỏ váy dài bao vây lấy nàng linh lung tinh tế dáng người, liệt diễm môi đỏ có chút câu lên, ánh mắt lưu chuyển, mang theo một tia trêu chọc ý vị. Sở Thiên không nói gì, chỉ là lại ực một hớp rượu. Nữ nhân khẽ cười một tiếng, xem ra là gặp gỡ cái gì chuyện phiền lòng. Nàng đưa tay cầm rượu lên mình, rót cho mình một ly, ta gọi Tô Mị, ngươi đây? Sở Thiên. Hắn ngắn gọn trả lời, cũng không muốn cùng nữ nhân này có quá nhiều dây dưa. Tô Mị cũng không ngại hắn lãnh đạm, ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Sở Thiên, tên rất hay. nói một chút ngươi phiền lòng sự tình a, nói không chừng ta có thể giúp một tay. Sở Thiên do dự một chút, vẫn là đem Lạc Thần sự tình nói cho nàng. Hắn cần thổ lộ hết, cần một cái cửa ra, cho dù đối phương chỉ là một cái người xa lạ. Tô Mị nghe xong hắn câu chuyện, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, xem ra ngươi chọc lên phiền phải lớn. Ta biết. Sở Thiên đắng chát cười một tiếng. Bất quá Tô Mị lời nói xoay chuyển, cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Sở Thiên ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Tô Mị xích lại gần hắn, thổ khí như lan, ta có thể giúp ngươi. Làm sao giúp? Sở Thiên cảnh giác hỏi. Tô Mị cười thần bí, liền muốn nhìn ngươi có nguyện ý hay không trả giá thật lớn. Sở Thiên nhìn xem nàng tràn đầy dụ hoặc ánh mắt, trong lòng dâng lên một tia bất an, nhưng lại không nhịn được muốn biết nàng có thể giúp hắn cái gì. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên dựa theo Tô Mị chỉ thị, bắt đầu thu thập liên quan tới Lạc Thần tư liệu. Hắn phát hiện Lạc Thần cũng không phải là chỉ là đơn thuần trộm mộ, sau lưng của nàng tựa hồ ẩn giấu đi một tổ chức khổng lồ, tổ chức này mục đích không chỉ là trộm lấy văn vật, tựa hồ còn đang tiến hành một loại nào đó thần bí thí nghiệm. Theo điều tra thâm nhập, Sở Thiên càng ngày càng cảm thấy bất an, hắn cảm giác chính mình bị cuốn vào một tràng âm mưu to lớn bên trong. Một đêm bên trên, Tô Mị ước chừng Sở Thiên tại một nhà cao cấp phòng ăn gặp mặt. Ta tra được một chút liên quan tới Lạc Thần tổ chức tin tức, Tô Mị đem một phần văn kiện đưa cho Sở Thiên, bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm một loại gọi là sinh mệnh chi nguyên đồ vật. Sở Thiên tiếp nhận văn kiện, cẩn thận liếc nhìn, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Sinh mệnh chi nguyên? Hắn tự lẩm bẩm, đó là vật gì? Căn cứ ta điều tra, đây là một loại có thể để người trường sinh bất lão vật chất, Tô Mị giải thích nói, Lạc Thần một mực đang tìm kiếm nó, nàng tin tưởng chỉ cần đạt được nó, liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Sở Thiên chấn động trong lòng, trường sinh bất lão, cái này không phải liền là Lạc Thần một mực mục tiêu theo đuổi sao? Chúng ta nhất định phải ngăn cản nàng, Sở Thiên kiên định nói, không thể để nàng được đến sinh mệnh chi nguyên. Tô Mị tán thưởng nhìn hắn một cái, ta cũng là nghĩ như vậy. Có thể là chúng ta nên làm như thế nào? Sở Thiên hỏi. Ta đã có một cái kế hoạch, Tô Mị cười thần bí, bất quá, cần phối hợp của ngươi. Những ngày tiếp theo, Sở Thiên cùng Tô Mị bắt đầu chặt chẽ hợp tác. Bọn họ chui vào Lạc Thần cứ điểm, ăn cắp tình báo, từng bước một tiếp cận chân tướng. Nhưng mà, bọn họ mọi cử động tại Lạc Thần giám thị phía dưới. Tại một cái gió táp mưa sa ban đêm, Sở Thiên cùng Tô Mị bị Lạc Thần thủ hạ vây quanh. Sở Thiên, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chạy trốn ta không chế sao? Lạc Thần đứng tại chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy trào phúng. Sở Thiên nắm chặt nắm đấm, hắn biết chính mình đã không đường tối lui. Tô Mị, ngươi vì cái gì muốn phản bội ta? Lạc Thần lại đem ánh mắt chuyển hướng Tô Mị, ngữ khí băng lãnh. Tô Mị khẽ cười một tiếng, phản bội? Ta từ trước đến nay liền không có trung thành qua ngươi. Ngươi! Lạc Thần tức giận đến toàn thân phát run. Động thủ! Lạc Thần ra lệnh một tiếng, thủ hạ cùng nhau tiến lên. Sở Thiên cùng Tô Mị lưng tựa lưng, cùng địch nhân kịch liệt triển khai vật lộn. Vũ thủy hôn tạp máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Sở Thiên bằng vào chi lực lượng, miễn cưỡng ngăn cản công kích của địch nhân, nhưng hắn thể lực cũng tại dần dần tiêu hao. Đúng lúc này, Tô Mị đột nhiên ngăn tại hắn trước mặt, thay hắn chặn lại một cái đòn công kích chí mạng. Tô Mị! Sở Thiên kinh hô một tiếng. Tô Mị đổ vào trong ngực của hắn, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo. Ngươi! Vì cái gì? Sở Thiên run rẩy hỏi. Tô Mị suy yếu cười cười, bởi vì ta thích ngươi. Nói xong câu đó, Tô Mị nhắm mắt lại, vĩnh viễn rời đi cái này thế giới. Sở Thiên ôm Tô Mị thi thể, tùy ý Vũ Thủy cọ rửa khuôn mặt của hắn, trong lòng tràn đầy đau buồn cùng phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu, nhìn đứng ở chỗ cao Lạc Thần, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Lạc Thần, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chương 484, báo thủ. Chương 484, báo thủ. Vũ Thủy băng lãnh thấu xương, theo Sở Thiên tóc nhỏ xuống, làm mơ hồ hắn ánh mắt. Trong lực Tô Mị thân thể dần dần băng lãnh, cái kia cuối cùng yếu ớt hô hấp, cái kia một câu cuối cùng ta thích ngươi giống như đao nhọn như kim châm trái tim của hắn. Hắn ôm thật chặt nàng, phản phất muốn đem nàng nhào nặn vào chính mình cốt nhục bên trong, nhưng lại sợ hai hơi dùng sức liền sẽ đem nàng vỡ vụn. A! Sở Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh khàn giọng, tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn chậm rãi đem Tô Mị để dưới đất, run rẩy đứng lên, lau mặt một cái bên trên Vũ Thủy, lộ ra đỏ tươi hai mắt. Lạc Thần đứng tại chỗ cao, nhìn xuống tất cả những thứ này, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn mỉm cười. Bao nhiêu cảm động một màn a, nàng khinh miệt nói, đáng tiếc, cái này không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Lạc Thần. Sở Thiên gần từng chữ phun ra cái tên này, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Trong cơ thể hắn chip lực lượng bắt đầu phun trào, một cỗ cường đại năng lượng tại xung quanh hắn vần quanh. Vũ Thủy phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, ở bên cạnh hắn tạo thành một cái vòng xoáy. Tóc của hắn không gió mà bay, quần áo bay phất phới, cả người như cùng đi từ địa ngục báo thủ sứ giả. Lạc Thần nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một tia ngưng trọng. Nàng cảm giác được Sở Thiên trên người tán phát ra lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này để nàng cảm thấy bất an. Xem ra, ta đánh giá thấp ngươi, Lạc Thần nheo mắt lại, bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Nàng giơ tay lên, thủ hạ sau lưng bọn họ lại lần nữa xuống tới. Giết hắn! Lạc Thần lênh khốc hạ lệnh. Thủ hạ cùng nhau tiến lên, Sở Thiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hắn không còn bảo lưu thực lực, chiếm lực lượng toàn diện bộc phát. Hắn giống như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ, mỗi một quyền, mỗi một chân đều mang sức mạnh như bẻ cánh khô. Trong đêm mưa, đao quang kiếm ảnh, huyết nục văng tung tóe. Sở Thiên giống như một cái sát thần, trong đám người xuyên qua, chỗ đến, kêu rên khắp nơi. Trong lòng hắn đau buồn cùng phẫn nộ chuyển hóa thành vô tận sát ý, để hắn quên đi đau đớn, quên đi hoảng hốt. Lạc Thần đứng tại chỗ cao, nhìn xem thủ hạ từng cái ngã xuống, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng không nghĩ tới Sở Thiên thực lực vậy mà như thế cường đại, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Chết tiệt. Lạc Thần chửi mắng một tiếng, nàng biết không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Nàng thả người nhảy lên, từ chỗ cao nhảy xuống, gia nhập chiến đấu. Lạc Thần thân thủ cũng mười phần nhanh nhẹn, trong tay nàng cầm một cái sắc bén dao găm, chiêu chiêu chí mạng. Sở Thiên cùng Lạc Thần mở rộng một tràng kịch liệt vật lộn. Thân ảnh của hai người tại trong đêm mưa giao thoa, đao quang kiếm ảnh, tốc độ ánh sáng. Sở Thiên mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí. Hắn biết Lạc Thần là trận này âm mưu nhân vật mấu chốt, hắn nhất định phải bắt lấy nàng, mới có thể để lộ chân tướng. Hắn một bên tránh né lấy Lạc Thần công kích, một bên tìm kiếm lấy cơ hội. Cuối cùng, hắn tìm tới một sơ hở, một quyền đánh trúng Lạc Thần phần bụng. Lạc Thần kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lùi lại mấy bước. Sở Thiên thừa thắng truy kích, lại lần nữa phát động công kích. Lạc Thần miễn cưỡng ngăn cản, nhưng đã ở thế yếu. Ngươi không có khả năng đánh bại ta. Lạc Thần cắn răng nghiến lợi nói. Có đúng không? Sở Thiên cười lạnh một tiếng, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Hắn lại lần nữa vung ra một quyền, chính giữa Lạc Thần ngực. Lạc Thần kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Sở Thiên từng bước một hướng đi Lạc Thần, trong mắt tràn đầy sát ý. Ngươi không thể giết ta. Lạc Thần hoảng sợ nhìn xem hắn, ngươi biết quá nhiều. Ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Sở Thiên dừng bước, hắn nhìn xem ngã trên mặt đất Lạc Thần, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia nghi hoặc. Lạc Thần lời nói là có ý gì? Hắn biết cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Sở Thiên hỏi. Lạc Thần thở hổn hển, đứt quãng nói, sinh mệnh chi nguyên, không chỉ là trường sinh bất lão, nó còn khống chế nàng. Vẫn chưa nói xong, đột nhiên một chi mũi tên từ đằng xa phóng tới, chính giữa mi tâm của nàng. Lạc Thần mở to hai mắt nhìn, thân thể co quắp mấy lần, liền không có khí tức. Sở Thiên sửng sốt, hắn nhìn xem ngã trên mặt đất Lạc Thần, lại nhìn một chút nơi xa bắn tên phương hướng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Là ai giết Lạc Thần? Vì cái gì? Hắn đột nhiên cảm giác chính mình bị cuốn vào một cái càng lớn âm mưu bên trong, mà hắn lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nơi xa, một cái bóng đen chợt lóe lên, biến mất ở trong màn đêm. Sở Thiên trong lòng dâng lên một cỗ bất an dự cảm, hắn biết trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, càng lớn nguy hiểm còn đang chờ hắn. Vũ Thủy cọ rửa Lạc Thần máu, tại dưới người nàng ngất nhiễm ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ. Sở Thiên trái tim kịch liệt nhảy lên, phảng phất muốn xông phá lồng ngực. Hắn chưa hề nghĩ qua sẽ tận mắt nhìn thấy một người tử vong, mà lại là lấy dạng này một loại phương thức. Nơi xa cái bóng đen kia giống một cái ẩn nút trong bóng đêm manh thú, cho hắn to lớn cảm giác áp bách. Là ai? Vì cái gì muốn giết Lạc Thần? Lạc Thần trước khi chết lời nói là có ý gì? Sinh mệnh chi nguyên, khống chế cái gì? Liên tiếp nghi vấn giống như là thủy triều vào tới, gần như muốn đem hắn chìm ngập. Hắn cảm thấy một trận sâu sắc cảm giác bất lực, phản phất chính mình chỉ là một quân cờ, bị một cái bàn tay vô hình điều khiển, hướng đi một cái không biết kết quả. Mưa càng rơi xuống càng lớn, giữa thiên địa một mảnh sương mù. Sở Thiên lau mặt một cái bên trên vũ thủy, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là bi thương và hoảng hốt thời điểm, hắn nhất định phải biết rõ ràng tất cả những thứ này. Hắn đi đến Lạc Thần bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra. Lạc Thần trên thân trừ cái kia một mũi tên chí mạng bên ngoài, cũng không có mặt khác rõ ràng vết thương. Hắn đưa tay đi dò xét Lạc Thần hơi thở, đã hoàn toàn không có hô hấp. Sở Thiên đứng lên, ánh mắt chuyển hướng bóng đen biến mất phương hướng. Nơi đó là một mảnh rừng cây rậm rạp, tại trong đêm mưa lộ ra đặc biệt âm trầm khủng bố. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đuổi theo. Hắn biết, nơi đó có lẽ ẩn giấu đi chân tướng. Sở Thiên chậm rãi từng bước đi tại vũng bùn trên đường, vũ thủy làm ướt hắn y phục, hàn ý thấu xương. Nhưng hắn không quan tâm được như vậy nhiều, hắn nhất định phải tìm tới cái bóng đen kia, biết rõ ràng tất cả những thứ này. Trong rừng cây đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Sở Thiên chỉ có thể bằng vào yếu ớt ánh trăng, khó khăn tiến lên. Đột nhiên, hắn nghe đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn lập tức cảnh giác lên, thả chậm bước chân, ngừng thở, cẩn thận lắng nghe. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tựa hồ liền tại phía trước hắn cách đó không xa. Sở Thiên nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Người nào? Sở Thiên nghiêm nghị quát. Người kia không có trả lời, mà là chậm rãi hướng hắn đi tới. Theo khoảng cách rút ngắn, Sở Thiên cuối cùng thấy rõ người kia dáng dấp. Đó là một cái vóc người cao lớn nam nhân, mặc một thân đêm đen đi áo, trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Ngươi là ai? Sở Thiên hỏi lần nữa. Chương 485, là ai phái ngươi tới? Chương 485, là ai phái ngươi tới? Nam nhân vẫn không có trả lời, mà là đột nhiên xuất thủ, hướng Sở Thiên phát động công kích. Sở Thiên sớm có phòng bị, cấp tốc lách mình tránh thoát. Hai người lập tức mở rộng một tràng kịch liệt vật lộn. Nam nhân thân thủ mạnh mẽ, chiêu chiêu chí mạng. Sở Thiên mặc dù thực lực cường đại, nhưng tại loại này hoàn cảnh bên dưới, cũng khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Mưa càng rơi xuống càng lớn, tiếng sấm vang rền, tiềm điện bạch phá bầu trời đêm, đem rừng cây chiếu lên lúc sáng lúc tối. Tại một lần giao phong bên trong, Sở Thiên nắm lấy cơ hội, một quyền đánh trúng nam nhân ngực. Nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lùi lại mấy bước. Sở Thiên thừa thắng truy kích, lại lần nữa phát động công kích. Nam nhân tựa hồ bị thương, động tác thay đổi đến chậm chạp. Sở Thiên nắm lấy cơ hội, một chân đem nam nhân gạt ngã trên mặt đất. Hắn từng bước một hướng đi nam nhân, trong mắt tràn đầy sát ý nói, là ai phái ngươi tới? Sở Thiên nghiêm nghị hỏi. Nam nhân dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn là không thể thành công. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Ngươi giết ta đi, nam nhân suy yếu nói. Sở Thiên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới nam nhân sẽ nói ra như vậy. Vì cái gì? Sở Thiên hỏi. Nam nhân cười khổ một tiếng, nói, ta đã là một người chết Sở Thiên nhíu mày, không hiểu trong lời nói nam nhân ý tứ. Sinh mệnh chi nguyên, là một cái nguyên rủa nam nhân đức có nói, nó sẽ thôn vệ sinh mệnh của ngươi. Sở Thiên trong lòng giật mình, chẳng lẽ Lạc Thần trước khi chết nói chính là cái này? Nói cho ta, sinh mệnh chi nguyên đến cùng là cái gì? Sở Thiên hỏi tới. Nam nhân lắc đầu, nói, ta không thể nói. Nói, ngươi sẽ chết. Sở Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Hắn cảm giác mình tựa như tiến vào một cái to lớn mê cung, khắp nơi đều là bí ẩn, mà hắn lại tìm không được xuất khẩu. Đột nhiên, nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng thần sắc. Ghi nhớ, không nên tin bất luận kẻ nào. Nam nhân nói xong câu nói này, liền không có khí tức. Sở Thiên sửng sốt, hắn nhìn xem ngã trên mặt đất nam nhân, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Không nên tin bất luận kẻ nào. Những lời này là có ý tứ gì? Hắn đột nhiên cảm giác chính mình bị cuốn vào một cái càng lớn âm mưu bên trong, mà hắn lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân, kèm theo ồn ào tiếng nói chuyện. Có người tới. Sở Thiên trong lòng giật mình, hắn vội vàng trốn đến một cây đại thụ phía sau, quan sát tình huống. Chỉ thấy một đám người cầm bó đuốc từ đằng xa đi tới. Bọn họ mặc thống nhất màu đen chế phục, thoạt nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện. Dẫn đầu là một cái vóc người khôi ngô nam nhân, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra một cỗ sát khí. Tìm kiếm cho ta. Nhất định muốn tìm tới hắn, nam nhân lớn tiếng nói. Sở Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết những người này là đến đây vì hắn. Ngày mùa thu ánh mặt trời lười biếng vẩy vào tứ hợp viện bên trong, không khí bên trong tràn ngập hoa quế vị ngọt, còn có một tia như có như không mùi thịt. Mùi thơm này là từ Sở Thiên nhà bay ra, câu đến cả viện trong lòng người ngứa một chút. Sở Thiên gần nhất say mê chủ nghệ, không làm gì liền chui vào phòng bếp chơi đùa. Hắn làm thịt kho tàu mỡ mà không ấy, vào miệng tan đi, cá hấp tươi non thoải mái trượt, mang theo nhàn nhạt gừng hương, liền một bát đơn giản cơm rang trứng, hắn đều có thể xào ra hạt hạt rõ ràng vàng rực mê người răng rớp. Hôm nay, Sở Thiên nấu một nồi thơm ngào ngạt canh gà, thịt gà mùi thơm hỗn hợp có các loại hương liệu hương vị, trong sân tùy ý bao phủ, thèm ăn người chảy nước miếng. Ung ngục nhất đại mụ ngồi tại cửa nhà mình, trong tay khe hở y phục, bụng lại không tự chủ kêu lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thiên nhà phương hướng, hít một hơi thật sâu, cái kia mùi thơm để nàng cảm giác trong tay mình châm đều cầm không vững. Nhị đại gia ngồi tại trên băng ghế đá, cầm trong tay báo chí, lại một cái chữ cũng nhìn không đi vào. Hắn thỉnh thoảng ngẩng lên đầu ngửi ngửi không khí bên trong mùi thơm, trong miệng lẩm bẩm, tiểu tử này, làm thơm như vậy đồ ăn, cũng không nói phân điểm cho hàng xóm nếm thử. Tam đại gia càng là một mặt ước ao ghen tị, nhà hắn thời gian trôi qua căng thẳng, bình thường liền thịt đều không nỡ mua, ngửi mùi thơm này, trong lòng tựa như mèo cào đồng dạng khó chịu. Liên bình thường không thế nào ra ngoài diêm phú quý, cũng không nhịn được mở cửa sổ ra, tham lam hô hấp lấy không khí bên trong mùi thơm. Hắn sờ lên chính mình khô quắt bụng, trong lòng tính toán, muốn hay không mượn cớ đi Sở Thiên nhà cọ bữa cơm. Lúc này, một cái còn xuống thân ảnh chậm rãi hướng Sở Thiên nhà xê dịch, chính là Lung Láo nãi nãi. Nàng mặc dù lỗ tai điếc, nhưng cái mũi lại dị thường linh mẫn, cái này canh gà mùi thơm thật xa liền người thấy. Nàng chống phải trượng, từng bước đi đến Sở Thiên cửa nhà, gõ cửa một cái. Sở Thiên ngay tại phòng bếp bên trong bận rộn, nghe đến tiếng đập cửa, hắn vò đầu ra nhìn thoáng qua, thấy là Lung Láo nãi nãi, lông mày hơi nhíu lại. Hắn biết Lung Láo nãi nãi ở trong viện rất có hy vọng, nhưng nàng đối nhân xử thế lại có chút âm hiểm, thường xuyên cậy giá lên mặt, chiếm tiện nghi người khác. Sở Thiên cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc. Ai vậy? Sở Thiên giả vờ như không thấy được Lung Láo nãi nãi, cố ý lớn tiếng hỏi. Lung Láo nãi nãi lại gõ gõ cửa, đề cao giọng, "Sở Thiên, là ta, Lung Láo nãi nãi." Sở Thiên cái này mới bất đắc dĩ mở cửa, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, "Nguyên lai là Lung Láo nãi nãi à, ngài có chuyện gì không?" Lung Láo nãi nãi cười híp mắt nhìn xem Sở Thiên, cái mũi dùng sức hít hà, "Ôi, Sở Thiên à, ngươi làm cái gì à? Thơm như vậy." Sở Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, "A, ta nấu điểm canh gà, bồi bổ thân thể." Lung Láo nãi nãi nghe xong là canh gà, con mắt đều sáng lên, "Canh gà tốt, canh gà bổ." "Sở Thiên à, ngươi nhìn ta lớn tuổi, đi đứng cũng không tiện, có thể hay không cho ta được bắt canh gà nếm thử?" Sở Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là đến lấy ăn. Hắn mặc dù không nghĩ phản ứng Lung Láo nãi nãi, nhưng ở nhiều như thế hàng xóm mặt, cũng không tốt trực tiếp tự tuyệt, đành phải nói, "Được thôi, ngài chờ." Sở Thiên quay người vào phòng bếp, xới một chén canh gà, cố ý chọn lấy mấy khối nhỏ nhất thịt gà bỏ vào. Hắn bưng canh gà đi ra, đưa cho Lung Láo nãi nãi, "Ngài chậm một chút uống." Lung Láo nãi nãi tiếp nhận canh gà, không kịp chờ đợi uống một ngụm, con mắt híp lại thành một cái khe, "Ân, thật là thơm." "Sở Thiên a, tay nghề của ngươi thật sự là càng ngày càng tốt." Sở Thiên qua loa cười cười, không nói gì. Lung Láo nãi nãi uống xong canh gà, liếm môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn nói, "Sở Thiên a, cái này canh gà thật sự là uống quá ngon, ta rất lâu không uống đến như thế uống ngon canh gà. Ngươi còn nữa không? Lại cho ta xối một bát a." Sở Thiên sầm mặt lại, lão thái bà này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn cố nén lửa giận, nói, "Ngượng ngùng, liền nấu nhiều như thế, chính ta còn chưa đủ uống đâu." Lung Láo nãi nãi nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi, nàng chống quải trượng, run rẩy đứng lên, chỉ vào Sở Thiên mắng, "Ngươi tiểu tử này, làm sao như thế không hiểu chuyện? Ta một cái cô độc lão nhân, ngươi liền bắt canh gà đều không nỡ cho ta uống. Ngươi có còn lương tâm hay không?" Sở Thiên cũng hỏa, hắn cười lạnh một tiếng, "Lung Láo nãi nãi, ngài đừng cậy giả lên mặt. Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi canh gà uống? Ta lại không nợ ngươi." Chương 486, đại hiếu. Chương 486, đại hiếu. Lung Láo nãi nãi tức giận đến toàn thân phát run, nàng chỉ vào Sở Thiên, nửa ngày nói không ra lời. Lúc này, nhất đại mụ đi tới, khuyên bảo, Sở Thiên, ngươi liền cho lão phu nhân lại xới một bát ta. Nàng lớn tuổi, Sở Thiên còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến một cái thanh âm thanh thúy truyền đến. Nhất đại mụ, ngài cũng đừng quên, có ít người à, chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, dung mạo đẹp đẽ nữ tử đi tới, chính là trong viện mới dọn tới hộ gia đình Tần Hoài Như. Tần Hoài Như xuất hiện, để nguyên bản liền không khí khẩn trương càng thêm dương cung bạc kiếm. Nàng đi đến Sở Thiên bên cạnh, thân mật kéo cánh tay của hắn, khiêu khích nhìn lùng lão mãi mãi một cái. Nha, lão phu nhân, ngài đây là làm gì đâu? Cùng nhà chúng ta Sở Thiên cãi nhau đâu? Hắn nhưng là cái đại hiếu, ngài nhưng chớ đem hắn tức đi lên. Tần Hoài Như âm dương quái khí nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Lùng lão mãi mãi tức giận đến mặt đều xanh biếc, nàng chỉ vào Tần Hoài Như mắng, với hồ ly tinh, ngươi bất ở chỗ này châm ngòi ly gián, ta không để yên cho ngươi. Tần Hoài Như không chút nào yếu thế đánh trả, lão phu nhân, ngài nói chuyện nhưng phải bằng lương tâm. Ta lúc nào châm ngòi ly gián? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngài nếu là thật là Sở Thiên tốt, cũng đừng luôn muốn chiếm hắn tiện nghi. Ngươi lùng lão mãi mãi tức giận đến nói không ra lời, nàng chỉ vào Tần Hoài Như ngón tay càng không ngừng run rẩy. Sở Thiên nhìn trước mắt một màn này, trong lòng một trận bực bội. Hắn vốn là không nghĩ phản ứng lùng lão mãi mãi, hiện tại Tần Hoài Như lại tới thêm phiền, để hắn càng thêm đau đầu. Đi, đều đừng ầm ĩ. Sở Thiên không kiên nhẫn đánh gãy các nàng, lão phu nhân, ngài nếu là không có việc gì liền đi về trước a, ta còn có việc phải bận rộn. Lùng lão mãi mãi hung hăng chừng Sở Thiên cùng Tần Hoài Như một cái, quay người rời đi. Nàng đi thời điểm, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ để người xung quanh nghe đến. Nhất đại mụ thấy thế, thở dài, cũng quay người trở về nhà. Nhị đại gia cùng tam đại gia thì là một mặt xem kịch vui biểu lộ, bọn họ đã sớm nhìn lùng lão mãi mãi không vừa mắt, bây giờ thấy nàng ăn quả đắng, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Diêm Phú Quý đứng tại cửa sổ phía sau, nhìn xem viện tử bên trong phát sinh tất cả, trong lòng âm thầm vui mừng chính mình không có đi ra. Hắn vốn cũng muốn đi tìm Sở Thiên cọ bữa cơm, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là quên đi. Sở Thiên, ngươi làm gì đối lão phu nhân như vậy hung a? Nàng niên kỷ lớn như vậy, ngươi liền không thể để nàng điểm. Tần Hoài Như nhìn xem Sở Thiên, giọng nói mang vẻ một tia trách cứ. Sở Thiên tức giận nói, ta đối nàng đã đủ khách khí, là chính nàng được một tức lại muốn tiến một thước. Ta dựa vào cái gì muốn nuông chiều nàng? Tần Hoài Như thở dài, nói, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, thế nhưng lão phu nhân dù sao cũng là trong viện lão nhân, ngươi đối nàng tốt một chút, đối ngươi cũng không có chỗ xấu. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, đối nàng tốt, nàng lúc nào đối ta có sống dễ chịu? Nàng sẽ chỉ cậy giá lên mặt, chiếm tiện nghi người khác. Tần Hoài Như biết Sở Thiên nói đều là lời nói thật, nhưng nàng vẫn là nghĩ khuyên hắn một chút. Sở Thiên, ta biết trong lòng ngươi khổ, thế nhưng ngươi không thể vốn là như vậy. Ngươi đối với người khác tốt, người khác mới sẽ đối ngươi tốt. Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng có chút cảm động. Hắn biết Tần Hoài Như là thật tâm vì muốn tốt cho hắn, nhưng hắn thật không nghĩ lại cùng lùng lão mãi mãi có bất kỳ liên quan. Hoài Như, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi là vì ta tốt, thế nhưng ta thật không nghĩ lại cùng nàng có bất kỳ dây dưa. Sở Thiên ngữ khí sổ về nẹt đau sụn. Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, nàng lý giải Sở Thiên cảm thụ. Vậy được rồi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Tần Hoài Như nói xong, quay người vào phòng. Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng hắn thật không nghĩ lại bị lùng lão mãi mãi dây dưa. Hắn trở lại phòng bếp, đem còn lại canh gà đều rót vào trong bát, một hơi uống sạch sành sanh. Uống xong canh gà, Sở Thiên cảm giác thoải mái hơn. Hắn rửa bát, sau đó trở lại trong phòng, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Tần Hoài Như thân ảnh. Tần Hoài Như ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người, là tính mạng hắn bên trong một sợi ánh mặt trời. Sở Thiên trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn thật tốt đối đãi Tần Hoài Như, cho nàng một cái hạnh phúc tương lai. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy Sở Thiên suy nghĩ. Ai vậy? Sở Thiên hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Là ta, giả Trương Thị, một cái bén nhọn âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Sở Thiên nghe xong là giả Trương Thị, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Hắn biết giả Trương Thị là cái khó dây dưa chủ, hắn cũng không muốn cùng nàng có bất kỳ liên quan. Ngươi có chuyện gì? Sở Thiên tức giận hỏi. Ta tới nhìn ngươi một chút ta, thuận tiện hỏi hỏi ngươi, ngươi làm canh gà còn nữa không? Ta ngửi có thể thơm. Giả Trương Thị cười hì hì nói. Sở Thiên nghe xong lời này, trong lòng nhất thời minh bạch giả Trương Thị ý đồ đến. Nàng rõ ràng chính là đến ăn trực. Ngượng ngùng, canh gà đã uống xong. Sở Thiên lạnh lùng nói. Uống xong. Vậy nhưng thật đáng tiếc. Ta vốn còn muốn nếm thử tay nghề của ngươi đâu. Giả Trương Thị giọng nói mang vẻ một tia tiếc nuối. Lần sau đi. Sở Thiên qua loa nói. Lần sau. Vậy nhưng nói không chính xác. Vạn nhất ngươi lần sau làm ăn không ngon đâu. Giả Trương Thị cười hì hì nói. Sở Thiên cố nén lửa giận, nói, ngươi đến cùng có chuyện gì? Không có việc gì liền đi nhanh lên đi, ta còn muốn nghỉ ngơi. Giả Trương Thị gặp Sở Thiên không chịu cho nàng canh gà uống, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi tiểu tử này, làm sao như thế không hiểu chuyện? Ta một cái cô độc lão nhân, ngươi liền bắt canh gà đều không nỡ cho ta uống. Ngươi có còn lương tâm hay không? Giả Trương Thị chỉ vào Sở Thiên mắng. Sở Thiên cũng hỏa, hắn cười lạnh một tiếng, Giả Trương Thị, ngài đừng cậy giá lên mặt. Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi canh gà uống? Ta lại không nợ ngươi. Ngươi Giả Trương Thị tức giận đến toàn thân phát run, nàng chỉ vào Sở Thiên, nửa ngày nói không ra lời. Đúng lúc này, Tần Hoài Như từ trong nhà đi ra. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tần Hoài Như nhìn xem Giả Trương Thị cùng Sở Thiên, nghi hoặc mà hỏi thăm. Giả Trương Thị nhìn thấy Tần Hoài Như, tựa như là tìm tới cứu tinh đồng dạng, nàng một phát bắt được Tần Hoài Như tay, khóc kể lể, "Hoài Như à, ngươi nhưng phải cho ta làm chủ a. Tiểu tử này ước hiếp ta, hắn liền bắt canh gà đều không nỡ cho ta uống. Tần Hoài Như nhìn xem Giả Trương Thị, lại nhìn một chút Sở Thiên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Hoài Như tình thế khó xử, thở dài nói, mụ, ngài cũng đừng khó xử Sở Thiên, hắn vừa trở về, khẳng định cũng mệt mỏi, canh gà lần sau lại cho ngài làm a. Giả Trương Thị nghe xong lời này, lập tức không vui. Hoài Như, ngươi nói gì vậy? Hắn một cái trẻ danh to xác, có thể có nhiều mệt mỏi. Ta một cái cô độc lão nhân, liền bắt canh gà đều uống không lên, còn có thiên lý hay không? Sở Thiên cười lạnh một tiếng, Giả Trương Thị, ngài đừng giả bộ, ai không biết ngài ở nhà hết ăn lại nằm, suốt ngày liền nghĩ chiếm tiện nghi người khác. Ta dựa vào cái gì muốn hầu hạ ngài? Ngươi cái danh con, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Giả Trương Thị tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Sở Thiên mắng. Chương 487, ngươi cái danh con. Chương 487, ngươi cái danh con. Tần Hoài Như liền vội vàng kéo Giả Trương Thị, khuyên nhủ, mụ, ngài bất tranh cãi à, Sở Thiên cũng là tốt bụng. Hảo tâm. Nếu là hắn hảo tâm, liền nên đem canh gà cho ta uống. Ta có thể là trưởng bối của hắn. Giả Trương Thị không buông tha nói. Sở Thiên nhìn xem Giả Trương Thị cái này vô lại bộ dáng, trong lòng một trận chán ghét. Hắn không nghĩ lại cùng cái này lão chủ chứa dây dưa tiếp, vì vậy xoay người rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Giả Trương Thị gặp Sở Thiên muốn đi, liền vội vàng đuổi theo. Sở Thiên không để ý tí nào nàng, trực tiếp đi vào trong phòng, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại. Giả Trương Thị bị giam ở ngoài cửa, tức giận dậm chân. Nàng đối với cửa chửi ầm lên, ngươi cái danh con, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Hoài Như nhìn xem Giả Trương Thị bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng biết Giả Trương Thị tính tình, cũng biết Sở Thiên cũng không phải dễ chơi. Nàng kẹp ở giữa, thật sự là tình thế khó xử. Trong phòng, Sở Thiên nằm ở trên giường, trong lòng bực bội bất an. Hắn không nghĩ tới Giả Trương Thị vậy mà khó chơi như vậy, xem ra sau này thời gian không dễ chịu lắm. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Sở Thiên hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, ai vậy? Là ta, Tần Hoài Như, một cái thanh âm ôn nhu từ ngoài cửa truyền đến. Sở Thiên nghe đến là Tần Hoài Như, trong lòng hơi bình tĩnh một chút. Hắn mở cửa, Tần Hoài Như đi đến. Sở Thiên, ngươi không sao chứ? Tần Hoài Như lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì. Sở Thiên lắc đầu, ngữ khí có chút xa xút. Tần Hoài Như đi đến Sở Thiên bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, thế nhưng ngươi chớ cùng Giả Trương Thị chấp nhận, nàng chính là người như vậy. Tần Hoài Như an ủi. Sở Thiên tựa vào Tần Hoài Như trong ngực, cảm thụ được trên người nàng ấm áp, trong lòng thoải mái hơn. Hoài Như, cảm ơn ngươi. Sở Thiên nhẹ nói. Đồ ngốc, cảm ơn cái gì, chúng ta là bằng hữu nha. Tần Hoài Như cười cười, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra Sở Thiên. Ta đi cho ngươi rót cốc nước. Tần Hoài Như nói xong, xoay người đi rót nước. Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết Tần Hoài Như là thật tâm đối tốt với hắn, hắn nhất định muốn cố mà chân quý phần này hữu nghị. Tần Hoài Như rót chén nước, đưa cho Sở Thiên. Uống nước a. Tần Hoài Như ôn nhu nói. Sở Thiên tiếp nhận chén nước, một hơi uống vào. Cảm ơn. Sở Thiên nói. Không khách khí. Tần Hoài Như cười cười. Hai người trầm mặc một hồi, Tần Hoài Như đột nhiên mở miệng nói ra. Sở Thiên, ngươi có hay không nghĩ tới rời đi nơi này? Sở Thiên sững sờ, nghi hoặc mà hỏi thăm, rời đi nơi này? Đi nơi nào? Tần Hoài Như nhìn xem Sở Thiên, nghiêm túc nói, đi một cái không có người nhận biết người địa phương, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Sở Thiên trầm mặc, hắn chưa từng có nghĩ qua vấn đề này. Tần Hoài Như tiếp tục nói, ta biết ngươi tại chỗ này trôi qua không tốt, Giả Trương Thị luôn là tìm ngươi phiền phức, lung lão mãi mãi cũng đối ngươi dây dưa không rõ. Ngươi rời đi nơi này, có thể sẽ trôi qua càng tốt. Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng có chút cảm động. Hắn biết Tần Hoài Như là thật tâm vì muốn tốt cho hắn, thế nhưng hắn thật không nghĩ rời đi nơi này. Hoài Như, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi là vì ta tốt, thế nhưng ta không thể rời đi nơi này. Sở Thiên nói. Vì cái gì? Tần Hoài Như nghi hoặc mà hỏi thăm. Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như, ánh mắt kiên định nói, bởi vì nơi này có ngươi. Tần Hoài Như sửng sốt, nàng không nghĩ tới Sở Thiên sẽ nói ra như vậy. Gương mặt của nàng có chút phím hồng, trong lòng cảm thấy một tia ngọt ngào. Đồ ngốc, nói cái gì đó? Tần Hoài Như gắt giọng. Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như, trong ánh mắt tràn đầy thủy mị. Hoài Như, ta thích ngươi. Sở Thiên thâm tình nói. Tần Hoài Như mặt càng đỏ hơn, nàng cúi đầu, không dám nhìn Sở Thiên. Sở Thiên nhẹ nhàng nâng lên Tần Hoài Như cái cằm, để nàng nhìn xem chính mình. Hoài Như, làm bạn gái của ta a. Sở Thiên nói lần nữa. Tần Hoài Như nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy nước mắt. Ta Tần Hoài Như nghẹn ngào nói không ra lời. Sở Thiên nhẹ nhàng hôn lên Tần Hoài Như bờ môi. Tần Hoài Như nhắm mắt lại, cảm thụ được Sở Thiên ôn nhu. Hai người ôm chặt nhau, phảng phất muốn đem lẫn nhau hòa tan. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Phanh phanh phanh. Hai người bị đánh gãy, lưu luyến không bỏ tách ra. Ai vậy? Sở Thiên không kiên nhẫn hỏi. Là ta, xòa trụ. Một tiếng nói thô lỗ từ ngoài cửa truyền đến. Sở Thiên nghe xong là xòa trụ, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Hắn biết xòa trụ đối Tần Hoài Như có ý tứ, hắn cũng không muốn để xòa trụ phá hư hắn cùng Tần Hoài Như tình cảm. Ngươi có chuyện gì? Sở Thiên ngữ khí bất thiện hỏi. Ta tìm Tần Hoài Như. Xòa trụ nói. Sở Thiên nhìn thoáng qua Tần Hoài Như, Tần Hoài Như đối hắn nhẹ gật đầu. Sở Thiên mở cửa, xòa trụ đi đến. Xòa trụ liếc mắt liền thấy được Tần Hoài Như, trong ánh mắt của hắn tràn đầy yêu thương. Hoài Như, ngươi không sao chứ? Xòa trụ lo lắng mà hỏi thăm. Tần Hoài Như lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Xoa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, lại nhìn một chút Sở Thiên, trong ánh mắt hiện lên một tia đố kỵ. Ngươi các ngươi Xoa trụ muốn nói lại thôi. Sở Thiên nhìn xem Xoa trụ, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Xoa trụ hít sâu một hơi, nói, Hoài Như, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta a. Xoa trụ thổ lộ giống như tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng. Sở Thiên lên cơn giận dữ, nắm đấm bóp khanh khách rung động, hận không thể lập tức cho Xoa trụ một quyền. Tần Hoài Như thì giống mai con bị hoảng sợ, bối rối nhìn về phía hai người, trong ánh mắt tràn đầy không biết làm sao. Xoa trụ, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta cùng ngươi quan hệ gì đều không có. Tần Hoài Như vội vàng giải thích, giọng nói mang vẻ một chút hoảng hốt. Xoa trụ lại như không nghe đến đồng dạng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, thâm tình chân thành nói, Hoài Như, ta biết trong lòng ngươi có ta, chỉ là trở ngại mặt mũi không dám thừa nhận. Không quan hệ, ta nguyện ý chờ ngươi, đợi đến ngươi nguyện ý tiếp thu ta ngày đó. Ngươi đánh rắm. Sở Thiên cũng nhịn không được nữa, tiến lên một bước, một cái nắm chặt Xoa trụ cổ áo. Tần Hoài Như là bạn gái của ta, ngươi bất ở chỗ này si tâm vọng tưởng. Xoa trụ cũng không cam chịu yếu thế, đẩy ra Sở Thiên, cứng cổ nói, Sở Thiên, ngươi bất ở chỗ này diều võ dương ai? Hoài Như còn không có đáp ứng ngươi đây, ngươi dựa vào cái gì nói là bạn gái của ngươi? Hai người dương cung bạc kiếm, mắt thấy là phải đánh nhau. Tần Hoài Như thấy thế, liền vội vàng tiến lên khuyên can, chớ ồn ào, chớ ồn ào. Đều tại ta không tốt, để các ngươi nàng còn chưa nói xong, liền bị Sở Thiên đánh gãy. Hoài Như, ngươi không cần tự trách, chuyện này với ngươi không quan hệ. Xoa trụ, ta cảnh cáo ngươi, về sau cách Tần Hoài Như xa một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Sở Thiên lôi kéo Tần Hoài Như tay, xoay người rời đi. Xoa trụ sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Chương 488, yên lặng rơi lệ. Chương 488, yên lặng rơi lệ. Trở lại trong phòng, Tần Hoài Như cảm xúc vẫn cứ không có bình phục, nàng cúi đầu, yên lặng rơi lệ. Sở Thiên thấy thế, đau lòng đem nàng kéo, ôn nhu an ủi, Hoài Như, đừng khóc, không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tần Hoài Như ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Sở Thiên, nghẹn ngào nói, Sở Thiên, cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả. Sở Thiên nhẹ nhàng lau đi lệ trên mặt nàng nước, ôn nhu nói, đồ ngốc, nói cái gì cảm ơn đâu, chúng ta là người yêu à, ta vì ngươi làm tất cả đều là có lẽ. Hai người ôm chặt nhau, cảm thụ được lẫn nhau ấm áp cùng yêu thương. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên cùng Tần Hoài Như đều tận lực tránh Xoa trụ, sợ lại phát sinh cái gì chuyện tình không vui. Nhưng mà Xoa trụ lại giống như ma đồng dạng, mỗi ngày đều đến tìm Tần Hoài Như, biến đổi pháp lấy lòng nàng, đưa nàng lễ vật, giúp nàng làm việc nhà, thậm chí còn chủ động đưa ra muốn giúp nàng chiếu cố hài tử. Tần Hoài Như mặc dù đối Xoa trụ hành động cảm thấy phiền chán, nhưng lại không tốt trực tiếp tự tuyệt, chỉ có thể tận lực trốn tránh hắn. Sở Thiên nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng hắn lại không thể đem Xoa trụ thế nào, dù sao Xoa trụ cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng. Đúng lúc này, một kiện chuyện kỳ quái phát sinh. Giả Trương thị gần nhất không biết làm sao vậy, đột nhiên bắt đầu trang phục từ bản thân đến, mỗi ngày đều tô son điểm phấn, ăn mặc phấp phới như hoa. Viện tử bên trong đại gia đại mụ bọn họ đều cảm thấy rất kỳ quái, nhộn nhịp nghị luận lên. Ai, các ngươi nói Giả Trương thị đây là làm sao vậy? Có phải là lại tìm nam nhân? Tam đại mụ thần thần bí bí mà hỏi thăm. Ai biết được, cái này lao chủ chứa từ sáng đến tối thần thần bí bí, ai cũng đoán không ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Nhất đại gia lắc đầu, nói. Ta nhìn tám thành là tìm nam nhân, bằng không nàng ăn mặc xinh đẹp như vậy làm cái gì, hai đại mụ chắc chắn nói. Những nghị luận này truyền đến Sở Thiên trong lỗ tai, trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hắn nhớ tới Giả Trương thị phía trước thái độ đối với hắn, cùng với nàng đối Tần Hoài Như không chế dục, hắn mơ hồ cảm thấy Giả Trương thị thay đổi có thể cùng chính mình có quan hệ. Vì biết rõ ràng chân tướng sự tình, Sở Thiên quyết định bí mật quan sát Giả Trương thị. Hắn mỗi ngày đều lưu ý Giả Trương thị hành tung, phát hiện nàng thường xuyên lén lén lút lút ra ngoài, mà còn mỗi lần trở về thời điểm đều lộ ra thần thái sáng láng, mặt mày tỏa sáng. Sở Thiên càng ngày càng cảm thấy Giả Trương thị có vấn đề. Hắn quyết định theo dõi nàng một lần, nhìn nàng một cái đến cùng đang dở trò quỷ gì. Ngày này, Giả Trương thị lại ăn mặc thật xinh đẹp ra cửa. Sở Thiên lặng lẽ đi theo nàng phía sau, bám theo một đoạn nàng đi tới công viên. Tại trong công viên, Sở Thiên nhìn thấy Giả Trương thị cùng một cái nam nhân xa lạ ngồi tại trên ghế dài tán gẫu, hai người cười cười nói nói, cử chỉ thân mật. Sở Thiên núp ở phía xa quan sát, phát hiện nam nhân kia niên kỷ so Giả Trương thị nhỏ rất nhiều, dài đến còn rất xoáy khí, thoạt nhìn như cái người trí thức. Thấy cảnh này, Sở Thiên trong lòng nhất thời minh bạch, Giả Trương thị quả nhiên là tìm cái tiểu bạch kiểm. Hắn cảm thấy một trận buồn nôn, không nghĩ tới Giả Trương thị tuổi đã cao, còn như thế không biết xấu hổ. Càng làm cho Sở Thiên cảm thấy khiếp sợ là, Giả Trương thị cùng nam nhân kia hàn huyên một hồi phía sau, vậy mà bắt đầu ôm ôm ấp ấp, cử chỉ càng ngày càng thân mật. Sở Thiên bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn xông lên phía trước, một cái nắm chặt nam nhân kia cổ áo, giận dữ hét, ngươi là ai? Cũng dám câu dẫn Giả Trương thị. Nam nhân kia bị Sở Thiên tình lình cử động giật nảy mình, hắn bối rối giải thích nói ngươi hiểu lầm, ta cùng Giả đại mụ chỉ là bằng hữu bình thường, bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường sẽ ôm ôm ấp ấp sao? Sở Thiên giận không nhịn nổi mà hỏi thăm. Giả Trương thị thấy thế, liền vội vàng tiến lên khuyên can, "Sở Thiên, ngươi làm cái gì? Mau thả hắn ra." Sở Thiên đẩy ra Giả Trương thị, chỉ vào nam nhân kia nói, "Giả Trương thị, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tuổi đã cao, vậy mà còn tìm tiểu bạch kiểm." Giả Trương thị bị Sở Thiên lời nói chọc giận, nàng chỉ vào Sở Thiên cái mũi mắng, "Sở Thiên, ngươi bất lo chuyện người. Ta sự tình có quan hệ gì tới ngươi? Ta sự tình dùng ngươi còn sao? Ngươi tính cái dễ hành nào?" Giả Trương thị âm thanh chửi rủa, nước bọt gần như phun đến Sở Thiên trên mặt. Lão nương tìm bầu bạn làm sao vậy? Làm phiền ngươi ăn vẫn là làm phiền ngươi uống. Sở Thiên bị giả Trương Thị mạnh mẽ sức lực chèn họ một cái, hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống lửa giận. Giả Trương Thị, ngươi tuổi rất cao, chú ý một chút ảnh hưởng. Lại nói, Tần Hoài Như biết chuyện này sao? Nâng lên Tần Hoài Như, giả Trương Thị dáng vẻ bệ vệ lập tức thấp mấy phần, nàng ánh mắt lập lòe, đúng nói, Hoài Như. Hoài Như nàng đương nhiên biết. Ta nhìn chưa hẳn a. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là thật dám nói cho nàng, ta hôm nay liền làm không nhìn thấy. Giả Trương Thị sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nàng hung hăng trừng Sở Thiên một cái, lại quay đầu nhìn hướng nam nhân kia, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị. Nam nhân kia dọa đến rụt cổ một cái, không dám nói lời nào. Đi, ta cũng chẳng muốn quản các ngươi những này phá sự. Sở Thiên chán ghét vung vung tay, nhưng ngươi tốt nhất đừng có lại để ta nhìn thấy các ngươi dạng này, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Sở Thiên xoay người rời đi, lưu lại Giả Trương Thị cùng nam nhân kia tại nguyên chỗ run lẩy bẩy. Sở Thiên trở lại tứ hợp viện, trong lòng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Giả Trương Thị sở tác sở vi để hắn cảm thấy buồn nôn, đồng thời cũng để cho hắn càng thêm lo lắng Tần Hoài Như. Hắn không biết Tần Hoài Như có biết hay không Giả Trương Thị sự tình, nếu như biết, nàng sẽ nghĩ như thế nào. Hắn quyết định đi tìm Tần Hoài Như nói chuyện, ít nhất phải để nàng biết chân tướng. Hắn đi tới Tần Hoài Như cửa nhà, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ai vậy? Tần Hoài Như âm thanh từ trong nhà truyền đến. Là ta, Sở Thiên. Cửa mở, Tần Hoài Như một mặt tiểu tụy đứng tại cửa ra vào, vành mắt hồng hồng, giống như là khóc qua. Sở Thiên, sao ngươi lại tới đây? Hoài Như, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sở Thiên ngữ khí trầm trọng nói. Tần Hoài Như để Sở Thiên vào nhà, rót cho hắn chén nước. Chuyện gì a? Nghiêm túc như vậy? Sở Thiên do dự một chút, vẫn là quyết định đem Giả Trương Thị sự tình nói cho Tần Hoài Như. Hoài Như, ta hôm nay nhìn thấy ngươi bà Sở Thiên đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nghe xong, sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh, trong tay chén nước cũng rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát. Không có khả năng. Mụ ta nàng sẽ không như vậy. Tần Hoài Như tự lẩm bẩm, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Sở Thiên đau lòng ôm lấy Tần Hoài Như, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Hoài Như, ta biết ngươi rất khó tiếp thu, thế nhưng đây là sự thật. Ngươi bà nàng vì cái gì? Nàng vì cái gì muốn làm như thế? Tần Hoài Như khóc đến tan nát cõi lòng, nàng làm sao có thể đối với ta như vậy? Ta vì cái nhà này trả giá nhiều như thế, nàng làm sao có thể? Sở Thiên cũng không biết nên như thế nào an ủi Tần Hoài Như, hắn chỉ có thể ôm thật chặt nàng, để nàng thỏa thích phát tiết trong lòng ủy khuất cùng thống khổ. Hồi lâu sau, Tần Hoài Như cảm xúc mới dần dần bình phục lại. Chương 489, Giả Trương Thị cùng nam nhân kia. Chương 489, Giả Trương Thị cùng nam nhân kia. Sở Thiên, cảm ơn ngươi nói cho ta những này. Tần Hoài Như lau khô nước mắt, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Hoài Như, ngươi định làm như thế nào? Sở Thiên lo lắng mà hỏi thăm. Tần Hoài Như trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Ta nhất định muốn tìm mụ ta hỏi rõ ràng. Sở Thiên gật gật đầu, ta bồi ngươi đi. Hai người tới công viên, tìm tới Giả Trương Thị cùng nam nhân kia. Nhìn thấy Tần Hoài Như, Giả Trương Thị sắc mặt đại biến, nàng bối rối muốn giải thích, lại bị Tần Hoài Như đánh gãy. Mụ, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Tần Hoài Như âm thanh run rẩy, ngươi xứng đáng ta sao? Giả Trương Thị há to miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Mụ, ngươi đi đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Tần Hoài Như ngữ khí lạnh như băng nói. Giả Trương Thị còn muốn nói điều gì, lại bị nam nhân kia lôi đi. Nhìn xem Giả Trương Thị bóng lưng rời đi, Tần Hoài Như cũng nhịn không được nữa, cao giọng khóc lớn lên. Sở Thiên đau lòng ôm nàng, hắn biết Tần Hoài Như thời khắc này nội tâm nhất định tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Sở Thiên, ta nên làm cái gì? Tần Hoài Như bất lực mà hỏi thăm. Sở Thiên ôm thật chặt nàng, tại bên tai nàng nhẹ nói, Hoài Như, đừng sợ, còn có ta đây. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, ủng hộ ngươi. Tần Hoài Như ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Sở Thiên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ôn nhu cùng kiên định, để nàng cảm thấy một tia ấm áp cùng hy vọng. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Tần Hoài Như, ngươi tại chỗ này làm cái gì? Là xòa trụ. Xòa trụ xuất hiện để nguyên bản liền bi thương bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Hắn say thước, ánh mắt mê ly, bước chân phù phiếm, giống như là tùy thời đều muốn ngã sấp xuống. Hoài Như, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Cùng tên tiểu bạch kiểm này hắn chỉ vào Sở Thiên, mơ hồ không rõ nói xong. Sở Thiên nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ cùng một con ma men tính toán, huống chi hiện tại Tần Hoài Như cảm xúc rất không ổn định. Hắn đỡ Tần Hoài Như, nhẹ nói, Hoài Như, chúng ta đi thôi. Tần Hoài Như gật gật đầu, không để ý đến xòa trụ, đi theo Sở Thiên rời đi công viên. Xòa trụ nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không có đuổi theo. Mấy ngày kế tiếp, Tần Hoài Như một mực dầu dĩ không vui, Sở Thiên nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Hắn mỗi ngày đều sẽ nhìn nàng, theo nàng nói chuyện, nấu cơm cho nàng, hết sức làm cho nàng bắt đầu vui vẻ. Cùng lúc đó, Tiết Cương Xưởng phát sinh một kiện đại sự. Xưởng bên trong mới tới một cái lãnh đạo, nghe nói là phía trên phái xuống, tên là Dương Xưởng trưởng. Dương Xưởng trưởng tuổi trẻ tài cao, lôi lệ phong hành, vừa đến đã đối xưởng bên trong các hạng công tác tiến hành chỉnh đốn. Hứa Đại Mậu nghe nói nhà máy mới dài đến, lập tức liền động lên tâm tư. Hắn biết đây là một cái thăng quan phát tài cơ hội tốt, vì vậy mỗi ngày đều tích cực tại nhà máy mới dài trước mặt biểu hiện, đi theo làm tùy tùng, định ngọn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng mà Hứa Đại Mậu tính toán lại luôn là bị xòa trụ cho đánh bỡ. Xòa trụ không quen nhìn Hứa Đại Mậu bộ kia định nọ sắc mặt, luôn là cố ý mở ra hắn đài. Có một lần, Dương Xưởng trưởng đến nhà ăn thị sát công việc, Hứa Đại Mậu đặc biệt an bài một bàn phong phú đồ ăn, muốn lấy lòng Dương Xưởng trưởng. Hắn ân cần cho Dương Xưởng trưởng rót rượu, gắp thức ăn, trong miệng còn không ngừng nói xong lời khen tặng. Dương Sưởng trưởng, ngài nếm thử đạo này thịt kho tàu, là chúng ta phòng ăn chiêu bài đồ ăn, mỡ mà không lấy, vào miệng tan đi. Dương Sưởng trưởng kẹp lên một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, còn chưa kịp nhấm nháp, xòa trụ liền bưng một đĩa đồ ăn đi tới. Dương Sưởng trưởng, ngài nếm thử ta đạo này món ăn mới, xào lăn ruột giả, tuyệt đối so thịt kho tàu ăn ngon. Xòa trụ nói xong, liền đem đồ ăn đặt ở Dương Sưởng trưởng trước mặt. Hứa Đại Mậu biến sắc, vội vàng nói, xòa trụ, ngươi làm cái gì? Không thấy được Dương Sưởng trưởng ngay tại ăn thịt kho tàu sao? Xòa trụ nhếch miệng, thịt kho tàu có cái gì tốt ăn? Bóng mỡ, ăn đối thân thể không tốt. Dương Sưởng trưởng, ngài vẫn làm nếm thử ta xào lăn ruột giả à? Đây chính là ta tỉ mỉ xào nấu, cam đoan ngài ăn còn muốn ăn. Dương Sưởng trưởng nhìn một chút xòa trụ, lại nhìn một chút Hứa Đại Mậu, vừa cười vừa nói, vậy liền nếm thử à? Xòa trụ đắc ý hướng Hứa Đại Mậu nhíu mày, Hứa Đại Mậu tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng không dám phát tác. Dương Sưởng trưởng nếm thử một miếng xào lăn ruột giả, quả nhiên hương vị không tệ, hắn tán thưởng gật gật đầu, ừ, không sai, món ăn này làm đến rất tốt. Xòa trụ càng thêm đắc ý, Dương Sưởng trưởng, ngài thích liền tốt, về sau ngài muốn ăn cái gì, cứ nói với ta, ta cam đoan cho ngài làm. Hứa Đại Mậu ở một bên nghe đến mặt đều xanh biết, hắn muốn là muốn mượn cơ hội này lấy lòng Dương Sưởng trưởng, không nghĩ tới lại bị xòa trụ đoạt danh tiếng. Còn có một lần, xưởng bên trong tổ chức bóng rổ tranh tài, Hứa Đại Mậu vì tại nhà máy mới dài trước mặt hiện ra chính mình vận động mới có thể, đặc biệt báo danh tham gia tranh tài. Tranh tài cùng ngày, Hứa Đại Mậu mặc một thân mới tinh quần áo thể thao, thần thái sáng láng xuất hiện tại trên sân bóng. Hắn một bên dẫn bóng, một bên len lén quan sát đến Dương Sưởng trưởng biểu lộ, hy vọng có thể được đến hắn tán thưởng. Nhưng mà, xòa trụ lại hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn đối nghịch. Xòa trụ cũng tham gia tranh tài, mà còn hắn cố ý cùng Hứa Đại Mậu đối nghịch. Mỗi lần Hứa Đại Mậu muốn ném rổ, xòa trụ đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn, không phải cắt bóng hắn bóng, chính là đem hắn đụng ngã trên mặt đất. Hứa Đại Mậu tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xòa trụ một lần lại một lần đạt được, mà chính mình lại liền bóng đều sở không tới. Cuối cùng, xòa trụ vị trí đội ngũ thắng được tranh tài, Hứa Đại Mậu thì xám xịt rời đi sân vận động. Hứa Đại Mậu đủ loại cử động đều bị Dương Sưởng trưởng nhìn ở trong mắt. Dương Sưởng trưởng mặc dù không có nói cái gì, nhưng hắn trong lòng đối Hứa Đại Mậu ấn tượng lại càng ngày càng kém. Một ngày, Dương Sưởng trưởng đem Hứa Đại Mậu gọi tới văn phòng. Hứa Đại Mậu, ngươi biểu hiện gần nhất ta rất thất vọng. Dương Sưởng trưởng ngữ khí nghiêm túc nói. Hứa Đại Mậu trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn biết chính mình lần này sợ rằng phải xui xẻo. Dương Sưởng trưởng, ta ngươi không cần giải thích, ta đều biết rõ. Dương Sưởng trưởng đánh gây hắn, ngươi cả ngày liền biết định nói, a du định hót, căn bản không có đem tâm tư đặt ở trên công việc. Hành động như vậy, ta là tuyệt đối không cho phép. Hứa Đại Mậu sắc mặt trắng bệnh, hắn biết chính mình lần này thật xong. Dương Sưởng trưởng, ta về sau nhất định sửa, mời ngài lại cho ta một cơ hội. Hứa Đại Mậu đau khổ cầu khẩn nói, cơ hội chỉ có một lần, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Dương Sưởng trưởng nói xong, liền phất phất tay, ra hiệu Hứa Đại Mậu có thể rời đi. Hứa Đại Mậu ủ rũ cúi đầu đi ra văn phòng. Hắn biết chính mình thằng quan mậu triệt để tan vỡ, mà hết thảy này đều là bái xòa trụ ban tặng. Hứa Đại Mậu đối xòa trụ hận ý càng sâu hơn, hắn xin thể nhất định muốn trả thù xòa trụ, để hắn trả giá đắt. Cùng lúc đó, Sở Thiên cùng Tần Hoài Như quan hệ cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Tần Hoài Như mặc dù còn không có hoàn toàn từ giả Trương Thị trong bóng tối đi ra, nhưng nàng đối Sở Thiên ỉ lại lại càng ngày càng sâu. Sở Thiên ôn nhu cùng quan tâm, để nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có ấm áp cùng cảm giác an toàn. Chương 490, Vương thư ký. Chương 490, Vương thư ký. Một đêm bên trên, Sở Thiên đưa Tần Hoài Như về nhà, đi tới cửa thời điểm, Tần Hoài Như đột nhiên dừng bước. Sở Thiên Tần Hoài Như nhẹ nói, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này đối ta chiếu cố. Sở Thiên cười cười, không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu nha. Tần Hoài Như ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng một tia khó nói lên lời tình cảm. Sở Thiên Tần Hoài Như âm thanh có chút run rẩy, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Tần Hoài Như trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, một tia ngượng ngùng, còn có một tia khát vọng. Sở Thiên có thể cảm nhận được nội tâm của nàng dãy rủa cùng do dự. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, vươn tay, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tần Hoài Như thân thể run nhẹ nhẹ, nàng ôm thật chặt Sở Thiên, phản phất muốn đem chính mình dung nhập trong thân thể của hắn. Sở Thiên ôm ấp thật ấm áp, rất an toàn, để nàng cảm thấy vô cùng yên tâm cùng thoải mái dễ chịu. Hai người cứ như vậy yên tĩnh ôm một hồi, ai cũng không nói gì. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng đập cửa phá vỡ phần này yên tĩnh. Tần Hoài Như vội vàng từ Sở Thiên trong lồng ngực tránh ra, chỉnh lý quần áo một chút, sau đó đi mở cửa. Đứng ngoài cửa một người mặc câu phục dày da người trẻ tuổi, cầm trong tay một cái cặp công văn, thoạt nhìn như là cái nào đó cơ quan cán bộ. Xin hỏi, Sở Thiên đồng chí phải ở nơi này không? Người trẻ tuổi hỏi. Ta chính là. Sở Thiên đi lên phía trước nói. Ngài tốt, Sở Thiên đồng chí, ta là Lý Hoài Đức chủ nhiệm thư ký, ta họ Vương, người trẻ tuổi tự giới thiệu mình, Lý chủ nhiệm muốn mời ngài đi nhà hắn một chuyến, không biết ngài hiện tại có được hay không? Sở Thiên sửng sốt một chút, Lý Hoài Đức. Thiết cương xưởng phó trưởng xưởng. Hắn tìm chính mình làm cái gì? Ách. Thuận tiện, thuận tiện. Sở Thiên mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Tần Hoài Như có chút bận tâm nhìn xem Sở Thiên, "Sở Thiên, ngươi..." Sở Thiên vỗ vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng không cần lo lắng, "Không có việc gì, ta đi một chút liền về." Nói xong, Sở Thiên đi theo Vương thư ký rời đi tứ hợp viện. Trên đường đi, Sở Thiên đều đang suy đoán Lý Hoài Đức tìm chính mình nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình ở trong xưởng biểu hiện đưa tới chú ý của hắn, hoặc là bởi vì chính mình cùng xóa trụ khúc mắc. Đến Lý Hoài Đức nhà, Sở Thiên phát hiện Lý Hoài Đức sắc mặt có chút không quá tốt, thoạt nhìn như là có tâm sự gì. Sở Thiên đồng chí, ngươi đến, mau mời ngồi. Lý Hoài Đức miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chào hỏi Sở Thiên ngồi xuống. Sở Thiên sau khi ngồi xuống, Lý Hoài Đức thư ký cho Sở Thiên rót một chén trà, sau đó liền tức thời rời khỏi phòng, lưu lại hai người đơn độc nói chuyện. Sở Thiên đồng chí, ta nghe nói y thuật của ngươi cao minh, cho nên muốn mời ngươi giúp một chút. Lý Hoài Đức đi thẳng vào vấn đề nói. Sở Thiên càng thêm nghi ngờ, Lý chủ nhiệm, ngài quá khen, ta chẳng qua là hiểu sơ một chút y thuật mà thôi. Lý Hoài Đức thở dài, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thân sắc, Sở Thiên đồng chí, thực không dám giấu giếm, ta gần nhất được điểm việc khó nói. Sở Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, việc khó nói, chẳng lẽ là? Lý Hoài Đức tựa hồ nhìn ra Sở Thiên ý nghĩ, sắc mặt càng thêm lúng túng, chính là nam nhân mới sẽ đến cái chủng loại kia bệnh. Sở Thiên lần này minh bạch, nguyên lai Lý Hoài Đức là phải loại kia bệnh, khó trách sắc mặt hắn kém như vậy. Lý chủ nhiệm, ngài cụ thể là cái gì triệu chứng? Sở Thiên hỏi. Lý Hoài Đức do dự một chút, sau đó mới ấp á ấp úng nói, chính là cái kia. Không được. Sở Thiên cố nín cởi ý, tiếp tục hỏi, bao lâu? Đại khái mấy tháng a? Lý Hoài Đức âm thanh càng ngày càng nhỏ, phảng phất con muỗi hừ hừ đồng dạng. Trừ cái này, còn có những bệnh trạng khác sao? Sở Thiên tiếp tục hỏi. Còn có, chính là đau lưng, toàn thân bất lực. Lý Hoài Đức nói. Sở Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng đã có đại khái phán đoán. Lý chủ nhiệm, ngài đây là thận hư biểu hiện. Sở Thiên nói, bất quá ngài cũng không cần quá lo lắng, ta cho ngài mở mấy phó thuốc, điều dưỡng một cái liền tốt. Lý Hoài Đức nghe xong, lập tức mừng rỡ, thật sao? Sở Thiên đồng chí, ngươi thật sự là ân nhân cứu mạng của ta. Sở Thiên cười cười, Lý chủ nhiệm, ngài quá khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Tiếp xuống, Sở Thiên kỹ càng hỏi thăm Lý Hoài Đức bệnh tình, sau đó cho hắn mở một cái toa thuốc. Lý chủ nhiệm, ngài dựa theo toa thuốc này bốc thuốc, mỗi ngày dùng 3 lần, một cái đợt trị liệu về sau, bệnh của ngài hẳn là có thể khỏi hẳn. Sở Thiên nói. Lý Hoài Đức đội vàng tiếp nhận phương thuốc, như nhặt được chí bảo, cảm ơn Sở Thiên đồng chí, ta thật sự là rất cảm tạ ngươi. Lý chủ nhiệm, ngài không cần khách khí. Sở Thiên nói, bất quá, trừ uống thuốc bên ngoài, ngài còn cần chú ý một chút thói quen sinh hoạt. Ví dụ như, muốn thay thuốc kiêng rượu, ăn ít chua cay kích thích đồ ăn, nhiều rèn luyện thân thể các loại. Lý Hoài Đức liên tục gật đầu, ta biết, ta nhất định cần tuân ý lệnh. Sở Thiên rời đi Lý Hoài Đức nhà phía sau, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bởi vì y thuật cao minh mà bị Lý Hoài Đức loại này đại nhân vật mời đi chữa bệnh. Xem ra, ở thời đại này, có thành thạo một nghề vẫn là rất trọng yếu. Đang lúc Sở Thiên đi tại về tứ hợp viện trên đường lúc, đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau có một cố ý lạnh, tựa hồ có người đang theo dõi hắn. Sở Thiên cảnh giác dừng bước, bất động thanh sắc quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Đèn đường mở vàng đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, tại yên tĩnh hồ đồng lộ ra đến đặc biệt đột ngột. Hắn nghiêng tai lắng nghe, tính toán bắt được một tia khả nghi động tĩnh. Trừ gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Sở Thiên lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà, loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lại lần nữa dừng bước lại, đột nhiên quay người, mắt sáng như đuốc quét mắt sau lưng hồ đồng. Một cái bóng đen chợt lóe lên, biến mất tại trong góc tối. Sở Thiên trong lòng siết chặt, xem ra thật sự có người theo dõi chính mình. Hắn bước nhanh đuổi theo, muốn nhìn rõ đối phương bộ mặt thật. Bóng đen tại chợt hẹp hồ đồng bên trong xuyên qua, tốc độ cực nhanh. Sở Thiên theo đuổi không bỏ, nhưng thủy chung không cách nào rút ngắn khoảng cách. Truy đuổi bên trong, hắn loang thoáng cảm thấy cái bóng đen này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên, bóng đen ngừng lại, xoay người lại đối mặt với Sở Thiên. U ám tia sáng bên dưới, Sở Thiên cuối cùng thấy rõ đối phương hình dạng. Là ngươi? Sở Thiên kinh ngạc kêu thành tiếng. Đứng ở trước mặt hắn, vậy mà là xoa trụ. Xoa trụ mang trên mặt nụ cười gằn, trong tay còn cầm một cái gậy gỗ. Sở Thiên, không nghĩ tới a, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Sở Thiên trong lòng nghi hoặc, xoa trụ theo dõi chính mình làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn báo thù chính mình? Xoa trụ, ngươi theo dõi ta làm cái gì? Sở Thiên hỏi. Ừ, ngươi hại ta ném đi công tác, hại ta bị xưởng bên trong khai trừ, bút chướng này ta còn không có tính với ngươi đâu. Xoa trụ cắn răng nghiến lợi nói. Chương 491, nơm nớp lo sợ. Chương 491, nơm nớp lo sợ. Sở Thiên cái này mới nhớ tới, lần trước chính mình bạch trần xoa trụ ăn trộm gà sự tình, dẫn đến xoa trụ bị xưởng bên trong khai trừ. Xem ra, xoa trụ lần này là đến báo thù. Xoa trụ, sự tình lần trước là ta không đối, ta xin lỗi ngươi. Sở Thiên nói, thế nhưng ngươi cũng không thể theo dõi ta a, đây coi là cái gì? Xin lỗi. Ngươi cho rằng một câu xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề sao? Xoa trụ giận dữ hét, ta hôm nay liền muốn để ngươi trả giá đắt. Nói xong, xoa trụ vung gậy gỗ, hướng Sở Thiên đánh tới. Sở Thiên vội vàng trốn tránh, khó khăn lắm tránh đi xoa trụ công kích. Xoa trụ, ngươi bình tĩnh một chút. Sở Thiên một bên trốn tránh, một bên khuyên bảo, giữa chúng ta có chuyện gì có thể thật tốt thương lượng, không cần thiết động thủ a. Thương lượng? Cùng ngươi loại người này có cái gì tốt thương lượng? Xoa trụ giận dữ hét, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Xoa trụ công kích càng ngày càng mãnh liệt, Sở Thiên dần dần có chút chống đỡ không được. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình không sớm thì muộn sẽ bị xoa trụ đả thương. Đúng lúc này, Sở Thiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn giả vờ không địch lại, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sau đó đột nhiên quay người, hướng về hồ đồng chỗ sâu chạy đi. Xoa trụ thấy thế, cho rằng Sở Thiên sợ hãi, liền đáp ý cười ha hả, theo đuổi không bỏ. Sở Thiên chạy vào một cái chết hồ đồng, xoa trụ cũng đi theo đuổi vào. Sở Thiên, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Xoa Trụ cười gần nói. Sở Thiên xoay người lại, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Xoa Trụ, ngươi bị lừa rồi. Xoa Trụ còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác mắt tối sầm lại, mất đi cảm giác. Nguyên lai, Sở Thiên đã sớm phát hiện cái này chết hồ đồng, hắn cố ý đem Xoa Trụ dẫn tới nơi này đến, sau đó dùng một cục gạch đem hắn đánh ngất xỉu. Sở Thiên nhìn xem ngã trên mặt đất Xoa Trụ, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu không nghĩ cùng Xoa Trụ động thủ, thế nhưng Xoa Trụ hùng hổ dọa người, hắn cũng không có biện pháp. Sở Thiên đem Xoa Trụ kéo tới một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong, sau đó rời đi hồ đồng. Trở lại tứ hợp viện phía sau, Sở Thiên nằm ở trên giường, hồi tưởng đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại cùng Xoa Trụ phát sinh xung đột, hơn nữa còn đem hắn đánh ngất xỉu. Ai, đây đều là chuyện gì a? Sở Thiên thở dài, trong lòng cảm thấy một trận bực bội. Hắn không biết chính mình nên xử lý như thế nào Xoa Trụ sự tình. Nếu như báo cảnh lời nói, Xoa Trụ khẳng định sẽ bị bắt lại. Thế nhưng nếu như không báo cảnh lời nói, Xoa Trụ sau khi tỉnh lại khẳng định còn sẽ tới tìm chính mình báo thù. Sở Thiên càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định không báo cảnh. Dù sao Xoa Trụ cũng là nhất thời xúc động, tội không đáng chết. Hắn quyết định chờ Xoa Trụ sau khi tỉnh lại, lại cùng hắn thật tốt nói chuyện, tranh thủ hóa giải đoạn ân oán này. Sáng ngày thứ hai, Sở Thiên sớm rời giường, đi tới Xoa Trụ bị ẩn thân hồ đồng. Hắn phát hiện Xoa Trụ đã không thấy bóng dáng. Sở Thiên trong lòng giật mình, chẳng lẽ Xoa Trụ đã tỉnh? Hắn sẽ đi hay không tìm chính mình báo thù? Đang lúc Sở Thiên cảm thấy bất an thời điểm, hắn đột nhiên nghe đến sau lưng truyền tới một âm thanh, "Sở Thiên, tiểu tử ngươi đủ hung ác à, lại đem ta đánh ngất xỉu." Sở Thiên bỗng nhiên quay người, phát hiện Xoa Trụ đang đứng tại phía sau hắn, trong tay còn cầm một cái dao phay. Sở Thiên trong lòng run lên, vô ý thức lui lại một bước. Xoa Trụ thời khắc này dáng dấp sát thực do người, bẩn thỉu, hai mắt che kín tia máu, rất giống mới từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Trong tay thanh tia sáng loáng dao phay, tại ánh nắng sáng sớm bên dưới phản xạ khiến người sợ hãi quá mang. "Xoa Trụ, ngươi bình tĩnh một chút." Bỏ dao xuống, Sở Thiên cố gắng bảo trì trấn định, hắn biết giờ phút này tuyệt không thể chọc giận Xoa Trụ. "Tỉnh táo, ngươi để ta làm sao tỉnh táo?" Xoa Trụ điên cuồng mà quát, "Ngươi đem ta đánh ngất xỉu, ném tại cái kia phá hồ đồng bên trong suốt cả đêm, ta kém chút chết quóng." Sở Thiên trong lòng tiêu khổ, hắn xác thực không nghĩ tới Xoa Trụ sẽ tại hồ đồng bên trong chờ suốt cả đêm. Lúc đầu nghĩ đến hắn tỉnh về sau chính mình liền sẽ trở về, ai biết cái này Xoa Trụ như thế thành thật. "Xoa Trụ, ta thật không phải cố ý, lúc ấy ngươi quá kích động, ta sợ ngươi tổn thương đến ta." Sở Thiên thử nghiệm giải thích. "Bớt nói nhảm." Xoa Trụ thô bạo đánh gãy hắn, "Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo." Sở Thiên con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay. "Xoa Trụ, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta dẫn ngươi đi một chỗ, cam đoan để ngươi nguôi giận." Xoa Trụ nghi ngờ nheo mắt lại. "Địa phương nào?" "Đi ngươi sẽ biết." Sở Thiên ra vẻ thần bí cười cười. Xoa Trụ do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại muốn xem Sở Thiên hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Sở Thiên mang theo Xoa Trụ đi tới Yết Cương xưởng hậu viện, nơi này chất đống một chút dược liệu, là Sở Thiên bình thường thu thập. "Xoa Trụ, ta gần nhất tại nghiên cứu một loại tân dược, đối điều trị bị thương có hiệu quả. Ngươi ngày hôm qua bị ta đả thương, vừa bạn có thể thử xem." Sở Thiên một bên nói, một bên từ trong đống thuốc tìm kiếm ra một bao dược liệu. Xoa Trụ bán tín bán nghi nhìn xem Sở Thiên. "Ngươi sẽ còn chữa bệnh?" "Hiểu sơ gia lông." Sở Thiên khiêm tốn cười cười, "Thuốc này là ta tổ truyền bí phương, hiệu quả tuyệt đối tốt." Sở Thiên đem dược liệu đập nát, sau đó dùng nước điều thành hồ trạng, thoa lên Xoa Trụ trên đầu. "Tê, có chút mát mẻ." Xoa Trụ niết niết miệng. "Lạnh là được rồi, có thể tiêu sưng giảm đau." Sở Thiên nghiêm trang nói. Xoa Trụ nửa tin nửa ngờ tùy ý Sở Thiên loay hoay. Kỳ thật Sở Thiên trong lòng rõ ràng, thuốc này căn bản không có cái gì kỳ hiệu, chỉ là chút bình thường thảo dược mà thôi. Hắn sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì trì hoãn thời gian, nghĩ biện pháp để Xoa Trụ nguôi giận. Một lát sau, Sở Thiên lại cho Xoa Trụ mở một chút uống thuốc, đồng thời căn dặn hắn mỗi ngày đúng hạn dùng. Xoa Trụ mặc dù trong lòng vẫn là có chút không phục, nhưng Sở Thiên lại là xin lỗi lại là chữa bệnh, hắn cũng thực tế không tốt lại nói cái gì. "Xoa Trụ, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chờ thương lành lại nói." Sở Thiên vô vô Xoa Trụ bà bay. Xoa Trụ hừ một tiếng, quay người rời đi. Sở Thiên nhìn xem Xoa Trụ bóng lưng rời đi, thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng đem tôn này ôn thần đưa đi. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên một mực nơm nớp lo sợ, sợ Xoa Trụ sẽ lại lần nữa tìm tới cửa. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu chính là, Xoa Trụ vậy mà không còn xuất hiện. Một tuần lễ sau, Sở Thiên ở trong xưởng đụng phải Xoa Trụ. Xoa Trụ khí sắc thoạt nhìn đã khá nhiều, trên mặt tổn thương cũng cơ bản khỏi hẳn. "Xoa Trụ, ngươi cảm giác thế nào?" Sở Thiên lo lắng mà hỏi thăm. "Tốt nhiều." Xoa Trụ ngữ khí rõ ràng hòa hoãn không ít, "Ngươi thuốc kia còn rất hữu hiệu." Sở Thiên âm thầm thở dài một hơi, xem ra chính mình sách lược có hiệu quả. Sở Thiên cho Lý Hoài Đức, cũng chính là Yết Cương xưởng nhà ăn chủ nhiệm, cũng mở đồng giá thuốc, nói là có thể điều dưỡng thân thể, cường thân kiện thể. Lý Hoài Đức ăn xong một cái đợt trị liệu phía sau, cảm giác toàn thân thoải mái, tinh thần phấn chấn, đối Sở Thiên vô cùng cảm kích. Từ đó về sau, Lý Hoài Đức liền đối Sở Thiên đặc biệt chiếu cố, thường xuyên an bài cho hắn một chút nhẹ nhõm việc, còn thỉnh thoảng cho hắn một chút ăn ngon. Sở Thiên trong lòng minh bạch, Lý Hoài Đức đây là tại báo đáp hắn ân cứu mạng. Có Lý Hoài Đức chiếu cố, Sở Thiên ở trong xưởng thời gian trôi qua càng ngày càng dễ chịu. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Một ngày, Sở Thiên ngay tại nhà ăn cơm, đột nhiên nghe được có người gọi hắn. "Sở Thiên, ngươi đi ra cho ta." Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà là Tần Hoài Như bà, Giả Trương Thị. Giả Trương Thị khí thế hung hăng đi đến Sở Thiên trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, "Ngươi cái tiểu vương tằm trứng, ngươi đem con dâu ta làm sao vậy?
Chương 492, bồi thường. Ngươi muốn cái gì bồi thường?
Chương 492, bồi thường. Ngươi muốn cái gì bồi thường?
Sở Thiên bị giả Trương Thị đột nhiên tập kích làm trở tay không kịp, sửng sốt mấy giây mới kịp phản ứng.
Giả Trương Thị, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta lúc nào đem nhi tức phụ của ngươi làm sao vậy? Ngươi còn dám rào biện?
Giả Trương Thị chống nạnh, nước bọt bay tứ tung, con dâu ta ngày hôm qua còn rất tốt, hôm nay liền ngã bệnh. Khẳng định là ngươi dở trò quỷ.
Sở Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, tần hoài như bệnh. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cho nàng kê đơn thuốc?
Không thể nào, thuốc kia rõ ràng đối Lý Hoài Đức rất có hiệu quả. A, Giả Trương Thị, ngươi nói chuyện muốn có chứng cứ, đừng ngậm máu phun người.
Sở Thiên cố gắng chấn định nói.
Chứng cứ? Con dâu ta bệnh chính là chứng cứ.
Giả Trương Thị không thèm nói đạo lý hô, ngươi bồi con dâu ta.
Xung quanh công nhân bọn họ nhộn nhịp vây xem, đối với Sở Thiên chỉ trỏ.
Sở Thiên cảm giác chính mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch.
Giả Trương Thị, ngươi nếu là lại cố tình gây sự, ta gọi khoa bảo vệ.
Sở Thiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể chuyển ra khoa bảo vệ tới dọa nàng.
Ngươi kêu a?
Ta ngược lại muốn xem, khoa bảo vệ có thể hay không làm gì ta.
Giả Trương Thị không sợ chút nào.
Đúng lúc này, xòa trụ đi tới. Hắn nhìn thấy Giả Trương Thị đang nháo sự tình, liền vội vàng tiến lên hỏi, Giả đại mụ, đây là làm sao vậy?
Xòa trụ, ngươi tới vừa vặn.
Giả Trương Thị một phát bắt được xòa trụ cánh tay, Sở Thiên đem con dâu ta bị bệnh, ngươi phải giúp ta chủ trì công đạo.
Xòa trụ nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình.
Sở Thiên, tiểu tử ngươi đang làm gì đó chuyện xấu?
Sở Thiên trong lòng không ngừng kêu khổ, đây thật là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống a. Xòa trụ, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như ngươi nghĩ.
Sở Thiên vội vàng nói.
Giải thích? Có cái gì tốt giải thích?
Xòa trụ nổi giận đùng đùng nói, tiểu tử ngươi chính là cái tai họa.
Nói xong, xòa trụ vung lên năm đấm liền muốn đánh Sở Thiên.
Sở Thiên vội vàng trốn tránh, xòa trụ năm đấm thất bại, đập vào bên cạnh trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn.
Xòa trụ, ngươi bình tĩnh một chút.
Sở Thiên một bên trốn tránh, một bên quên nhủ.
Tỉnh táo.
Ngươi để ta làm sao tỉnh táo?
Xòa trụ giận dữ hét, tiểu tử ngươi đem ta làm hại còn chưa đủ thảm sao?
Sở Thiên trong lòng thầm mắng, cái này xòa trụ thật sự là mang thủ, đều đi qua lâu như vậy, còn nhớ lần trước chuyện bị đánh.
Xòa trụ, sự tình lần trước là ta không đối, ta xin lỗi ngươi.
Sở Thiên vội vàng nói.
Xin lỗi hữu dụng không?
Xòa trụ vẫn như cũ nộ khí chưa tiêu, ngươi phải bồi thường ta.
Bồi thường?
Ngươi muốn cái gì bồi thường?
Sở Thiên hỏi.
Ta muốn ngươi mua cho ta một cái xe đạp.
Xòa trụ công phu sư tử ngoạm.
Sở Thiên kém chút không có bị tức giận cười, cái này xòa trụ thật đúng là lòng tham không đáy.
Xòa trụ, ngươi chớ quá mức.
Sở Thiên cả giận nói.
Quá đáng.
Ta hôm nay liền quá đáng cho ngươi xem.
Xòa trụ nói xong, lại lần nữa uy quyền đánh về phía Sở Thiên.
Sở Thiên lần này không có trốn tránh, mà là cứ thế mà tiếp nhận xòa trụ nắm đấm.
A.
Xòa trụ kêu thảm một tiếng, che lấy nắm đấm ngồi xuống.
Sở Thiên cười lạnh một tiếng, xem ra cái này xòa trụ cũng là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được.
Xòa trụ, ta khuyên ngươi vẫn là chớ cho ta, nếu không ngươi sẽ hối hận.
Sở Thiên cảnh cáo nói.
Xòa trụ đau đến nhe răng trợn mắt, không dám lại nói cái gì.
Giả Trương Thị nhìn thấy xòa trụ ăn thiệt thòi, liền vội vàng tiến lên nâng lên hắn.
Xòa trụ, ngươi không sao chứ?
Ta không có việc gì.
Xòa trụ cắn răng nói.
Sở Thiên, ngươi chờ đó cho ta.
Giả Trương Thị chỉ vào Sở Thiên mắng, ta sẽ không bỏ qua ngươi.
Nói xong, Giả Trương Thị đỡ xòa trụ rời đi.
Sở Thiên nhìn xem bọn họ bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Cái này Tần Hoài như đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Thật chẳng lẽ chính là mình kê đơn thuốc có vấn đề?
Không được, phải đi nhìn xem Tần Hoài như tình huống.
Sở Thiên hạ quyết tâm, trực tiếp hướng Tần Hoài như nhà đi đến.
Đi tới Tần Hoài như cửa nhà, Sở Thiên gõ cửa một cái.
Ai vậy? Trong phòng truyền tới một hư nhược âm thanh.
Là ta, Sở Thiên.
Sở Thiên đáp.
Cửa một tiếng quạt kẹt mở, Tần Hoài như sắc mặt tái nhợt đứng tại cửa ra vào.
Sở Thiên, sao ngươi lại tới đây?
Tần Hoài như âm thanh rất suy yếu.
Ta nghe nói ngươi bệnh, cho nên tới nhìn xem ngươi.
Sở Thiên lo lắng nói.
Ta không có việc gì, chỉ là có chút không thoải mái.
Tần Hoài như miễn cưỡng cười cười.
Để ta vào xem.
Sở Thiên nói xong, liền muốn đi vào trong.
Tần Hoài như do dự một chút, vẫn là nhường đường.
Sở Thiên đi vào trong nhà, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt.
Tần Hoài như nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt.
Ngươi đây là làm sao vậy?
Sở Thiên lo lắng hỏi.
Ta cũng không biết, chính là toàn thân bất lực, choáng đầu buồn nôn.
Tần Hoài như suy yếu nói.
Sở Thiên đưa tay sờ sờ Tần Hoài như cái trán, nóng bỏng.
Ngươi phát sốt.
Sở Thiên hoảng sợ nói.
Có đúng không?
Tần Hoài như hữu khí vô lực nói.
Ta đi cho ngươi gọi bác sĩ.
Sở Thiên nói xong, quay người liền muốn đi ra ngoài.
Đừng, Tần Hoài như giữ chặt Sở Thiên tay, không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt.
Không được, với bệnh phải tranh thủ thời gian trị.
Sở Thiên kiên quyết nói.
Tần Hoài như còn muốn nói điều gì, lại bị Sở Thiên đánh gãy.
Nghe ta đi gọi bác sĩ.
Nói xong, Sở Thiên không để ý Tần Hoài như ngăn cản, quay người chạy ra ngoài.
Lúc này, trốn ở ngoài cửa nghe lén Giả Trương Thị lộ ra nụ cười âm hiểm.
Sở Thiên một hơi chạy đến tiền viện, đúng lúc gặp Nhất Đại Gia Dịch Trung Hải.
Nhất Đại Gia, mau đi xem một chút Tần Hoài như a, nàng phát sốt.
Sở Thiên lo lắng nói.
Dịch Trung Hải nghe xong, cũng không nói hoài tới mặt khác, vội vàng đi theo Sở Thiên hướng Tần Hoài như nhà chạy đi.
Hai người tới Tần Hoài như nhà, Tần Hoài như đã thiêu đến thần trí không rõ.
Nhanh, đưa bệnh viện.
Dịch Trung Hải quyết định thật nhanh.
Sở Thiên cùng Dịch Trung Hải cùng một chỗ, đem Tần Hoài Như đưa đến bệnh viện. Trải qua một phen cấp cứu, Tần Hoài Như cuối cùng là thoát ly nguy hiểm. "Bác sĩ, nàng thế nào?" Sở Thiên lo lắng hỏi. "Bệnh nhân là ngộ độc thức ăn đưa tới cấp tính viêm dạ dày, tăng thêm sốt cao, tình huống tương đối nghiêm trọng, may mắn đưa tới kịp thời bác sĩ nói, bất quá bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, cần nằm viện quan sát mấy ngày." "Ngộ độc thức ăn?" Sở Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, thật chẳng lẽ chính là mình kê đơn thuốc có vấn đề? "Đúng vậy a, bệnh nhân nói là ăn biến chất bánh cao lương bác sĩ nói." Sở Thiên nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải chính mình vấn đề. "Sở Thiên, cảm ơn ngươi đưa Hoài Như đến bệnh viện." Dịch Trung Hải cảm kích nói. "Nhất đại gia, ngài khách khí, đây đều là ta phải làm." Sở Thiên nói. "Ai, cái này Hoài Như cũng là số khổ a, trưởng phu qua đời, một người lôi kéo ba đứa hài tử, còn muốn chiếu cố bà, thật sự là không dễ dàng." Dịch Trung Hải thở dài. Sở Thiên trong lòng cũng có chút đồng tình Tần Hoài Như, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. "Nhất đại gia, ta đi về trước, ngày mai lại đến nhìn Tần Hoài Như." Sở Thiên nói. "Tốt, ngươi trở về đi, nơi này có ta đây." Dịch Trung Hải nói. Sở Thiên rời đi bệnh viện, trong lòng làm thế nào cũng bình tĩnh không được. Hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, Tần Hoài Như làm sao sẽ đột nhiên ngộ độc thức ăn đâu. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên liền đi tới bệnh viện. Chương 493, ngươi đứng lại đó cho ta. Chương 493, ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Hoài Như trạng thái tinh thần đã khá nhiều, nhìn thấy Sở Thiên tới, miễn cưỡng cười cười. "Sở Thiên, ngươi đến. Cảm giác thế nào?" Sở Thiên lo lắng mà hỏi thăm. "Tốt nhiều, cảm ơn ngươi ngày hôm qua đưa ta đến bệnh viện." Tần Hoài Như cảm kích nói. "Không có việc gì, có lẽ." Sở Thiên nói, "Bác sĩ nói là ngộ độc thức ăn, ngươi ăn thứ gì?" Tần Hoài Như do dự một chút, nói, "Ta ăn xòa trụ cho ta bánh cao lương." "Xòa trụ?" Sở Thiên sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, xem ra là xòa trụ trả thù chính mình, cố ý cho Tần Hoài Như ăn biến chất bánh cao lương. "Xòa trụ vì cái gì muốn làm như thế?" Sở Thiên hỏi. "Ta không biết." Tần Hoài Như lắc đầu, khả năng là bởi vì sự tình lần trước, hắn còn tại ghi hận ta. Sở Thiên trong lòng cười lạnh, cái này xòa trụ thật đúng là cái tiểu nhân, vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn trả thù chính mình. "Ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo." Sở Thiên nói. Tần Hoài Như cảm kích nhìn Sở Thiên một cái, không nói gì. Sở Thiên rời đi bệnh viện, trực tiếp hướng xòa trụ nhà đi đến. Hắn ngược lại muốn xem, xòa trụ còn có lời gì nói. Đi tới xòa trụ cửa nhà, Sở Thiên không khách khí chút nào một chân đạp ra cửa. "Xòa trụ, ngươi cút ra đây cho ta." Sở Thiên giận dữ hét. Xòa trụ ngay tại trong phòng uống rượu, nghe đến Sở Thiên âm thanh, giật nảy mình, đội vàng đi ra. "Sở Thiên, ngươi làm cái gì?" Xòa trụ một mặt bất mãn hỏi. "Làm cái gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm cái gì? Ngươi cũng dám cho Tần Hoài Như ăn biến chất bánh cao lương, hại nàng ngộ độc thức ăn nằm viện, ngươi có nhân tính hay không?" Sở Thiên giận không nhịn nổi chất vấn nói. Xòa trụ biến sắc, ấp úng nói, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đừng đánh trống lảng." Tần Hoài Như chính miệng nói, "Là nàng ăn ngươi cho bánh cao lương mới trúng độc." Sở Thiên nghiêm nghị nói. Xòa trụ biết chính mình không dối gạt được, đành phải thừa nhận. "Là ta làm, vậy thì thế nào? Ai bảo tiểu tử ngươi hại ta ném đi công tác? Cũng bởi vì cái này, ngươi liền cố ý hại người." Sở Thiên cả giận nói. "Ta chính là cố ý, ngươi có thể đem ta thế nào?" Xòa trụ cứng cổ nói. Sở Thiên giận quá thành cười, cái này xòa trụ thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. "Tốt, rất tốt." Sở Thiên cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nói xong, Sở Thiên quay người rời đi xòa trụ nhà. Hắn muốn đi tìm Nhất Đại gia Dịch Trung Hải, để hắn chủ trì công đạo. Sở Thiên đi tới Nhất Đại gia nhà, đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn. Dịch Trung Hải nghe xong, tức giận đến toàn thân phát run. Cái này xòa trụ, thật sự là quá không ra gì. Vậy mà làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý. "Nhất Đại gia, ngài nhất định muốn là Tần Hoài Như làm chủ a?" Sở Thiên nói. "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo." Dịch Trung Hải nói. Dịch Trung Hải lúc này triệu tập trong viện mọi người, mở một cái toàn viện đại hội. "Sẽ lên." Dịch Trung Hải đem xòa trụ tội ác đem ra công khai, đồng thời đề nghị đem xòa trụ đuổi ra tứ hợp viện. Trong viện mọi người nhộn nhịp bày tỏ hỗ trợ, liền bình thường cùng xòa trụ quan hệ không tệ Hứa Đại Mậu cũng đứng ra trách mắng xòa trụ. Xòa trụ gặp đại thế đã mất, đành phải xám xịt rời đi tứ hợp viện. Sở Thiên nhìn xem xòa trụ bóng lưng rời đi, trong lòng cuối cùng xả được cơn giận. Lúc này, Giả Trương Thị từ trong đám người đi ra, chỉ vào Sở Thiên chửi ầm lên, "Sở Thiên, với yêu tinh hại người, đều là ngươi hại xòa trụ bị đuổi đi ra, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Sở Thiên lạnh lùng nhìn xem Giả Trương Thị, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Giả Trương Thị tấm kia vỏ cây giả giống như khắp khuôn mặt là oán độc, nước bọt giống súng máy đồng dạng tạo xạ Sở Thiên, "Ngươi cái trời đánh ma chết sớm, ngươi chết không yên lành. Xòa trụ đối chúng ta nhà như thế tốt, ngươi lại đem hắn đuổi đi. Lão giả a, ngươi chết thật thê thảm a, ngươi mở mắt ra nhìn xem a. Lão bà tử bị người khi dễ a." Sở Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Giả Trương Thị biểu diễn, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Cái này lao chủ chứa khóc lóc om sòm lăn lộn bản lĩnh, hắn đã sớm kiến thức qua. Giả Trương Thị Sở Thiên lạnh như băng mở miệng, "Ngươi tốt nhất có chừng có mực. Xòa trụ là mặt hàng gì, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Hắn cho ngươi điểm này chỗ tốt, ngươi thật sự cho rằng là tôn trọng ngươi? Bất quá là coi ngươi là thương dùng mà thôi." Giả Trương Thị nghe xong lời này, lập tức như bị giẫm vào đuôi mèo đồng dạng nhảy dựng lên, "Ngươi đánh rắm. Xòa trụ là thật tâm đối chúng ta nhà tốt, ngươi chính là ghen ghét. Ngươi cái không có lương tâm bạch nhãn lang." Sở Thiên lười lại cùng nàng nói nhảm, quay người liền muốn đi. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Giả Trương Thị không buông tha đuổi theo, hôm nay chuyện này không xong, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá đắt. Sở Thiên dừng bước lại, quay đầu cười như không cười nhìn nàng một cái, tốt, ta đợi. Nói xong, Sở Thiên cũng không quay đầu lại rời đi. Giả Trương Thị đứng tại chỗ, tức giận đến toàn thân phát run, trong miệng càng không ngừng mắng Sở Thiên. Trạm ban tối, mặt trời chiều ngả về tây, đem tứ hợp viện nhuộm thành một mảnh màu vàng kim. Tam đại gia Diêm phú quý đang ngồi ở cửa nhà mình, cầm trong tay cái bản tính, lốp bốp tính toán sổ sách. Đột nhiên, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn một cái lén lén lút lút thân ảnh từ hậu viện góc tường hiện lên. Diêm phú quý nheo mắt lại, nhìn kỹ, thân ảnh kia không phải người khác, chính là Giả Trương Thị. Càng làm cho hắn giật mình là, Giả Trương Thị sau lưng còn đi theo một cái nam nhân. Nam nhân kia thân hình cao lớn, ăn mặc có chút dáng vẻ lưu manh, xem xét liền không phải là đứng đắn gì người. Hai người một đường cười cười nói nói, cử chỉ thân mật, xem xét quan hệ liền không bình thường. Diêm phú quý lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên. Hắn lặng lẽ đi theo, muốn nhìn xem Giả Trương Thị hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Hai người một đường đi đến hậu viện nhà vệ sinh công cộng phụ cận, sau đó lách mình vào trong nhà vệ sinh. Diêm phú quý trốn tại nhà vệ sinh phía ngoài góc tường, bệnh hai nghe lấy động tĩnh bên trong. Chỉ nghe bên trong truyền đến một trận thanh âm huyên náo, xen lẫn Giả Trương Thị tiếng cười duyên. Diêm phú quý lập tức minh bạch, cái này Giả Trương Thị vậy mà tại cùng dã nam nhân yêu đương bụng trộn. Trong lòng của hắn một trận xem thường, cái này lao chủ chứa tuổi đã cao, vậy mà còn như thế không bị kiềm chế. Diêm phú quý càng nghĩ càng giận, hắn quyết định đem chuyện này nói cho trong viện người, để mọi người thật tốt nhìn xem Giả Trương Thị bộ mặt thật. Hắn lặng lẽ rời đi nhà vệ sinh, sau đó một đường chạy chậm đến đi tìm Nhất Đại gia Dịch Trung Hải. Nhất Đại gia, không tốt, xảy ra chuyện lớn. Diêm phú quý thở hồng hộc nói. Dịch Trung Hải ngay tại trong phòng uống trà, nghe đến Diêm phú quý âm thanh, vội vàng đi ra. Lao Diêm, làm sao vậy? Chuyện gì như thế bối rối? Dịch Trung Hải hỏi. Giả Trương Thị. Giả Trương Thị cùng dã nam nhân trong nhà cầu Diêm phú quý đứt quãng nói. Dịch Trung Hải nghe xong lời này, lập tức sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Giả Trương Thị cùng dã nam nhân trong nhà cầu. Dịch Trung Hải không dám tin hỏi. Thiên chân vạn sát, ta tận mắt thấy. Diêm phú quý lời thể son sắt nói. Dịch Trung Hải sắc mặt lập tức thay đổi đến xanh xám. Giả Trương Thị cái này lão chủ chứa, vậy mà làm ra loại này đối phong bại tục sự tình. Hắn nhất định phải nhanh tổ chức toàn viện đại hội, đem chuyện này đem ra công khai. Chương 494, cùng dã nam nhân pha trộn. Chương 494, cùng dã nam nhân pha trộn. Thông tin như là mọc ra cánh, cấp tốc tại tứ hợp viện bên trong truyền bá ra. Cũng không lâu lắm, trong viện mọi người liền đều biết rõ Giả Trương Thị chuyện xấu. Đại gia nhộn nhịp nghị luận ầm ĩ, đối Giả Trương Thị hành động bày tỏ mãnh liệt khiển trách. Cái này Giả Trương Thị thật sự là không muốn mặt. Tuổi đã cao, còn cùng dã nam nhân pha trộn. Chính là, nàng cũng không nghĩ một chút, nhi tử của nàng nếu là biết, phải nhiều thương tâm a. Cái này lao chủ chứa thật sự là mất mặt xấu hổ. Bại hoại chúng ta tứ hợp viện thanh danh. Dịch Trung Hải sắc mặt âm trầm đứng ở trong đám người ở giữa, nghe lấy nghị luận của mọi người, trong lòng càng thêm kiên định muốn tổ chức toàn viện đại hội quyết tâm. Màn đêm buông xuống, tứ hợp viện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Dịch Trung Hải đứng ở trong viện đường, gõ vang tập hợp tiếng chiêng. Ken, ken, ken. Thanh thúy tiếng chiêng ở trong trời đêm quen quẩn, đem trong viện mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới. Đại gia nhộn nhịp đi tới trong viện đường, tò mò muốn biết Dịch Trung Hải muốn tuyên bố chuyện gì. Dịch Trung Hải nhìn xem tụ tập đám người, sắc mặt nghiêm túc nói, hôm nay triệu tập đại gia đến, là có chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, Giả Trương Thị, nàng cùng phía ngoài dã nam nhân pha trộn, bại phôi chúng ta tứ hợp viện thanh danh. Dịch Trung Hải vừa dứt lời, trong đám người lập tức sôi trào. Cái gì? Giả Trương Thị cùng dã nam nhân pha trộn? Cái này lao chủ chứa thật sự là quá không biết xấu hổ, quả thực là đổi phong bại tục. Giả Trương Thị đứng ở trong đám người, sắc mặt tảm đạm, toàn thân run rẩy. Nàng không nghĩ tới chính mình chuyện xấu lại bị lộ ra ánh sáng. Nàng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dịch Trung Hải nhìn xem Giả Trương Thị, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Giả Trương Thị Dịch Trung Hải lạnh giọng nói, ngươi còn có lời gì muốn nói? Giả Trương Thị há to miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Đột nhiên, nàng đống nhiên té trên đất, bắt đầu gào khóc. Oan uổng a, ta bị người oan uổng a. Giả Trương Thị kêu khóc nói, ta không cùng dã nam nhân pha trộn, ta là trong sạch. Ngươi còn có mặt mũi nói chính mình là trong sạch? Hai đại mụ Lưu Hải Trung đứng ra chỉ vào Giả Trương Thị mắng, ta tận mắt thấy ngươi cùng cái kia dã nam nhân vào nhà vệ sinh. Ngươi còn có cái gì tốt giả biện? Chính là, chúng ta đều thấy được, mặt khác hàng xóm cũng nhộn nhịp phụ hòa nói. Giả Trương Thị thấy sự tình bại lộ, dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Lưu Hải Trung chửi ầm lên, Lưu Hải Trung, ngươi lão bất tử này, ngươi cũng dám nói xấu ta, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, Giả Trương Thị liền hướng Lưu Hải Trung nào tới. Giả Trương Thị cái này bổ nhào về phía trước, giống như hổ đói bổ mồi, khí thế hùng hổ. Lưu Hải Trung né tránh không kịp, bị nàng một phát bắt được tóc, đau đến hắn ngao ngao thét lên. Ôi, ôi! Giả Trương Thị, ngươi cái bà điên, mau buông tay! Lưu Hải Trung một bên dãy rủa, một bên la lên. Người xung quanh thấy thế, mau tới phía trước căng ngăn. Nhất Đại gia Dịch Trung Hải càng là đứng nuôi chịu xảo, tính toán đem hai người tách ra. Tất cả dừng tay! Tất cả dừng tay! Giống kiểu gì? Dịch Trung Hải lớn tiếng quát lớn. Nhưng mà, Giả Trương Thị giờ phút này đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỗ nào nghe loại khuyên bảo. Nàng gắt gao dắt lấy Lưu Hải Trung tóc, giống như chó điên, há mồm liền cắn. A! Lưu Hải Trung hét thảm một tiếng, lỗ tai của hắn bị Giả Trương Thị cắn một cái, máu tươi lập tức chảy xuống. Lần này, trang diện càng thêm hỗn loạn. Mọi người ba chân bốn cẳng lôi kéo, tính toán đem giả Trương Thị cùng Lưu Hải Trung tách ra. Xòa trụ thấy thế, cũng bật lên, ôm chặt lấy giả Trương Thị, tính toán đem nàng kéo ra. Giả đại mụ, ngươi bình tĩnh một chút, đừng đánh nữa. Xòa trụ quên bảo. Giả Trương Thị không chút nào không lĩnh tỉnh, đối với xòa trụ vừa cào vừa cấu, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Xòa trụ, ngươi cái không có lương tâm, ngươi giúp người ngoài ước như ta, ta liều mạng với ngươi. Xòa trụ bị giả Trương Thị cào đến máu me đầy mặt, lại như cũ ôm thật chặt nàng, không cho nàng tiếp tục tổn thương Lưu Hải Trung. Cuộc náo kịch này cuối cùng lấy giả Trương Thị bị mọi người hợp lực chế phục mà kết thúc. Nàng bị trói gô trói lại, trong miệng ý nguyên càng không ngừng mắng. Dịch Trung Hải nhìn trước mắt hỗn loạn tràn diện, thật sâu thở dài. Giả Trương Thị, ngươi còn có lời gì muốn nói? Dịch Trung Hải hỏi. Giả Trương Thị giờ phút này đã mệt mỏi hết sức, nàng vô lực ngồi liệt tại trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, phảng phất mất đi linh hồn. Ta giả Trương Thị há to miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Dịch Trung Hải nhìn xem giả Trương Thị bộ dáng này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, giả Trương Thị sở dĩ lại biến thành dạng này, ở mức độ rất lớn là vì nàng sinh hoạt gian khổ và nội tâm trống rỗng. Giả Trương Thị Dịch Trung Hải ngữ khí dịu đi một chút, ta biết trong lòng ngươi khổ, thế nhưng ngươi không thể dùng loại này phương thức để phát tiết. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm sự tình thay đổi đến càng hỏng bét. Giả Trương Thị không nói gì, chỉ là yên lặng chảy nước mắt. Dịch Trung Hải thở dài, tiếp tục nói, ta sẽ mau chóng an bài ngươi đi nhìn bác sĩ, hy vọng ngươi có thể sớm ngày khôi phục. Nói xong, Dịch Trung Hải liền quay người rời đi. Đám người cũng dần dần tản đi, chỉ để lại giả Trương Thị một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại nơi đó, giống như một cái bị thế giới vứt bỏ cô hồn dã quỷ. Đêm đã khuya, tứ hợp viện bên trong khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, giả Trương Thị sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, giả Trương Thị liền được đưa vào bệnh viện tâm thần. Thông tin truyền ra phía sau, trong viện người nghị luận ầm ĩ cái này giả Trương Thị, đúng là điên. Đáng đời. Ai bảo nàng làm ra loại này đổi phong bại tục sự tình? Ai, đáng thương bổng ngạnh, về sốc nhưng làm sao bây giờ a? Xòa trụ ngồi tại trong phòng, tiến lặng hút thuốc. Trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Mặc dù giả Trương Thị thường xuyên cố tình gây sự, thậm chí còn đánh chửi qua hắn, thế nhưng xòa trụ trong lòng đối nàng vẫn là có một chút thương hại. Dù sao, giả Trương Thị cũng là người đáng thương. Nàng trước kia mất chồng, một thân một mình lôi kéo nhi tử lớn lên. Bây giờ nhi tử lại không ở bên người, nàng một người lẻ loi hiu quạnh, trên tinh thần khó tránh khỏi sẽ có chút vấn đề. Xòa trụ thở dài, đem đầu thuốc lá bóc cắt. Hắn quyết định đi xem một chút giả Trương Thị. Đi tới bệnh viện tâm thần, xòa trụ nhìn thấy giả Trương Thị. Nàng mặc quần áo bệnh nhân, đầu tóc rối bời, ánh mắt ngốc trệ, cả người thoạt nhìn tiểu tụy không chịu nổi. Giả đại mụ xòa trụ nhẹ giọng kêu lên. Giả Trương Thị chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem xòa trụ, trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt. Ngốc. Xòa trụ giả Trương Thị âm thanh khàn giọng, phảng phất là từ trong địa ngục phát ra tới đồng dạng. Xòa trụ nhìn xem giả Trương Thị bộ dáng này, trong lòng một trận chua xót. Giả đại mụ, ngươi cảm giác thế nào? Xòa trụ lo lắng mà hỏi thăm. Giả Trương Thị không nói gì, chỉ là yên lặng chảy nước mắt. Xòa trụ thấy thế, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chỉ có thể yên lặng ngồi tại giả Trương Thị bên cạnh, bồi tiếp nàng. Qua rất lâu, giả Trương Thị mới mở miệng nói, "Xòa trụ, ta có phải điên rồi hay không?" Xòa trụ lắc đầu, nói, "Không có, giả đại mụ, ngươi chỉ là áp lực quá lớn." Giả Trương Thị cười khổ nói, "Áp lực quá lớn? Ha ha, ta cả đời này lúc nào không có áp lực." Ta chương 495, bệnh viện tâm thần. Chương 495, bệnh viện tâm thần. Nói đến đây, giả Trương Thị đột nhiên cảm xúc kích động lên, nàng một phát bắt được xòa trụ tay, kêu khóc nói, "Xòa trụ, ta không nghĩ ở chỗ này, ta nghĩ về nhà, ta nghĩ bổng ngạnh, ngươi dẫn ta về nhà có tốt hay không?" Xòa trụ nhìn xem giả Trương Thị, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, giả Trương Thị hiện tại cần nhất chính là thân nhân làm bạn. Giả đại mụ xòa trụ cầm giả Trương Thị tay, giọng kiên định nói, "Ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi, chờ ngươi tốt, ta liền tiếp ngươi về nhà." Giả Trương Thị nghe nói như thế, cảm xúc hơi ổn định một chút. Nàng xít sao bắt lấy xòa trụ tay, phản phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Xòa trụ bồi tiếp giả Trương Thị ngồi một hồi, sau đó liền đứng dậy rời đi. Đi ra bệnh viện tâm thần, xòa trụ ngẩng đầu quan sát bầu trời. Bầu trời âm trầm, phản phất muôn trời mưa. Xòa trụ tâm tình cũng giống như thời tiết này đồng dạng, âm trầm. Hắn không biết, giả Trương Thị lúc nào mới có thể khôi phục. Hắn cũng không biết, giả Trương Thị tương lai sẽ như thế nào. Hắn chỉ biết là, hắn nhất định sẽ tận chính mình có khả năng trợ giúp giả Trương Thị. Bởi vì hắn biết, giả Trương Thị cũng là người đáng thương. Trở lại tứ hợp viện, xòa trụ phát hiện trong viện người đều tại thảo luận giả Trương Thị sự tình. Nghe nói giả Trương Thị điên, bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Đáng đời. Ai bảo nàng làm ra loại kia đổi phong bại tục sự tình? Ai, đáng thương bổng ngạnh, về sốc nhưng làm sao bây giờ a? Xòa trụ nghe lấy những nghị luận này, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn không muốn nghe đến người khác bàn luận như vậy giả Trương Thị. Hắn cảm thấy, giả Trương Thị mặc dù đã làm sai chuyện, nhưng nàng cũng là người đáng thương. Xòa trụ đi đến Nhất Đại Gia Dịch Trung Hải trước mặt, nói, "Nhất Đại Gia, ta nghĩ đi xem một chút giả Trương Thị." Dịch Trung Hải nhẹ gật đầu, nói, "Đi thôi, xòa trụ. Giả Trương Thị hiện tại cần nhất chính là thân nhân làm bạn." Xòa trụ cảm ơn Dịch Trung Hải, liền quay người rời đi. Hắn đi tới bệnh viện tâm thần, nhìn thấy giả Trương Thị. Giả Trương Thị y nguyên mặc quần áo bệnh nhân, đầu tóc rối bời, ánh mắt ngốc trệ. Giả đại mụ xòa trụ nhẹ giọng kêu lên. Giả Trương Thị chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem xòa trụ, trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt. Ngốc. Xòa trụ giả Trương Thị âm thanh khàn giọng, phảng phất là từ trong địa ngục phát ra tới đồng dạng. Xòa trụ nhìn xem giả Trương Thị bộ dáng này, trong lòng một trận chua xót. Xòa trụ nhìn xem giả Trương Thị tan rã ánh mắt, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời bi thương. Hắn nhớ tới trước đây giả Trương thị tranh chua dáng dấp, lại nhìn xem trước mắt cái này như là cái sắc không hồn nữ nhân, không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Giả đại mụ, ngươi còn nhớ ta không? Xòa trụ thăm dò tính mà hỏi thăm, thanh âm êm dịu giống sợ quấy nhiễu một cái thụ thương chim nhỏ. Giả Trương thị ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại một lát, sau đó lại rời đi, rơi vào góc tường một con nhện bên trên, trong miệng lẩm bẩm nói, côn trùng. Thật nhiều côn trùng. Xòa trụ tâm đống nhiên trầm xuống. Hắn biết giả Trương thị tình huống so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hắn từ trong túi lấy ra một cái nhiều nếp nhăn quả táo, đưa tới giả Trương thị trước mặt, giả đại mụ, ăn quả táo. Giả Trương thị không có phản ứng, ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng. Xòa trụ thở dài, đem quả táo đặt ở nàng bên giường trên tủ. Giả đại mụ, ta đi trước, qua mấy ngày lại đến nhìn ngươi. Xòa trụ đứng lên, có chút không muốn nhìn thoáng qua giả Trương thị. Liên tại hắn quay người muốn rời khỏi thời điểm, giả Trương thị đột nhiên bắt lại hắn góc áo, dùng thanh âm khàn khàn nói, xòa trụ. Đồng ngạnh xòa trụ chấn động trong lòng, vội vàng ngồi xổm người xuống, giả đại mụ, đồng ngạnh làm sao vậy? Giả Trương thị trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng hốt, đồng ngạnh. Không thấy. Bọn họ muốn bắt đi hắn. Xòa trụ biết giả Trương thị đây là tại nói mê sảng, đồng ngạnh bây giờ tại bất can thiệp vào chỗ, làm sao có thể bị người bắt đi đâu. Nhưng hắn vẫn kiên nhận an ủi, giả đại mụ, đồng ngạnh không có việc gì, hắn tại một cái địa phương an toàn, không có người sẽ bắt đi hắn. Thật sao? Giả Trương thị trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Thật, ta cam đoan. Xòa trụ giọng kiên định nói. Giả Trương thị cái này mới bung ra góc áo của hắn, ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ mang theo một tia mờ mịt. Xòa trụ rời đi bệnh viện tâm thần phía sau, trong lòng một mực nhớ giả Trương thị cùng đồng ngạnh. Hắn quyết định đi bất can thiệp vào chỗ nhìn xem đồng ngạnh, thuận tiện đem giả Trương thị tình huống nói cho hắn. Đến bất can thiệp vào chỗ, xòa trụ nói do ý đồ đến phía sau, nhân viên công tác đem hắn đưa đến phòng khách. Cũng không lâu lắm, đồng ngạnh đi đến. Hắn so trước đó gầy một chút, ánh mắt cũng càng thêm u ám. Ngốc thúc, sao ngươi lại tới đây? Đồng ngạnh nhìn thấy xòa trụ, ngữ khí có chút lãnh đạm. Đồng ngạnh, ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện nói cho ngươi mụ mụ ngươi tình huống. Xòa trụ đi thẳng vào vấn đề nói. Đồng ngạnh nghe đến mụ cái này chữ, sắc mặt hơi đổi một chút, nàng thế nào? Nàng không quá tốt. Xòa trụ cân nhắc từ ngữ, không biết nên làm sao cùng đồng ngạnh nói. Nàng làm sao vậy? Ngươi nói thẳng. Đồng ngạnh ngữ khí có chút gấp rút. Nàng bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Xòa trụ cuối cùng vẫn là nói ra. Cái gì? Đồng ngạnh đột nhiên đứng lên, một mặt khiếp sợ, bệnh viện tâm thần. Nàng làm sao sẽ ai? Một lời khó nói hết. Xòa trụ đem giả Trương thị sự tình đơn giản cùng đồng ngạnh nói một lần. Đồng ngạnh sau khi nghe xong, trầm mặc rất lâu, sau đó chán nản ngồi trở lại trên ghế, hai tay buộc mặt, bả vai khẽ run. Xòa trụ thấy thế, trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn vô vô đồng ngạnh bả vai, an ủi, đồng ngạnh, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Mụ mụ ngươi hiện tại cần nhất là ngươi quan tâm cùng hỗ trợ. Chờ nàng tốt, ngươi liền có thể đón nàng về nhà. Đồng ngạnh ngẩng đầu, viên mắt đỏ bừng, ngốc thúc, ta nghĩ đi nhìn nàng. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Xòa trụ không chút do dự đáp ứng. Ngày thứ hai, xòa trụ mang theo đồng ngạnh đi tới bệnh viện tâm thần. Giả Trương thị nhìn thấy đồng ngạnh, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. Đồng ngạnh đi đến giả Trương thị trước mặt, nghẹn ngào kêu một tiếng mụ. Giả Trương thị một phát bắt được đồng ngạnh tay, nắm thật chặt, phản phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Đồng ngạnh, ngươi đến, ngươi rốt cuộc đã đến. Đồng ngạnh nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Mụ, ta tới thăm ngươi. Hai mẫu tử ôm đầu khóc giống, tràng diện khiến người lộ vẻ xúc động. Xòa trụ đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết giả Trương thị lúc nào mới có thể khôi phục, cũng không biết đồng ngạnh tương lai sẽ như thế nào. Nhưng hắn biết, hắn sẽ một mực bồi tiếp bọn họ, trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn này. Đúng lúc này, xòa trụ trong túi đột nhiên vang lên chuông điện thoại. Hắn lấy điện thoại ra xem xét, là một cái mã số xa lạ. "Uy, ngươi tốt." Xòa trụ nhận nghe điện thoại. "Là Hà Vũ trụ tiên sinh sao?" Đầu bên kia điện thoại chuyển tới một xa lạ giọng nữ. "Ta là, xin hỏi ngươi là?" "Ta là Tần Hoài Như muội muội, Tần Kinh Như." Xòa trụ sửng sốt một chút, Tần Hoài Như muội muội. Hắn làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua. "Xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Xòa trụ hỏi. "Ta thì ta nàng." Nàng xảy ra chuyện. Tần Kinh Như âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Xòa trụ tâm bỗng nhiên trầm xuống, xảy ra chuyện gì? "Ngươi từ từ nói." "Thì ta nàng." "Nàng bị xe đụng cái gì?" Xòa trụ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Chương 496, mất máu quá nhiều. Chương 496, mất máu quá nhiều. "Cái gì?" Xòa trụ cảm giác đầu ông một tiếng, trong tay điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. Tần Hoài Như bị xe đụng. Tần Kinh Như tại đầu bên kia điện thoại khóc không thành tiếng, là hiện tại đang ở bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói tình huống rất nguy cấp. Xòa trụ không để ý tới bổng ngạnh cùng giả Trương thị, chạy vội ra bệnh viện tâm thần, chặn chiếc xe taxi chạy thẳng tới bệnh viện. Trên đường đi, hắn lòng nóng như lửa đốt, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Tần Hoài Như làm sao sẽ xảy ra tai nạn xe cộ? Làm sao sẽ đột nhiên như vậy? Đến bệnh viện, Tần Kinh Như đang ngồi ở phòng cấp cứu cửa ra vào, hai mắt sưng đỏ. Nhìn thấy xòa trụ, nàng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức bổ nhào vào trong ngực hắn. Xòa trụ ca tỷ ta nàng. Xòa trụ đỡ lấy Tần Kinh Như, cố gắng chấn định. Kinh Như, đừng có gấp, từ từ nói. Hoài Như nàng thế nào? Tần Kinh Như nghẹn ngào nói, bác sĩ nói tỷ ta mất máu quá nhiều, cần truyền máu, có thể là huyết hình của nàng rất đặc thù. Bệnh viện trong kho máu không có. Xòa trụ lòng trầm xuống, hắn nhớ tới Tần Hoài Như là giờ hờ âm tính máu, loại này nhóm máu vô cùng hi hữu. Hắn vội vàng bắt lấy bác sĩ cánh tay, "Bác sĩ, ta là O loại hình máu, ta có thể truyền máu." Bác sĩ lắc đầu, "O loại hình máu không được, bệnh nhân là giờ hờ âm tính AB loại hình, nhất định phải là cùng nhóm máu mới có thể truyền máu." Xoa trụ gấp đến độ giống tiến bò trên chảo nóng, hắn nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm tới một cái giờ hờ âm tính AB loại hình máu người. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh nhóm máu cùng Tần Hoài như đồng dạng, đều là giờ hờ âm tính AB loại hình. "Đồng Ngạnh, Đồng Ngạnh ở đâu?" Xoa trụ bắt lấy Tần Kinh Như bà bay, lo lắng hỏi. Tần Kinh Như sửng sốt một chút, "Đồng Ngạnh?" Hắn còn tại bệnh viện tâm thần buổi tiếp giả Trương Thị đâu. Xoa trụ không nói hai lời, quay người liền chạy ra ngoài. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới Đồng Ngạnh, Tần Hoài Như mệnh liền treo ở chỗ này. Trở lại bệnh viện tâm thần, Xoa trụ tìm tới Đồng Ngạnh, đem Tần Hoài Như tình huống nói cho hắn. Đồng Ngạnh sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên rất khó coi. "Đồng Ngạnh, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu mụ mụ ngươi." Xoa trụ khẩn cầu. Đồng Ngạnh trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Ngốc thúc, ta dựa vào cái gì cứu nàng? Nàng trước đây là thế nào đối ta? Ngươi cũng không phải không biết." Xoa trụ sửng sốt, hắn không nghĩ tới Đồng Ngạnh sẽ nói ra như vậy. Hắn vẫn cho là Đồng Ngạnh mặc dù năng bướng, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là yêu mẫu thân của hắn. "Đồng Ngạnh, ta biết mụ mụ ngươi trước đây đối ngươi không tốt, nhưng nàng dù sao cũng là ngươi thân nữ à. Hiện tại nàng mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi thật chẳng lẽ muốn gặp chết không cứu sao?" Xoa trụ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Đồng Ngạnh cười lạnh một tiếng, "Thấy chết không cứu? A, nói hình như ta lớn bao nhiêu bản lĩnh giống như. Ta chính là một cái tội phạm bị cải tạo, ai sẽ quan tâm sống chết của ta?" Xoa trụ tâm lạnh một nửa, hắn biết Đồng Ngạnh đây là tại cố ý làm khó dễ. Xoa trụ cảm giác huyết dịch cả người đều đọc lại. Hắn nhìn xem Đồng Ngạnh tấm kia gương mặt lạnh lùng, trong lòng tràn đầy thất vọng cùng bi phẫn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại cái này thời khắc mấu chốt, Đồng Ngạnh vậy mà lại nói ra lời như vậy. "Đồng Ngạnh, mụ mụ ngươi nàng trước đây là làm sai rất nhiều chuyện, có thể nàng hiện tại cũng sắp chết. Ngươi liền không thể." Xoa trụ âm thanh nghẹn nào, hắn cảm giác chính mình sắp hỏng mất. Đồng Ngạnh vẫn như cũ cười lạnh, "Chết, chết càng tốt. Tránh khỏi ta nhìn xem tâm phiền." Xoa trụ cũng nhịn không được nữa, hắn nâng lên tay, hung hăng cho Đồng Ngạnh một bàn tay. "Ngươi tên súc sinh này." Đồng Ngạnh bị tỉnh ngộ, hắn bụm mặt, hung tợn trừng Xoa trụ, "Ngươi dám đánh ta? Ngươi tính là cái gì? Ta đánh ngươi? Ta đánh ngươi là vì tốt cho ngươi, vì mụ mụ ngươi." Ngươi Xoa trụ tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ vào Đồng Ngạnh, lại một câu cũng nói không nên lời. "Vì tốt cho ta, vì mụ ta, đừng giả vờ cờ mở nở nữa. Ngươi chính là muốn để ta đi truyền máu, sau đó ngươi tốt tiếp tục làm ngươi đại thiện nhân." Ngươi Đồng Ngạnh trong mắt tràn đầy cừu hận, hắn hận Xoa trụ, hận Tần Hoài Như, hận cái này không công bằng thế giới. Xoa trụ vô lực rũ tay xuống, hắn cảm giác mình tựa như một cái bị rút sạch tức giận bóng ra, mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Hắn nhìn xem Đồng Ngạnh, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một thanh âm từ cửa ra vào truyền đến, "Xoa trụ, chuyện gì xảy ra?" Xoa trụ nhìn lại, là Hứa Đại Mậu. Hắn không biết Hứa Đại Mậu là lúc nào đến, cũng không biết hắn nghe đến bao nhiêu. "Hứa Đại Mậu, ngươi đến." Xoa trụ âm thanh lại bại. Hứa Đại Mậu đi đến Đồng Ngạnh trước mặt, trên dưới quan sát hắn một phen, "Nha, đây không phải là Đồng Ngạnh sao? Làm sao lại phạm chuyện gì?" Đồng Ngạnh không nói gì, chỉ là hung hăng trừng Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu cười cười, "Làm sao? Không phục. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là lấy trước kia cái tiểu bá vương sao? Hiện tại ngươi chính là một cái tội phạm bị cải tạo, ai sẽ quan tâm sống chết của ngươi?" Đồng Ngạnh sắc mặt thay đổi đến càng thêm khó coi, hắn siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khắc vào trong thịt. "Hứa Đại Mậu, ngươi bất tranh cãi." Xoa trụ vô lực quên đủ. Hứa Đại Mậu liếc Xoa trụ một cái, "Làm sao? Đau lòng. Đau lòng ngươi đem hắn mang về thật tốt dạy dỗ, đừng để hắn đi ra mất mặt xấu hổ." Ta Xoa trụ há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hứa Đại Mậu lại chuyển hướng Đồng Ngạnh, "Đồng Ngạnh, ta cho ngươi biết, mụ mụ ngươi hiện tại nằm tại trong bệnh viện, sinh tử chưa biết. Ngươi nếu là còn có một điểm lương tâm, liền tranh thủ thời gian đi truyền máu. Nếu không thế nào?" Đồng Ngạnh đánh gây Hứa Đại Mậu lời nói, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. "Nếu không..." Hứa Đại Mậu dừng một chút, sau đó góp đến Đồng Ngạnh bên hai, thấp giọng nói, "Nếu không ta liền đem ngươi trước đây làm những cái kia chuyện xấu, toàn bộ đều tiết lộ đi ra. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên a." Đồng Ngạnh sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, hắn không nghĩ tới Hứa Đại Mậu vậy mà biết hắn trước đây làm những sự tình kia. Hắn hoảng sợ nhìn xem Hứa Đại Mậu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. "Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa?" Hứa Đại Mậu cười hỏi. Đồng Ngạnh do dự một lát, sau đó cắn răng, "Ta đi truyền máu." Hứa Đại Mậu thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Cái này mới đúng nha. Đi thôi." Xoa trụ nhìn xem Đồng Ngạnh cùng Hứa Đại Mậu rời đi bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết nên cao hứng hay là nên khó chịu. Hắn cao hứng là Tần Hoài Như được cứu rồi, khó chịu chính là Đồng Ngạnh lại bị Hứa Đại Mậu uy hiếp mới đáp ứng truyền máu. Hắn vô lực tựa vào trên tường, cảm giác mình tựa như một cái bị móc rỗng xác thịt, trống rỗng, cái gì cũng không có. Trở lại bệnh viện, bác sĩ lập tức cho Tần Hoài Như truyền máu. Xoa trụ cùng Tần Kinh Như lo lắng giữ ở ngoài cửa, chờ đợi kỳ tích phát sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây cũng giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Xoa trụ cảm giác buồng tim của mình sắp nhảy ra ngoài. Cuối cùng, phòng mổ cửa mở ra, bác sĩ đi ra. "Bác sĩ, thì ta thế nào?" Tần Kinh Như liền vội vàng hỏi. Chương 497, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt. Chương 497, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt. Bác sĩ lấy xuống cầu trang, mệt mỏi nói, "Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, bất quá còn cần ở lại viện quan sát một đoạn thời gian. Tần Kinh Như cùng Xoa Trụ đều thở dài một hơi, một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ." Tần Kinh Như kích động cầm bác sĩ tay, càng không ngừng cảm ơn. Xoa Trụ cũng liền gấp hướng bác sĩ nói cảm ơn, sau đó cùng Tần Kinh Như cùng một chỗ vào phòng bệnh. Tần Hoài Như nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt. "Hoài Như, ngươi cảm giác thế nào?" Xoa Trụ đi đến bên giường, nhẹ giọng hỏi. Tần Hoài Như từ từ mở mắt, nhìn thấy Xoa Trụ, suy yếu cười cười, "Xoa Trụ, ngươi đến." Xoa Trụ viền mắt ở bước, hắn cầm Tần Hoài Như tay, nghẹn ngào nói không ra lời. Lúc này, Đồng Ngạnh đi đến. Hắn nhìn thấy Tần Hoài Như, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Mụ Đồng Ngạnh đi đến bên giường, thấp giọng kêu một tiếng. Tần Hoài Như nhìn xem Đồng Ngạnh, trong mắt tràn đầy từ ái, "Đồng Ngạnh, ngươi đến." Đồng Ngạnh nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu, không dám nhìn Tần Hoài Như con mắt. Xoa Trụ nhìn xem Đồng Ngạnh, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang. Hắn biết, Đồng Ngạnh trong lòng kỳ thật vẫn là rất để ý Tần Hoài Như, chỉ là hắn không biết nên làm sao biểu đạt. "Đồng Ngạnh, cảm ơn ngươi cứu mụ ngươi." Xoa Trụ vỗ vỗ Đồng Ngạnh bả vai, nói. Đồng Ngạnh không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Trong phòng bệnh rơi vào trầm mặc, bầu không khí có chút xấu hổ. Đột nhiên, Tần Hoài Như bụng phát ra một tiếng gùng gục âm thanh. Tần Hoài Như cười xấu hổ cười, ta đói. Xoa Trụ đội vàng nói, ta mua tới cho người chút đồ ăn. Ta cũng đi. Đồng Ngạnh cũng nói theo. Xoa Trụ cùng Đồng Ngạnh cùng rời đi phòng bệnh. Tại đi phòng ăn trên đường, Xoa Trụ đột nhiên ngừng lại. Đồng Ngạnh Xoa Trụ nhìn xem Đồng Ngạnh, nghiêm túc nói, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều oán hận, nhưng mụ ngươi dù sao cũng là ngươi thân đường, ta hy vọng ngươi có thể buông xuống qua đi, một lần nữa bắt đầu. Đồng Ngạnh nhìn xem Xoa Trụ, trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được. Xoa Trụ thở dài, vỗ vỗ Đồng Ngạnh bà bay, suy nghĩ thật kỹ a. Nói xong, Xoa Trụ quay người rời đi. Đồng Ngạnh đứng tại chỗ, nhìn xem Xoa Trụ bóng lưng, rơi vào trầm tư. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì, hắn không biết chính mình có nên hay không tha thứ Tần Hoài Như. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Đồng Ngạnh trước mặt. "Đồng Ngạnh, ngươi còn tốt chứ?" Đồng Ngạnh ngẩng đầu nhìn lên, "Vậy mà là..." Đồng Ngạnh ngẩng đầu nhìn lên, "Vậy mà là Hứa Đại Mậu." "Ta không có việc gì." Đồng Ngạnh lạnh lùng nói. Đồng Ngạnh Hứa Đại Mậu do dự một chút, nói, "Ta biết ngươi hận ta, thế nhưng ta kỳ thật ngươi cái gì đều không cần nói." Đồng Ngạnh đánh gãy Hứa Đại Mậu lời nói, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi không cần giả mù sa mưa đến quan tâm ta." Hứa Đại Mậu cười xấu hổ cười, "Đồng Ngạnh, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, thế nhưng mụ ngươi dù sao cũng là vì ngươi mới ngậm miệng." Đồng Ngạnh giận dữ hét, "Ngươi có tư cách gì nâng mụ ta? Ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan." Ngươi Đồng Ngạnh cảm xúc đột nhiên mất khống chế, hắn giơ quả đấm lên liền hướng Hứa Đại Mậu đánh tới. Hứa Đại Mậu không có chỗ tránh, cứ thế mà chịu Đồng Ngạnh một quyền. "Đánh đi!" Hứa Đại Mậu bụm mặt, nói, "Ta biết ngươi hận ta, ngươi đánh ta một trận cũng tốt, ít nhất có thể để cho trong lòng ngươi dễ chịu một chút." Đồng Ngạnh nhìn xem Hứa Đại Mậu, nắm đấm dừng ở giữa không trung. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì, hắn không biết chính mình có nên hay không tha thứ Hứa Đại Mậu. Đúng lúc này, Xoa Trụ mua cơm trở về. Hắn nhìn thấy Đồng Ngạnh cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau ở cùng một chỗ, vội vàng chạy tới kéo ra bọn họ. "Các ngươi làm cái gì vậy?" Xoa Trụ hỏi. "Không có việc gì." Đồng Ngạnh lạnh lùng nói. Xoa Trụ nhìn xem Đồng Ngạnh, lại nhìn một chút Hứa Đại Mậu, thở dài, "Đồng Ngạnh, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, thế nhưng ngươi cũng muốn hiểu ngươi mụ, nàng cũng không dễ dàng." "Ta hiểu nàng." Đồng Ngạnh cười lạnh một tiếng, "Nàng vì chính mình mà sống, lại muốn hy sinh ta, đây chính là ngươi nói không dễ dàng." "Đồng Ngạnh, ngươi..." Xoa Trụ còn muốn nói điều gì, lại bị Đồng Ngạnh đánh gãy. "Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe." Đồng Ngạnh nói xong, quay người rời đi. Xoa Trụ nhìn xem Đồng Ngạnh bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn quay người nhìn hướng Hứa Đại Mậu, "Đại Mậu, ngươi không sao chứ?" Hứa Đại Mậu lắc đầu, "Ta không có việc gì." "Xoa Trụ, ngươi đừng trách Đồng Ngạnh, hắn cũng là nhất thời xúc động." Xoa Trụ thở dài, "Ta biết." Xoa Trụ cùng Hứa Đại Mậu cùng một chỗ về tới phòng bệnh. Tần Hoài Như đã tỉnh, nàng nhìn thấy Xoa Trụ cùng Hứa Đại Mậu cùng một chỗ đi vào, sửng sốt một chút. "Xoa Trụ, ngươi cùng Hứa Đại Mậu Hoài Như, ngươi đừng hiểu lầm." Xoa Trụ vội vàng giải thích nói, ta cùng Đại Mậu ta biết." Tần Hoài Như đánh gãy Xoa Trụ lời nói, "Ta đều biết rõ." Tần Hoài Như nhìn xem Hứa Đại Mậu, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng không biết chính mình nên nói cái gì, nàng không biết chính mình có nên hay không cảm ơn Hứa Đại Mậu. Hoài Như Hứa Đại Mậu đi đến bên giường, nói, "Ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì." Tần Hoài Như suy yếu cười cười, "Cảm ơn ngươi, Đại Mậu." "Không có việc gì, không có việc gì." Hứa Đại Mậu vội vàng nói, "Đây đều là ta phải làm." Trong phòng bệnh rơi vào trầm mặc, bầu không khí có chút xấu hổ. Xoa Trụ phá vỡ trầm mặc, "Hoài Như, ngươi nói bụng không? Ta mua cho ngươi chút đồ ăn." Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, tiếp nhận Xoa Trụ đưa tới hộp cơm, chậm rãi bắt đầu ăn. Xoa Trụ cùng Hứa Đại Mậu ngồi ở một bên, nhìn xem Tần Hoài Như ăn cơm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần xuống núi. Xoa Trụ cùng Hứa Đại Mậu chuẩn bị rời đi bệnh viện, lúc này, Tần Hoài Như đột nhiên nói, "Xoa Trụ, Đại Mậu, các ngươi có thể giúp ta một cái bận rộn sao?" "Cái gì bận rộn?" Xoa Trụ cùng Hứa Đại Mậu trăm miệng một lời mà hỏi thăm. "Ta muốn gặp mặt Tiểu Đương." Tần Hoài Như nói. Xoa Trụ cùng Hứa Đại Mậu liếc nhau một cái, đều sửng sốt. Bọn họ cái này mới nhớ tới, Tiểu Đương hôm nay sau khi tan học một mực không trở về. "Tiểu Đương?" Xoa Trụ nghi hoặc mà hỏi thăm, nàng không phải tan học liền về nhà sao? "Không có." Tần Hoài Như lắc đầu, ta hôm nay một mực không có nhìn thấy nàng." Xoa Trụ cùng Hứa Đại Mậu lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn họ đội vàng đi ra hỏi thăm Tiểu Đương hạ lạc. Giả Trương Thị biết được Tiểu Đương mất tích thông tin, lập tức hoảng hồn. Nàng lôi kéo Tần Hoài Như tay, kêu khóc, "Hoài Như a, ta Tiểu Đương a, nàng đi đâu a?" Tần Hoài Như cũng gấp đến không được, nàng cố nén thân thể suy yếu, an ủi Giả Trương Thị, "Mụ, ngươi đừng có gấp, Tiểu Đương sẽ không có chuyện gì." Chương 498, xúc động phía dưới đánh bổng lạnh. Chương 498, xúc động phía dưới đánh bổng lạnh. Người một nhà đều phát động hàng xóm cùng một chỗ tìm kiếm Tiểu Đương. Sát trời dần dần tối xuống, Tiểu Đương vẫn cứ không có tìm được. Giả Trương Thị khóc đến chết đi sống lại, Tần Hoài Như cũng càng ngày càng lo lắng. Đúng lúc này, Nhất Đại Gia đi đến. "Nhất Đại Gia, ngươi tìm tới Tiểu Đương sao?" Giả Trương Thị liền vội vàng hỏi. Nhất Đại Gia lắc đầu, "Còn không có, bất quá ta nghe nói Nhất Đại Gia muốn nói lại thôi." Hắn nhìn một chút Tần Hoài Như, lại nhìn một chút Giả Trương Thị, không biết có nên nói hay không. "Nhất Đại Gia, ngươi có lời gì cứ nói a." Tần Hoài Như nói. Nhất Đại Gia thở dài, ta nghe nói, Tiểu Đương khả năng là bị Nhất Đại Gia ấp úng, ta nghe nói, Tiểu Đương khả năng là bị một cái thu phế phẩm mang đi thu phế phẩm." Giả Trương Thị lập tức ngồi liệt tại trên mặt đất, vỗ bắp đùi kêu khóc, "Ta Tiểu Đương a, vậy phải làm sao bây giờ a? Mệnh của ta làm sao như thế khổ a?" Tần Hoài Như sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Nàng nắm chắc ga giường, đốt ngón tay đều trở nên trắng. Xoa Trụ vội vàng đỡ lấy nàng, "Hoài Như, ngươi đừng có gấp, chúng ta nhất định sẽ tìm tới Tiểu Đương." Hứa Đại Mậu cũng gấp đến xoay quanh, "Nhất Đại Gia, ngài biết cái kia thu phế phẩm hướng phương hướng nào đi sao? Có cái gì đặc thù?" Nhất Đại Gia lắc đầu, "Ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe hàng xóm láng giềng bọn họ nói, tựa như là cái đẩy xe ba gác, trên xe chất đầy rách nát, còn mang theo cái phá mũ rơm, cái này đi chỗ nào đi tìm à?" Xoa Trụ một quyền nện ở trên tường, "Ảo não không thôi." Hứa Đại Mậu con mắt hơi chuyển động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Nhất Đại Gia, ngài nói cái kia thu phế phẩm sẽ đi hay không tiệm vẻ trai? Chúng ta đi chỗ đó hỏi một chút." "Đối, đi." Xoa Trụ cũng kịp phản ứng, lập tức lôi kéo Hứa Đại Mậu ra bên ngoài chạy. Nhất Đại Gia cũng đi theo, "Chờ ta một chút, ta cùng một chỗ." Ba người một đường chạy vội, đi tới phụ cận tiệm vẻ trai. Trạm thu mua lão bản đang ngồi ở trên ghế hút thuốc, thấy bọn họ thở hồng hộc chạy vào, không khỏi có chút hiếu kỳ. "Mấy vị, có chuyện gì không?" "Lão bản, ngươi gặp chưa từng thấy một cái đẩy xe ba gác, trên xe chất đầy rách nát, còn mang theo cái phá mũ rơm thu phế phẩm?" Xoa Trụ vội vàng hỏi. Lão bản suy nghĩ một chút, hình như tựa như là có người như vậy, vừa rồi hình như tới qua, bán một chút giấy lộn vỏ bọc. "Hắn hướng phương hướng nào đi?" Lão bản chỉ tây biên, hình như hướng bên kia đi, nói là muốn đi ngoài thành thu phế phẩm. "Cảm ơn lão bản." Ba người sau khi nói cảm ơn, lập tức hướng tây biên đuổi theo. Trời đã hoàn toàn đen lại, trên đường gần như không nhìn thấy người đi đường. Ba người dọc theo tây biên đường nhỏ một đường truy tìm, trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Cái này tối lửa tắt đèn, đi chỗ nào đi tìm a?" Xoa Trụ thở hồng hộc nói. "Đừng từ bỏ, Tiểu Đương khẳng định liền tại phụ cận." Hứa Đại Mậu cũng mệt mỏi đến quá sức, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận yếu ớt tiếng khóc. "Các ngươi nghe." Nhất Đại Gia bình hay. Ba người ngừng thở, cẩn thận lắng nghe. Tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ là từ ven đường trong bụi cỏ truyền đến. "Là Tiểu Đương." Xoa Trụ kích động kêu một tiếng, lập tức vọt vào bụi cỏ. Hứa Đại Mậu cùng Nhất Đại Gia cũng theo sát phía sau. Đẩy ra rậm rạp bụi cỏ, bọn họ nhìn thấy Tiểu Đương chính co rúm ở trên mặt đất, run lẩy bẩy, khắp khuôn mặt là nước mắt. "Tiểu Đương." Xoa Trụ một cái ôm lấy Tiểu Đương, xít sao kéo. Tiểu Đương nhìn thấy Xoa Trụ, hoa một tiếng khóc lên, "Ngốc thúc, ta sợ hãi, đừng sợ, ngốc thúc ở đây này." Xoa Trụ vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Đương lưng, an ủi nàng. Hứa Đại Mậu cùng Nhất Đại Gia cũng thở dài một hơi. "Tiểu Đương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Xoa Trụ hỏi. Tiểu Đương nước nở nói, "Ta sau khi tan học, nhìn thấy một cái thu phế phẩm, hắn cho ta một khối đường, sau đó ta liền theo hắn đi đứa nhỏ ngốc, về sau không thể tùy tiện cùng người xa lạ đi, biết sao?" Xoa Trụ đau lòng nói. Tiểu Đương gật gật đầu, "Ta đã biết, ngốc thúc. Cái kia thu phế phẩm đây này." Hứa Đại Mậu hỏi. Tiểu Đương chỉ về đằng trước, hắn đem ta đưa đến chỗ này phía sau, liền đi. Xoa Trụ cùng Hứa Đại Mậu liếc nhau, đều cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn Tiểu Đương không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Bọn họ mang theo Tiểu Đương về tới bệnh viện. Tần Hoài Như nhìn thấy Tiểu Đương bình an vô sự, kích động ôm nàng khóc lên. Giả Trương Thị cũng nín khóc mỉm cười, ôm Tiểu Đương càng không ngừng hôn. Một trang sợ bóng sợ gió sau đó, trong phòng bệnh tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Nhưng mà, Hứa Đại Mậu lại chú ý tới, Tần Hoài Như nhìn hắn ánh mắt hơi khác thường. Đó là một loại ánh mắt phức tạp, có cảm kích, hổ thẹn, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Hứa Đại Mậu trong lòng một lộ bộ, chẳng lẽ Tần Hoài Như phát giác cái gì? Hắn không còn dám tiếp tục nghĩ, vội vàng mượn cớ muốn về nhà, vội vàng rời đi bệnh viện. Sau khi về đến nhà, Hứa Đại Mậu nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra Tần Hoài Như ánh mắt, còn có nàng suy yếu nằm tại trên giường bệnh, đối hắn nói câu kia, "Cảm ơn ngươi, Đại Mậu." Hắn nhớ tới chính mình xúc động phía dưới đánh bổng lạnh, lại nghĩ tới chính mình có Tần Hoài Như đi bệnh viện, trên đường đi nàng áp sát vào trên lưng mình cảm giác. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình đối Tần Hoài Như tình cảm, tựa hồ đã không chỉ là đơn giản đồng tình cùng thương hại. Loại này cảm giác để hắn cảm thấy sợ hãi, cũng để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Hắn không biết chính mình nên như thế nào đối mặt loại này tình cảm, cũng không biết loại này tình cảm sẽ đem hắn mang hướng phương nào. Cảnh đêm thâm trầm, giống một khối to lớn tấm màn đen bao phủ tứ hợp viện. Hứa Đại Mậu nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được. Tần Hoài Như ánh mắt ở trong đầu hắn vung đi không được, giống một đoàn mê vụ, để hắn tâm phiền ý loạn. Hắn đột nhiên ngồi dậy, đốt một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi. Khói mù lượn lờ bên trong, hắn nhớ tới ban ngày phát sinh tất cả. Hắn đánh bổng nạnh, con Tần Hoài Như đi bệnh viện, cái kia trên đường đi, Tần Hoài Như thân thể mềm mại dính sát hắn lưng, hắn có thể cảm nhận được nàng thở hổn hển cùng run nhẹ nhẹ thân thể. Chết tiệt. Hứa Đại Mậu thấp giọng mắng một câu, đem đầu thuốc lá hung hăng ấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Hắn bực bội nắm tóc, trong lòng giống có một con mèo tại bắt cào, để hắn đứng ngồi không yên. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, một cơn gió mát thổi vào, để hắn hơi thanh tỉnh một chút. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ đêm đen như mực trong không, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn vẫn cảm thấy chính mình đối Tần Hoài Như tình cảm chỉ là đồng tình cùng thương hại. Dù sao, một cái quả phụ mang theo ba đứa hải tử cùng một cái bà, sinh hoạt không dễ. Có thể là hôm nay Tần Hoài Như ánh mắt để hắn bắt đầu hoài nghi mình phán đoán. Ánh mắt kia bên trong, trừ cảm kích cùng ấy nấy, tựa hồ còn kèm theo một chút những thứ đồ khác, một chút để hắn không dám đi truy đến cùng đồ vật. Chương 499, ngòng ngoe muốn động. Chương 499, ngòng ngoe muốn động. Chẳng lẽ nàng đối ta cũng hứa Đại Mậu không còn dám tiếp tục nghĩ? Ý nghĩ này để hắn cảm thấy sợ hãi, cũng để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Hắn sợ hãi loại này cấm kỵ tình cảm sẽ cho hắn mang đến phiền phức, cũng hưng phấn tại loại này khả năng. Hắn một mực đối Tần Hoài Như mỹ mạo cùng ôn nhu trong lòng còn có hảo cảm, chỉ là trở ngại đạo đức cùng hiện thực áp lực, không dám vượt qua giới hạn. Nhưng là bây giờ, Tần Hoài Như ánh mắt giống một viên hạt giống, trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm, để hắn ngao ngoe muốn động. Sáng sớm hôm sau, Hứa Đại Mậu liền đi bệnh viện. Hắn tìm cho mình cái cớ, nói là đến xem Tiểu Đường. Trong phòng bệnh, Tần Hoài Như chính cho Tiểu Đường mì cháo. Nhìn thấy Hứa Đại Mậu đi vào, nàng hơi sững sờ, sau đó miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đại Mậu, ngươi đến. Ân, đến xem Tiểu Đường. Hứa Đại Mậu đi đến bên giường, nhìn xem Tiểu Đường, ra vẻ thoải mái mà hỏi, Tiểu Đường, cảm giác khá hơn chút nào không? Tiểu Đường gật gật đầu, ngọt ngào kêu một tiếng, Hứa thúc thúc. Hứa Đại Mậu sờ lên Tiểu Đường đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng Tần Hoài Như, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi đây, khá hơn chút nào không? Tốt nhiều, cảm ơn ngươi. Tần Hoài Như âm thanh rất thấp, ánh mắt có chút trốn tránh. Hứa Đại Mậu nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, trong lòng một trận đau lòng. Hắn cố nén muốn ôm nàng xung động, nói, không có việc gì liền tốt, ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ta đi trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không còn dám dừng lại thêm một giây. Hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa sẽ làm ra chuyện khác người gì. Đi ra phòng bệnh, Hứa Đại Mậu thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm giác chính mình giống thoát đi một cái nguy hiểm vòng xoáy, nhưng lại không nhịn được muốn lại lần nữa tới gần. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Đại Mậu mỗi ngày đều đi bệnh viện thăm hỏi Tần Hoài Như cùng Tiểu Đường. Hắn mỗi lần đều tìm khác biệt mượn cớ, có khi nói là đến xem Tiểu Đường, có khi nói là đến hỏi một chút Tần Hoài Như bệnh tình, có khi dứt khoát liền nói là đi qua. Tần Hoài Như tựa hồ cũng phát giác Hứa Đại Mậu khác thường, nhưng nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng nhận lấy sự quan tâm của hắn. Hai người quan hệ trong lúc vô tình phát sinh biến hóa vi diệu. Bọn họ ở giữa đối thoại càng ngày càng nhiều, ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp. Một đêm bên trên, Hứa Đại Mậu lại đi bệnh viện. Trong phòng bệnh chỉ có Tần Hoài Như một người. Tiểu Đường đã ngủ. Làm sao lại ngươi một người? Giả Trương thì đâu? Hứa Đại Mậu hỏi. Mụ về nhà cầm chút thay giặt y phục. Tần Hoài Như nhẹ nói. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ truyền đến tiếng côn trùng kêu. Hứa Đại Mậu đi đến bên giường, nhìn xem Tần Hoài Như, đột nhiên nói, Hoài Như, ngươi có hay không nghĩ tới về sau làm sao bây giờ? Tần Hoài Như sững sờ, ngẩng đầu nhìn Hứa Đại Mậu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta nói là ngươi một người mang theo ba đứa hài tử, không dễ dàng. Hứa Đại Mậu âm thanh có chút run rẩy, hắn không dám nhìn thẳng Tần Hoài Như con mắt. Tần Hoài Như cúi đầu xuống, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nhẹ nói, ta biết, có thể là ta có thể làm sao đâu. Trong thanh âm của nàng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Hứa Đại Mậu nhìn xem nàng yếu ớt bộ dáng, trong lòng một trận quặn đau. Hắn cũng nhịn không được nữa, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tần Hoài Như gò má. Tần Hoài Như thân thể khẽ run lên, nhưng nàng cũng không có né tránh. Hoài Như Hứa Đại Mậu âm thanh khàn khàn, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, tới gần Tần Hoài Như bờ môi. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Giả Trương Thị đứng tại cửa ra vào, trong tay mang theo một cái tay mải, một mặt kinh ngạc nhìn xem bọn họ. Giả Trương Thị xuất hiện, giống một chậu nước lạnh, rồi tắt Hứa Đại Mậu trong lòng đốt lên hỏa diễm. Hắn đột nhiên rút tay về, lung tung đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Tần Hoài Như cũng bối rối chỉnh lý một cái tóc, sát mặt đỏ bừng. Giả Trương Thị nhìn xem Hứa Đại Mậu, lại nhìn xem Tần Hoài Như, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng bất mãn. Nàng không hề nói gì, chỉ là nặng nề mà đem tay mải đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó ngồi tại bên giường, bắt đầu càm giảm lại nhải nói xong trong nhà bị vặt. Hứa Đại Mậu biết, tối nay là không có khả năng lại có cái gì tiến triển. Hắn tùy tiện tìm cái cớ, vội vàng rời đi phòng bệnh. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Đại Mậu y nguyên mỗi ngày đều đi bệnh viện, nhưng hắn cùng Tần Hoài Như ở giữa bầu không khí thay đổi đến trở nên tế nhị. Giả Trương Thị luôn là một tấc cũng không rời trông coi Tần Hoài Như, để Hứa Đại Mậu tìm không được bất cứ cơ hội nào cùng nàng đơn độc ở chung. Hứa Đại Mậu trong lòng bực bội không thôi, hắn cảm giác chính mình giống một cái bị vây ở trong lồng dã thú, khát vọng tự do nhưng lại bất lực. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tiểu Đương bệnh cuối cùng tốt. Ra viện ngày đó, Hứa Đại Mậu giúp đỡ Tần Hoài Như thu dọn đồ đạc, đưa mẫu nữ các nàng về nhà. Trên đường, Hứa Đại Mậu mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể yên lặng đi theo các nàng sau lưng, nhìn xem các nàng bóng lưng gầy yếu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sinh hoạt tựa hồ lại trở lại quỹ đạo ban đầu, nhưng có nhiều thứ đã lặng yên thay đổi. Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như ở giữa, nhiều một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được mà mờ. Ngày này, Tần Hoài Như đột nhiên tìm tới Hứa Đại Mậu, nói là trường học lao sư để ra trường đi một chuyến. Huệ Hoa làm sao vậy? Hứa Đại Mậu hơi nghi hoặc một chút. Tần Hoài Như thở dài, nói, còn không phải đứa bé kia, gần nhất cũng không biết học với ai, miệng đầy thô tục, lao sư đều bẩm báo ta chỗ này tới. Hứa Đại Mậu nghe xong, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Huệ Hoa nha đầu này, bình thường nhìn xem rất đu thuận, không nghĩ tới vậy mà học được mắng chửi người. Cái kia đi, ta đi chung với ngươi a. Hứa Đại Mậu nói. Đến trường học, lão sư đem Huệ Hoa tình huống cùng Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu nói một lần, đồng thời bày tỏ hy vọng gia trưởng có thể thật tốt dạy dỗ hài tử. Tần Hoài Như nói liên tục xin lỗi, cam đoan về sau sẽ thật tốt giáo dục Huệ Hoa. Từ lão sư văn phòng đi ra, Tần Hoài Như sắc mặt có chút khó coi. Đứa nhỏ này, thật sự là càng ngày càng vô lý. Tần Hoài Như tức giận nói. Hứa Đại Mậu an ủi, hai tử con nhỏ, chậm rãi dạy liền tốt. Ai, ta một người mang theo ba đứa hài tử, thật sự là không dễ dàng a. Tần Hoài Như thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Hứa Đại Mậu nhìn xem nàng bộ dáng tiểu thụy, trong lòng một trận đau lòng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vô vô Tần Hoài Như bả vai, nói, đừng lo lắng, tất cả đều sẽ khá hơn. Tần Hoài Như ngẩng đầu, cảm kích nhìn Hứa Đại Mậu một cái. Hai người sóng vai trên đường đi về nhà, ánh nắng chiều vẩy vào trên người bọn họ, kéo dài thân thể bọn hắn ảnh. Đại Mậu, cảm ơn ngươi. Tần Hoài Như nhẹ nói. Cảm ơn cái gì, đều là hàng xóm, có lẽ. Hứa Đại Mậu nói. Không, ta nói là cảm ơn ngươi khoảng thời gian này đối ta quan tâm. Tần Hoài Như ánh mắt có chút lập lòe. Hứa Đại Mậu nhìn xem nàng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, Tần Hoài Như trong lòng minh bạch hắn ý tứ. Hoài Như Hứa Đại Mậu vừa định mở miệng, lại bị một trận tiền ồn ào đánh gãy. Xóa trụ, cái tên Vương bắt là ngươi, ngươi dám đánh ta? Chỉ thấy cách đó không xa, Xóa trụ đang cùng một cái nam nhân đánh nhau ở cùng một chỗ, xung quanh vây một đám người xem náo nhiệt. Chương 500, cao. Thực sự là cao. Chương 500, cao. Thực sự là cao. Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu đội vàng chạy tới, muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì. Xóa trụ, chuyện gì xảy ra? Tần Hoài Như hỏi. Xóa trụ thở hồng hộc chỉ vào nam nhân kia, mắng, tôn tử này, trộm xe đạp của ta. Nam nhân kia cũng không cam chịu yếu thế, phản bác, người nào trộm ngươi xe đạp? Đây là ta. Hai người càng ồn ào càng hung, mắt thấy lại muốn đánh nhau. Được rồi, đều đừng ầm ĩ. Hứa Đại Mậu đứng ra, lớn tiếng nói. Hắn đi đến nam nhân kia trước mặt, nhìn kỹ một chút hắn cơi xe đạp, sau đó quay đầu hỏi Xóa trụ, ngươi xác định đây là ngươi xe đạp? Xóa trụ chỉ vào xe chỗ ngồi một cái vết cắt, nói, ngươi nhìn, đây chính là ta lần trước ngã sắp xuống lúc làm. Hứa Đại Mậu nhìn kỹ một chút, xác thực có một cái vết cắt. Hắn lại hỏi nam nhân kia, ngươi giải thích thế nào? Nam nhân kia ấp úng nói không ra lời. Đi, đừng giả bộ, mau đem xe đạp còn cho Xóa trụ. Hứa Đại Mậu nghiêm nghị nói. Nam nhân kia thấy sự tình bại lộ, đành phải xám xịt đem xe đạp còn đưa Xóa trụ, sau đó chạy. Người xung quanh thấy thế, nhộn nhịp tản đi. Xóa trụ, ngươi không sao chứ? Tần Hoài Như lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, liền một điểm bị thương ngoài da. Xóa trụ vừa cười vừa nói. Hứa Đại Mậu nhìn xem Xóa trụ, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Hắn đi đến Xóa trụ trước mặt, nói, Xóa trụ, ta có cái sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì? Xóa trụ hỏi. Hứa Đại Mậu cười thần bí, nói, ta nghĩ hợp tác với ngươi, cùng một chỗ đối phó đồng ngạnh. Xóa trụ sững sờ, lập tức ánh mắt sáng lên, nói, làm sao cái hợp tác pháp? Hứa Đại Mậu hạ giọng, thần bí bí nói, đồng ngạnh tiểu tử kia, chuyên trộm gà trộm chó làm không ít. Chúng ta liên thủ, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, để hắn nhớ lâu một chút. Xóa trụ nghe xong, lập tức hứng thú. Hắn đã sớm nhìn đồng ngạnh không vừa mắt, tiểu tử này tuổi còn nhỏ liền học được trộm đồ, trưởng thành còn phải. Được a, Đại Mậu, ngươi nói làm sao làm? Xóa trụ ma quyền sát trưởng, kích động. Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, góp đến Xóa trụ bên hai, nói thầm mấy câu. Xóa trụ nghe xong, cũng đi theo âm hiểm nở nụ cười. Ngày thứ hai, Huệ Hoa ở trường học lại gây chuyện. Lần này nghiêm trọng hơn, nàng không những mắng đồng học, còn động thủ đánh người, mà còn miệng đầy thô tục, khó nghe. Lão sư tức giận đến cực kỳ, lập tức gọi tới Tần Hoài Như. Tần Hoài Như vội vàng chạy tới trường học, vừa vào lão sư văn phòng, liền thấy Huệ Hoa cúi đầu đứng ở một bên, trên mặt còn mang theo nước mắt. Tần Hoài Như, ngươi xem một chút quê nữ ngươi. Cái này mới mấy ngày, lại gây chuyện. Lần này càng quá đáng, đánh người mắng chửi người, còn nói thô tục. Ngươi đến cùng là thế nào giáo dục hải tử? Lão sư đổ ập xuống chính là gian dạy cho một trận. Tần Hoài Như đầy mặt xấu hổ, nói liên tục xin lỗi, lão sư, có lỗi với, đều là lỗi của ta không có quản giáo tốt hải tử. Ta trở về nhất định thật tốt giáo dục nàng. Lão sư thở dài, chỉ vào Huệ Hoa nói, ngươi hỏi một chút nàng đều nói thứ gì? Tần Hoài Như đi đến Huệ Hoa trước mặt, cố nén lửa giận, hỏi, Huệ Hoa, ngươi cùng đồng học nói cái gì? Huệ Hoa thút tha thút thít khóc lóc nói, ta nói hắn là Vương bắt đạn. Tần Hoài Như nghe xong, thiếu chút nữa ngất đi. Đứa nhỏ này, thật sự là càng ngày càng vô lý. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lại chính mình cảm xúc, quay đầu đối lão sư nói, lão sư, thực tế có lỗi với ta, cho ngài, cho bị đánh đồng học, còn có tất cả ở đây gia trưởng cùng bọn nhỏ xin lỗi. Ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ lại không xảy ra chuyện như vậy. Nói xong, Tần Hoài Như thật sâu bái một cái. Văn phòng bên trong lặng ngắt như tờ, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Tần Hoài Như chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Từ trường học trở về, Tần Hoài Như một đường mặt tâm trầm. Trong nội tâm nàng vừa tức vừa bực, nhưng lại không thể làm gì. Ba đứa hài tử, từng cái đều là vấn đề nhi đồng, nàng một người mang theo bọn họ, thật sự là tâm lực lao lực quá độ. Về nhà, Tần Hoài Như đem Huệ Hoa lôi đến trước mặt, nghiêm nghị hỏi, ngươi cùng với ai học những này thô tục?
A,
ngươi nói cho ta. Huệ Hoa dọa đến run lẩy bẩy, không dám lên tiếng.
Không nói.
Có phải là Đồng Ngạnh dạy ngươi? Tần Hoài Như càng nghĩ càng cảm thấy là Đồng Ngạnh mang hỏng Huệ Hoa. Huệ Hoa vẫn là không nói lời nào, chỉ là cúi đầu, nước mắt càng không ngừng rơi xuống. Tần Hoài Như tức giận đến toàn thân phát run, nàng nâng lên tay, muốn đánh Huệ Hoa, nhưng lại không xuống tay được. Nàng chán nản thả xuống tay, vô lực ngồi xuống ghế. Huệ Hoa, ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn nói những cái kia thô tục? Vì cái gì muốn đánh người? Tần Hoài Như âm thanh sổ về nẹt xuống, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Huệ Hoa nước nở nói, bọn họ nói ta là con hoang không có ba ba. Tần Hoài Như tâm đống nhiên một nắm chặt, nàng đem Huệ Hoa kéo vào trong ngực, ôm thật chặt nàng. Huệ Hoa, đừng nghe bọn họ nói bậy, ngươi không phải con hoang, ngươi có mụ mụ, còn có ca ca tỷ tỷ. Mụ mụ sẽ một mực đuổi tiếp ngươi, bảo vệ ngươi. Tần Hoài Như nghẹn ngào nói. Huệ Hoa ôm thật chặt Tần Hoài Như, khóc đến càng thêm thương tâm. Trạng vạng tối, Xòa Trụ lén lén lút lút đi tới Hứa Đại Mậu nhà. Đại Mậu, đều chuẩn bị xong chưa? Xòa Trụ hỏi. Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, từ trong nhà lấy ra một cái bao tải, nói, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều lóe ra âm hiểm tia sáng. Trời tối người yên, Đồng Ngạnh lén lút chạy ra khỏi gia môn, hướng về hậu viện đi đến. Cầm trong tay hắn một cái móc sắt, chuẩn bị đi ăn chuồng gà. Hắn rón rén đi đến ổ gà bên cạnh, đang chuẩn bị hạ thủ, đột nhiên, một cái bao tải từ trên trời giáng xuống, đem hắn che lên cái chặt chẽ. Ai ơi! Đồng Ngạnh kinh hô một tiếng, liều mạng giằng co. Bắt lấy, đánh. Hứa Đại Mậu cùng Xòa Trụ từ chỗ tối bỏ ra, đối với bao tải chính là một trận đấm đá. Đồng Ngạnh tại trong bao bố kêu khóc, cầu xin tha thứ, nhưng hai người căn bản không để ý tới, hạ thủ càng ngày càng nặng. Đánh một hồi, hai người ngừng lại, thở hồng hộc đứng ở một bên. Tiểu tử này, lần này có lẽ trung thực đi. Xòa Trụ nói. Hứa Đại Mậu âm tiểu nói, ta nhìn chưa hẳn, tiểu tử này tặc tâm bất tử, lần sau khẳng định sẽ còn trộm. Vậy làm sao bây giờ? Xòa Trụ hỏi. Hứa Đại Mậu con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay, ta có biện pháp. Hắn cúi người, tại Đồng Ngạnh bên tai nhẹ nói vài câu. Xòa Trụ nghe xong, lập tức ánh mắt sáng lên, giơ ngón tay cái lên nói, cao. Thực sự là cao. Sáng sớm hôm sau, Đồng Ngạnh quần áo tả tơi, mặt mũi bầm dập xuất hiện tại tứ hợp viện bên trong. Cầm trong tay hắn một trang giấy, phía trên siêu siêu bẹo bẹo viết mấy chữ, ta là kẻ trộm, ta sai rồi. Hắn đứng ở trong sân, lớn tiếng nhớ kỹ trên giấy chữ, âm thanh run rẩy, tràn đầy hoảng hốt cùng nhục nhã. Xung quanh các bạn hàng xóm nhộn nhịp xung tới, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Tần Hoài Như nghe đến động tĩnh, cũng đi ra. Nhìn thấy Đồng Ngạnh bộ dáng này, nàng lập tức sửng sốt. Đồng Ngạnh, ngươi đây là làm sao vậy? Tần Hoài Như vội vàng chạy đến Đồng Ngạnh bên cạnh, lo lắng mà hỏi thăm. Chương 501, tâm tượng bị đao xoắn đồng dạng. Chương 501, tâm tượng bị đao xoắn đồng dạng. Đồng Ngạnh nhìn thấy Tần Hoài Như, khóc hu hu đi ra, nào vào trong ngực của nàng. Mụ, ta Đồng Ngạnh nghẹn ngào, nói không ra lời. Tần Hoài Như đau lòng ôm Đồng Ngạnh, nhìn xem Đồng Ngạnh vết thương trên người cùng trên mặt vẻ mặt sợ hãi. Trong nội tâm nàng lửa giận, tựa như một thùng xăng bị châm lửa, cháy lừng lừng. Tần Hoài Như tâm tượng bị đao xoắn đồng dạng, nàng ôm thật chặt Đồng Ngạnh, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Xung quanh hàng xóm xì xào bàn tán giống châm đồng dạng đâm vào lỗ tai của nàng, để nàng cảm thấy vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ. Ai làm? Tần Hoài Như âm thanh khàn giọng mà run rẩy, giống một cái dã thú bị thương tại gầm nhẹ. Đồng Ngạnh khóc đến lợi hại hơn, đứt quãng nói, là Hứa Đại Mậu cùng Xòa Trụ. Tần Hoài Như ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ qua mang, nàng đống nhiên đứng lên, đem Đồng Ngạnh giao cho một bên Nhất Đại Mụ, quay người hướng về Hứa Đại Mậu nhà đi đến. Nàng đi đến Hứa Đại Mậu cửa nhà, dùng sức vỗ cửa phòng, "Hứa Đại Mậu, ngươi đi ra cho ta." Trong phòng truyền đến Hứa Đại Mậu thanh âm lười biếng, "Ai vậy? Sáng sớm, quấy nhiễu người thanh ngộ." "Là ta, Tần Hoài Như." Tần Hoài Như âm thanh tràn đầy phẫn nộ. Cửa phòng mở ra, Hứa Đại Mậu một mặt còn buồn ngủ đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Tần Hoài Như, hắn âm dương quái khí nói, "Ôi, đây không phải là Tần quả phụ sao? Có chuyện gì a? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta có chuyện gì?" Tần Hoài Như giận dữ hét, "Ngươi đem nhi tử ta đánh thành dạng này, ngươi còn có lương tâm sao?" Hứa Đại Mậu cười lạnh một tiếng, "Nhi tử ngươi ăn chuột gà, ta giáo huấn hắn một cái, có cái gì không đúng sao?" "Ăn chuột gà?" Tần Hoài Như giận quá thành cười, "Ngươi có cái gì chứng cứ nói nhi tử ta ăn chuột gà? Liên tính hắn ăn chuột gà, ngươi cũng không thể đem hắn đánh thành dạng này." "Ta tận mắt thấy." Hứa Đại Mậu lời thề son sắt nói, "Không tin ngươi hỏi Xòa Trụ, hắn cũng nhìn thấy." Tần Hoài Như quay đầu nhìn hướng Xòa Trụ nhà, Xòa Trụ đang đứng tại cửa ra vào, một mặt nhìn có chút hả hê nhìn xem nàng. "Xòa Trụ, ngươi cũng nhìn thấy?" Tần Hoài Như hỏi. Xòa Trụ cười hắc hắc, ta thấy được." Tần Hoài Như hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, nàng không nghĩ tới Xòa Trụ vậy mà cũng cùng Hứa Đại Mậu cùng nhau khi phụ Đồng Ngạnh. "Tốt, rất tốt." Tần Hoài Như cắn răng nghiến lợi nói, "Các ngươi chờ đó cho ta." Nàng quay người rời đi, về đến nhà, đem Đồng Ngạnh vết thương trên người xử lý tốt, sau đó cho hắn đổi một bộ quần áo sạch sẽ. "Đồng Ngạnh, ngươi nói cho mụ, ngươi thật ăn trộm gà sao?" Tần Hoài Như hỏi. Đồng Ngạnh do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, "Ta trộm." Tần Hoài Như tâm lại lần nữa bị đâm đau, nàng biết Đồng Ngạnh là vì trong nhà nghèo mới đi ăn trộm gà. "Đồng Ngạnh, về sau không cho phép lại trộm đồ, biết sao?" Tần Hoài Như ngữ trọng tâm trọng điểm nói, "Mụ sẽ nghĩ biện pháp để ngươi ăn no mà ấm." Đồng Ngạnh nhẹ gật đầu, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống. Tần Hoài Như ôm thật chặt Đồng Ngạnh, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng xót xa trong lòng. Nàng biết, tại cái này viện tử bên trong, hai mẹ con bọn họ thời gian không dễ qua. Mấy ngày kế tiếp, Tần Hoài Như khắp nơi bôn ba, nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nàng ban ngày đi công xưởng làm công, khuya về nhà còn muốn chiếu cố hài tử. Nàng mệt mỏi hết sức, nhưng vì hài tử, nàng cắn răng kiên trì. Một đêm bên trên, Tần Hoài Như về đến nhà, phát hiện Đồng Ngạnh không ở nhà. Đồng Ngạnh, Đồng Ngạnh. Tần Hoài Như lo lắng hô hào Đồng Ngạnh danh tự, nhưng trong phòng không có mưa ai. Nàng chạy đến viện tử bên trong, tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều không có tìm tới Đồng Ngạnh bóng dáng. Tần Hoài Như tâm chìm đến đáy cốc, nàng sợ hãi Đồng Ngạnh lại đi ra ngoài trộm đồ. Nàng chạy đến Hứa Đại Mộng nhà, dùng sức vỗ cửa phòng. Hứa Đại Mộng, ngươi đem nhi tử ta giấu đi nơi đó. Cửa phòng mở ra, Hứa Đại Mộng một mặt không kiên nhẫn nói, ngươi làm cái gì? Hơn nửa đêm, còn có để cho người ta ngủ hay không? Nhi tử ta không thấy, có phải là ngươi đem hắn giấu đi? Tần Hoài Như giận dữ hét. Hứa Đại Mộng cười lạnh một tiếng, nhi tử ngươi không thấy đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta cũng không phải là cha hắn. Tần Hoài Như tức giận đến toàn thân phát run, nàng xông đi lên, một phát bắt được Hứa Đại Mộng cổ áo. Ngươi Hứa Đại Mộng đẩy ra Tần Hoài Như, ngươi làm cái gì? Bà điên! Tần Hoài Như té lăn trên đất, nàng tuyệt vọng khóc lên. Đúng lúc này, xòa trụ từ trong nhà đi ra, hắn nhìn thấy Tần Hoài Như ngồi dưới đất khóc, liền đi tới, đem nàng đỡ lên. Tần Hoài Như, ngươi đây là làm sao vậy? Xòa trụ lo lắng mà hỏi thăm. Tần Hoài Như một phát bắt được xòa trụ tay, khóc lóc nói, xòa trụ, Đồng Ngạnh không thấy ngươi giúp ta một chút van cầu ngươi. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như khóc đến nước mắt như mưa bộ dạng, trong lòng mềm nhũn, hắn nhẹ nhàng vô vô Tần Hoài Như tay, an ủi, đừng có gấp, ta giúp ngươi đi tìm. Xòa trụ cùng Tần Hoài Như cùng một chỗ trong sân tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều không có tìm tới Đồng Ngạnh bóng dáng. Đêm càng ngày càng sâu, Tần Hoài Như trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Nàng không biết Đồng Ngạnh đi nơi nào, cũng không biết hắn có hay không an toàn. Đột nhiên, nàng nghe đến một trận yếu ớt tiếng khóc, nàng lần theo tiếng khóc, đi tới hậu viện đống tuổi lửa bên cạnh. Nàng đẩy ra rơm tuổi, nhìn thấy Đồng Ngạnh có giúp ở đống tuổi lửa bên trong, run lẩy bẩy. Đồng Ngạnh. Tần Hoài Như ôm chặt lấy Đồng Ngạnh, xít sao kéo. Đồng Ngạnh nhìn thấy Tần Hoài Như, khóc hu hu đi ra. Mụ ta sợ hai. Tần Hoài Như đau lòng ôm Đồng Ngạnh, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Nàng không biết Đồng Ngạnh vì sao lại trốn tại đống tuổi lửa bên trong, cũng không biết hắn kinh lịch cái gì. Nhưng nàng biết, nàng nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình hài tử, không cho bất luận kẻ nào lại tổn thương hắn. Tần Hoài Như ôm thật chặt Đồng Ngạnh, hai tử thân thể gầy nhỏ tại trong ngực nàng run rẩy, giống một cái bị hoảng sợ chim nhỏ. Đồng Ngạnh tiếng khóc dần dần lắng lại, biến thành đứt quãng khóc thút thít, nho nhỏ bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Đồng Ngạnh, nói cho mụ, vì cái gì trốn ở chỗ này? Tần Hoài Như ôn nhu hỏi, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đồng Ngạnh thút thít, đứt quãng nói, ta sợ hãi. Hứa Đại Mộng, hắn nói muốn đánh ta. Tần Hoài Như tâm đống nhiên trầm xuống, một cơn lửa giận từ đáy lòng dâng lên. Hứa Đại Mộng, lại là Hứa Đại Mộng. Cái này nam nhân luôn là thích rước hiếp bọn họ cô nhi quả mẫu. Hắn đánh ngươi nữa. Tần Hoài Như âm thanh thay đổi đến bén nhọn, nàng buông ra Đồng Ngạnh, cẩn thận kiểm tra thân thể của hắn, sợ thấy cái gì vết thương. Đồng Ngạnh lắc đầu, không có. Hắn chỉ là hù dọa ta. Tần Hoài Như nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lửa giận không chút nào chưa giảm. Nàng đem Đồng Ngạnh kéo, vỗ nhẹ nhẹ hắn lưng, ôn nhu an ủi, đừng sợ, Đồng Ngạnh, mụ ở đây, mụ sẽ bảo vệ ngươi. Xòa trụ đứng ở một bên, nhìn xem Tần Hoài Như hai mẫu tử, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhìn xem Tần Hoài Như mặt mũi tiểu thụy, đau lòng không thôi. Nữ nhân này vì hài tử ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu bị khuất. Tần Hoài Như xòa trụ mở miệng nói ra, về sau có chuyện gì liền đến tìm ta, đừng một người khiêng. Chương 502, kiện ngươi xúi dục nhi tử trộm đồ. Chương 502, kiện ngươi xúi dục nhi tử trộm đồ. Tần Hoài Như ngẩng đầu, cảm kích nhìn xòa trụ một cái, cảm ơn ngươi, xòa trụ. Xòa trụ gãi đầu một cái, nở nụ cười hàm hậu cười, cảm ơn cái gì, đều là trong một viện, có lẽ. Tần Hoài Như ôm Đồng Ngạnh trở lại trong phòng, đem hắn thu xếp tốt phía sau, mới phát hiện chính mình cũng mệt mỏi đến không được. Nàng đơn giản rửa mặt, liền nằm ở trên giường, rất nhanh liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Tần Hoài Như tỉnh lại, phát hiện Đồng Ngạnh đã không ở nhà. Trong nội tâm nàng siết chặt, vội vàng rời giường, chạy đến viện tử bên trong tìm kiếm. Nàng nhìn thấy Đồng Ngạnh đang cùng mấy đứa bé đang chơi đùa, lúc này mới yên lòng lại. Đồng Ngạnh, về sau không cho phép lại chạy loạn, biết sao? Mụ sẽ lo lắng. Tần Hoài Như đi đến Đồng Ngạnh trước mặt, nghiêm túc nói. Đồng Ngạnh cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta đã biết, mụ. Tần Hoài Như thở dài, sờ lên Đồng Ngạnh đầu, nói buộc không. Mụ đi làm cơm. Tần Hoài Như trở lại trong phòng, bắt đầu chuẩn bị cơm sáng. Nàng một bên nấu cơm, vừa nghĩ cuộc sống sau này làm như thế nào qua. Nàng biết, tại cái này viện tử bên trong, hai mẹ con bọn họ thời gian không dễ qua. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, để Đồng Ngạnh được sống cuộc sống tốt. Ăn xong điểm tâm phía sau, Tần Hoài Như mang theo Đồng Ngạnh đi công xưởng. Nàng tìm tới xưởng trưởng, thỉnh cầu xưởng trưởng cho nàng an bài một phần công tác. Xưởng trưởng nhìn xem Tần Hoài Như, do dự một chút, nói, Tần Hoài Như, ngươi tình huống ta cũng biết, thế nhưng xưởng bên trong hiện tại thật không có chỗ chống cương vị. Tần Hoài Như nước mắt lập tức liền chảy xuống, xưởng trưởng, van cầu ngươi, giúp ta một chút à, ta thật rất cần công việc này. Xưởng trưởng thở dài, nói, như vậy đi, ta an bài cho ngươi một cái cộng tác viên cương vị, tiền lương mặc dù không cao, thế nhưng cũng có thể phụ cấp gia dụng. Tần Hoài Như cảm kích nhẹ gật đầu, cảm ơn xưởng trưởng, cảm ơn xưởng trưởng. Cứ như vậy, Tần Hoài Như bắt đầu tại công xưởng cộng tác viên cuộc đời. Nàng mỗi ngày đi sớm về trễ, công tác vô cùng vất vả, thế nhưng nàng vì hài tử, cắn răng kiên trì. Một ngày buổi chiều, Tần Hoài Như ngay tại công tác, đột nhiên nghe được có người gọi nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy xòa trụ đứng tại trước mặt nàng, trong tay mang theo một cái hộp cơm. Xoa trụ, sao ngươi lại tới đây? Tần Hoài như kinh ngạc hỏi. Xoa trụ nở nụ cười hàm hậu cười, ta tới cho ngươi đưa cơm, nhìn ngươi mỗi ngày khổ cực như vậy, khẳng định không có thời gian hào hào ăn cơm. Tần Hoài như trong lòng ấm áp, tiếp nhận hộp cơm, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, xoa trụ. Xoa trụ vung vung tay, cảm ơn cái gì, đều là trong một viện, có lẽ. Tần Hoài như mở ra hộp cơm, nhìn thấy bên trong chứa tràn đầy đồ ăn, đều là nàng thích ăn. Trong nội tâm nàng cảm động vô cùng, nước mắt kém chút liền chảy xuống. Nhanh ăn đi, một hồi lạnh. Xoa trụ nói. Tần Hoài như gật gật đầu, bắt đầu ăn cơm. Nàng ăn xoa trụ đưa thức ăn tới, cảm giác trong lòng ấm áp. Nàng biết, tại cái này viện tử bên trong, xoa trụ là nàng duy nhất dựa vào. Ăn qua cơm phía sau, Tần Hoài như tiếp tục công việc. Nàng một bên công tác, vừa nghĩ xoa trụ tốt. Nàng cảm thấy, xoa trụ tựa như một cây đại thụ, vì nàng che gió che mưa. Mấy ngày kế tiếp, xoa trụ mỗi ngày đều đến cho Tần Hoài như đưa cơm. Tần Hoài như trong lòng càng ngày càng cảm kích xoa trụ, cũng càng ngày càng ỷ lại hắn. Một đêm bên trên, Tần Hoài như tan tầm về đến nhà, phát hiện Đồng Nạnh đang ngồi ở cửa ra vào khóc. Đồng Nạnh, làm sao vậy? Vì cái gì khóc? Tần Hoài như liền vội vàng hỏi. Đồng Nạnh khóc lóc nói, mụ, ta trộm giả Trương gia gả con. Tần Hoài như lập tức sửng sốt. Nàng nhìn xem Đồng Nạnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết, Đồng Nạnh là vì trong nhà nghèo, mới đi ăn trộm gà. Đồng Nạnh Tần Hoài như nghẹn ngào nói, về sau không cho phép lại trộm đồ, biết sao? Đồng Nạnh khóc lóc nhẹ gật đầu, ta đã biết, mụ. Tần Hoài như đem Đồng Nạnh kéo, ôm thật chặt hắn. Nàng biết, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi hiện trạng, để Đồng Nạnh được sống cuộc sống tốt. Sáng sớm hôm sau, Tần Hoài như đi tìm giả Trương Thị, muốn bồi thường nàng gả con tổn thất. Giả Trương Thị vừa nhìn thấy Tần Hoài như, liền phá cửa ra vào mắng to, Tần Hoài như, với không biết xấu hổ, nhi tử ngươi trộm nhà ta gả con, ngươi còn có mặt mũi tới nhà ta? Ngươi bồi thường tiền. Bồi thường tiền. Tần Hoài như ăn nói khép nép nói, giả Trương Thị, có lỗi với, là ta không có quản giáo tốt Đồng Nạnh, ta nguyện ý bồi thường tổn thất của ngươi. Giả Trương Thị hừ lạnh một tiếng, bồi thường? Ngươi bồi thường nổi sao? Nhà ta gả con có thể là bà bối, ngươi lấy cái gì bồi? Tần Hoài như cắn răng, nói, giả Trương Thị, ngươi nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Giả Trương Thị đưa ra năm đầu ngón tay, 50 khối. Tần Hoài như lập tức trợn tròn mắt. 50 khối? Đây chính là nàng một tháng tiền lương a. Giả Trương Thị, 50 khối quá nhiều, ta không có nhiều tiền như vậy. Giả Trương Thị cười lạnh một tiếng, không có tiền. Vậy cũng đừng trách ta báo cảnh. Tần Hoài như tâm loạn như ma, nàng nên làm cái gì? Tần Hoài như tâm loạn như ma, 50 khối, đối với nàng mà nói quả thực là con số trên trời. Nàng một tháng tân tân khổ khổ, cũng liền kiếm hơn 30 khối, còn muốn nuôi sống ba đứa hải tử cùng một cái bà, thời gian trôi quá căng thẳng. Cái này 50 khối, để nàng đi chỗ nào làm đi? Giả Trương Thị gặp Tần Hoài như không nói lời nào, cho rằng nàng muốn trốn nợ, âm thanh càng thêm bén nhọn cay nghiệt, làm sao? Không nói. Muốn trốn nợ? Ta cho ngươi biết, Tần Hoài như, hôm nay ngươi nếu là không bồi thường tiền, ta liền đi văn phòng khu phố kiện ngươi xúi dục nhi tử trộm đồ. Tần Hoài như cắn răng, cố nén trong lòng quất đủ, giả Trương Thị, 50 khối thật quá nhiều, ta thực tế không bỏ ra nổi nhiều tiền như thế. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta trả góp, mỗi tháng trả lại ngươi 5 khối, 10 tháng trả hết, thế nào? Giả Trương Thị nghe xong, lập tức sù lông, trả góp. Ngươi làm ta ngốc à? Ngươi nếu là chạy làm sao bây giờ? Không được, ta liền muốn 50 khối, một điểm cũng không thể ít. Xung quanh hàng xóm đều đến xem náo nhiệt, đối với Tần Hoài như chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Cái này Tần Hoài như cũng thật là, làm sao dạy dỗ nhi tử như vậy đến, chỉ toàn trộm đạo. Còn không phải sao, giả Trương Thị cái kia gà con có thể là cục cưng quý giá, như thế rất tốt, bị trộm, khẳng định đau lòng hỏng. 50 khối, chậc chậc, cái này Tần Hoài như đến không ăn không uống tích lũy bao lâu mới có thể trả hết ta? Mọi người tiếng nghị luận giống châm đồng dạng đâm vào Tần Hoài như trong lòng, nàng cảm giác trên mặt nóng bỏng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đúng lúc này, xòa trụ chen qua đám người, đi đến Tần Hoài như bên cạnh, hỏi, làm sao vậy đây là? Xảy ra chuyện gì? Tần Hoài như nhìn thấy xòa trụ, tựa như bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Xòa trụ nghe xong, lập tức lên cơn giận dữ, hắn chỉ vào giả Trương Thị cái mũi mắng, giả Trương Thị, ngươi cái lao chủ chứa, ngươi có còn lương tâm hay không? 50 khối, ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng? Ngươi cái kia gả con đáng giá mấy đồng tiền? Ta nhìn ngươi chính là cố ý lừa bị người. Giả Trương Thị cũng không cam chịu yếu thế, chống lạnh mắng, xòa trụ, ngươi cái thiếu thông minh, ngươi bất lo chuyện người. Đây là nhà chúng ta sự tình, liên quan gì đến ngươi? Chương 503, một loại mập mờ khí tức. Chương 503, một loại mập mờ khí tức. Ngươi xòa trụ tức giận đến mặt đỏ dần, hắn quay đầu đối Tần Hoài như nói, Hoài như, đừng sợ, ta giúp ngươi ra cái này 50 khối. Tần Hoài như liền vội vàng kéo xòa trụ, đừng, tiền này quá nhiều, ta không thể để ngươi ra. Không có việc gì, ta có tiền. Xòa trụ nói xong, liền lấy ra 50 khối tiền, nhét vào giả Trương Thị trong tay, cầm, đừng có lại khó xử Hoài như. Giả Trương Thị cầm tới tiền, lập tức mặt mày hớn hở, nàng đem tiền nhét vào trong túi, âm dương quái khí nói, tính ngươi thất thời. Hừ. Nói xong, giả Trương Thị bốn éo cái mông đi. Xung quanh hàng xóm cũng dần dần tàn đi, chỉ còn lại Tần Hoài như cùng xòa trụ. Tần Hoài như cảm kích nhìn xem xòa trụ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Xòa trụ gãi đầu một cái, nở nụ cười hàm hậu cười, cảm ơn cái gì, đều là trong một viện, có lẽ. Tần Hoài như nhìn xem xòa trụ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết, xòa trụ đối nàng tốt, không chỉ là hàng xóm ở giữa trợ giúp, càng là. Xoa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, ánh mắt bên trong tràn đầy thủy mị. Hắn suy nghĩ nhiều nói cho nàng, hắn đối nàng tình cảm, không chỉ là đồng tình cùng thương hại, càng là. Hai người cứ như vậy đứng bình tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, không khí bên trong tràn ngập một loại mập mờ khí tức. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, Tần Hoài Như run lập cập. Xoa trụ thấy thế, vội vàng cởi xuống áo khoác của mình, choàng tại Tần Hoài Như trên thân, lạnh à, mặc ta vào áo khoác. Tần Hoài Như che kín xoa trụ áo khoác, một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, không chỉ là trên thân thể ấm áp, càng là tâm hồn an ủi. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem xoa trụ, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng. Xoa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, hắn kìm lòng không được đưa tay, muốn xoa xoa Tần Hoài Như gò má. Đúng lúc này, Đồng Ngạnh Tiểu Đường cùng Hoè Hoa ba đứa hải tử từ đằng xa chạy tới, phá vỡ cái này mập mờ bầu không khí. Mụ, chúng ta trở về. Đồng Ngạnh la lớn. Tần Hoài Như vội vàng lui lại một bước, né tránh xoa trụ tay. Trên mặt nàng hiện lên một vẻ bối rối, lập tức khôi phục bình tĩnh. Các ngươi đi đâu? Tần Hoài Như hỏi. Chúng ta đi chơi. Đồng Ngạnh nói. Về sau không cho phép chạy loạn, biết sao? Tần Hoài Như dặn dò. Biết, mụ ba đứa hải tử chăm miệng một lời đáp. Xoa trụ nhìn xem một màn này, trong lòng có chút thất lạc, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, cười đối ba đứa hải tử nói, Đồng Ngạnh, Tiểu Đường, Hoè Hoa, các ngươi đói bụng không? Ta cho các ngươi mang theo ăn ngon. Nói xong, xoa trụ từ trong túi lấy ra mấy khối đường, đưa cho ba đứa hải tử. Ba đứa hải tử tiếp nhận đường, cười vui vẻ. Cảm ơn ngốc thúc, ba đứa hải tử cùng kêu lên nói. Tần Hoài Như nhìn xem xoa trụ cùng bọn nhỏ, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng ấm áp. Nàng biết, xoa trụ là nàng cùng bọn nhỏ tại cái này viện tử bên trong duy nhất dựa vào. Màn đêm buông xuống, Tần Hoài Như một nhà cùng xoa trụ cùng một chỗ ăn cơm tối. Sau bữa ăn, xoa trụ giúp đỡ Tần Hoài Như thu thập bát đũa, sau đó mới lưu luyến không bỏ rời đi. Tần Hoài Như nhìn xem xoa trụ bóng lưng rời đi, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Nàng không biết, xoa trụ đối nàng tình cảm, đến tột cùng là đồng tình vẫn là tình yêu. Nàng cũng không biết, chính mình đối xoa trụ, đến tột cùng là cảm kích vẫn là. Tần Hoài Như nằm ở trên giường, tràn trọc, khó mà ngủ. Xoa trụ thân ảnh tại trong đầu của nàng bung đi không được, hắn ánh mắt, nụ cười của hắn, hắn mỗi một cái động tác, đều thật sâu ấn khắc trong lòng của nàng. Đột nhiên, Tần Hoài Như nghe đến một tràng tiếng gõ cửa. Nàng liền vội vàng đứng lên, mở cửa, chỉ thấy xoa trụ đứng ở ngoài cửa, trong tay mang theo một cái bao khỏa. Xoa trụ, ngươi tại sao lại tới? Tần Hoài Như kinh ngạc hỏi. Xoa trụ nở nụ cười hàm hậu cười, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Tần Hoài Như nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, nàng dự cảm đến, xoa trụ muốn nói sự tình, không tầm thường. Tứ hợp viện Phong Vân Sở Thiên ứng đối cuối tuần, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ cửa sổ vẩy vào Sở Thiên cái kia hơi có vẻ nhỏ hẹp lại thu thập đến ngay ngắn rõ ràng trong phòng. Sở Thiên chính thích dựa vào ghế, đọc lấy một bản mới vừa mua đến sách, thưởng thụ lấy cái này khó được thanh nhàn thời gian. Đông 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 một trận dồn dập tiếng đập cửa phá vỡ phần này yên tĩnh. Sở Thiên để sách xuống, đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Nhất Đại Gia Dịch Trung Hải đứng tại cửa ra bảo, trên mặt mang để người nhìn không thấu nụ cười. Sở Thiên a, đại gia có chút việc tìm ngươi. Dịch Trung Hải mở miệng nói ra, ánh mắt lại lơ lửng không cố định. Sở Thiên trong lòng lộ bộ một cái, hắn hiểu rất rõ vị này Nhất Đại Gia, mỗi lần bày ra bộ dáng này, chuẩn không có chuyện tốt. Nhất Đại Gia, ngài vào nói. Sở Thiên bất động thanh sắc đem Dịch Trung Hải để vào trong phòng. Dịch Trung Hải đặt mông ngồi tại trên ghế, hắng giọng một cái, "Sở Thiên à, ngươi cũng biết ta tứ hợp viện gần nhất tình huống không quá tốt, đồng hương ở giữa mâu thuẫn không ít. Ta suy nghĩ ngươi tuổi trẻ có văn hóa, có thể hay không giúp đỡ nghị kế, điều giải một chút." Sở Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này Dịch Trung Hải quả nhiên là vô sự không đăng tam bảo điện. Cái gọi là hòa giải mâu thuẫn, chỉ sợ là muốn để hắn đi làm phá hôi, xử lý những cái kia khó giải quyết chuyện phiền toái. Hắn bất động thanh sắc nói, "Nhất đại gia, ngài là ta tứ hợp viện đức cao vọng trọng trưởng bối, ngài đều xử lý không tốt sự tình, ta nào có bản lãnh đó à?" Dịch Trung Hải sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp tục nói, "Ngươi cũng đừng khiêm tốn, tất cả mọi người cảm thấy ngươi đi, mà còn đây cũng là vì ta tứ hợp viện tốt, ngươi liền làm là đoàn người làm chút công hiến." Sở Thiên biết không thể lại như thế biển chuyển đi xuống, nói thẳng, "Nhất đại gia, ta bình thường công tác liền bận rộn, thật vất vả cuối tuần nghỉ ngơi, thực tế không có tinh lực quản những chuyện này." Lại nói, "Hòa giải mâu thuẫn phải nói cứu cái công bằng công chính, ta sợ ta làm không được làm cho tất cả mọi người đều hài lòng, đến lúc đó ngược lại chọc một thân phiền phức." Dịch Trung Hải gặp Sở Thiên thái độ kiên quyết, có chút thẹn quá hóa giận, ngươi người trẻ tuổi này, làm sao như thế không hiểu chuyện, một điểm tập thể vinh dự cảm giác đều không có. Sở Thiên cũng không tức giận, bình tĩnh nói, "Nhất đại gia, ta không phải không hiểu chuyện, mà là không muốn bị làm vũ khí sử dụng. Thời điểm này, ta còn không bằng nhiều bồi bồi người nhà." Dịch Trung Hải gặp nói bất động Sở Thiên, đành phải đứng dậy, thư lạnh một tiếng, "Đi, ngươi cứ như vậy ích kỷ đi xuống đi." Nói xong, đóng sập cửa mà đi. Sở Thiên nhìn qua Dịch Trung Hải bóng lưng rời đi, lắc đầu. Hắn rõ ràng, tại cái này phức tạp tứ hợp viện bên trong, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể bị người khác nắm mũi dẫn đi. Đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm, tương lai còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức chờ lấy hắn, nhưng hắn không hề e ngại, bởi vì hắn có nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng. Từ đó về sau, Sở Thiên càng phát giác cái này tứ hợp viện bên trong thị thị phi phi quá mức phức tạp, vì né tránh những cái kia tự dưng phân tranh cùng phiền phức, hắn gần nhất dưỡng thành một cái thói quen, thường xuyên đi xuống tiệm ăn. Ở bên ngoài trong quán ăn, hắn có thể hưởng thụ một lát yên tĩnh, cũng không cần tự mình động thủ nấu cơm, rơi vào cái nhẹ nhõm tự tại. Chương 504, yêu cầu đồ ăn thừa cơm thừa. Chương 504, yêu cầu đồ ăn thừa cơm thừa. Mà tại tứ hợp viện bên trong, Tần Hoài như một nhà thời gian lại trôi qua xít sao ba ba. Nàng một cái nữ nhân mang theo ba đứa hài tử, còn có cái co quắp tại trên giường bà, trong nhà trụ cột lại sớm qua đời, sinh hoạt gánh nặng toàn bộ đè ở nàng một người trên vai. Bình thường đồ ăn bên trong, gần như không nhìn thấy cái gì chất béo, bọn nhỏ chính là đang tuổi lớn, luôn là ăn không no, khuôn mặt nhỏ đều đói đến tóc vàng. Tần Hoài như chú ý tới Sở Thiên thường xuyên ra ngoài bên dưới tiệm ăn sự tình. Mỗi lần nhìn thấy Sở Thiên quần áo ngăn nắp từ bên ngoài trở về, trong ánh mắt của nàng kiểu gì cũng sẽ không tự giác toát ra vẻ mong đợi. Nàng nghĩ đến, nếu là Sở Thiên có thể cho nhà bọn họ thừa lại điểm đồ ăn, đứa bé kia bọn họ liền có thể ăn thu xếp tốt, dù chỉ là canh thừa thịt nguội, đối với bọn họ đến nói cũng là khó được mỹ vị. Ngày này, Sở Thiên giống thường ngày, ở bên ngoài trong quán ăn ăn một bữa phong phú bữa tối phía sau, xách theo đóng gói hộp cơm chậm rãi trở lại tứ hợp viện. Vừa mới vào cửa sân, liền phát giác được một ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Tần Hoài như đang đứng tại cửa nhà mình, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Sở Thiên a, với lại bên dưới tiệm ăn đi rồi. Tần Hoài như cười đi lên trước, nhìn như tùy ý đáp lời. Sở Thiên khẽ gật đầu, trong lòng minh bạch Tần Hoài như ý đồ đến, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đối Tần Hoài như một nhà gặp phải tuy có đồng tình, nhưng cũng biết rõ cái này tứ hợp viện phức tạp, không nghĩ tùy tiện cuốn vào trong đó. Sở Thiên à, ngươi xem chúng ta nhà tình huống này, bọn nhỏ đã lâu lắm chưa ăn qua dừng lại ra dáng cơm. Ngươi nếu là ăn không hết, có thể hay không cho bọn nhỏ chừa chút? Tần Hoài như cắn răng, vẫn là đem trong lòng lời nói đi ra. Nàng âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cầu khẩn, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài như cái kia mặt mũi tiểu thụy cùng sau lưng mấy cái gầy ba ba hài tử, trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, nói: "Được thôi, hôm nay cái này trong hộp cơm còn giữ chút, ngươi cầm đi đi." Nói xong, liền đem trong tay hộp cơm đưa cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như như nhặt được chí bảo, vội vàng tiếp nhận hộp cơm, trên mặt chất đầy cảm kích đủ cười: "Rất đa tạ ngươi, Sở Thiên à, ngươi thật đúng là cái người tốt. Ngươi đây là giúp nhà chúng ta đại ân." Nhìn xem Tần Hoài Như thiên ân vạn tạ rời đi, Sở Thiên lắc đầu, quay người trở về phòng của mình. Hắn biết, lần này hỗ trợ có lẽ chỉ là hạt cát trong sa mạc, Tần Hoài Như một nhà hoàn cảnh khó khăn không phải dựa vào hắn thỉnh thoảng bố thí liền có thể giải quyết. Nhưng mà, sự tình cũng không có Sở Thiên tưởng tượng đơn giản như vậy. Từ khi lần này về sau, Tần Hoài Như tựa hồ đem Sở Thiên trở thành cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần thấy được Sở Thiên đi xuống tiệm ăn, nàng liền sẽ tại cửa sân trông mong chờ lấy, mỗi lần đều có thể tìm tới các loại lý do hướng Sở Thiên yêu cầu đồ ăn thừa cơm thừa. "Sở Thiên à, ngươi nhìn ngày hôm nay nhà ta tiểu đương lại đói khóc, ngươi liền xin thương xót, cho nhà chúng ta chữa chút à?" "Sở Thiên à, nhà chúng ta mấy ngày nay thực sự là đói, với ăn không hết, chớ lãng phí nha." Mới đầu, Sở Thiên nhớ tới Tần Hoài Như một nhà khó khăn, luôn là tận lực thỏa mãn yêu cầu của nàng. Nhưng một lúc sau, hắn cũng dần dần hơi không kiên nhẫn. Hắn cảm thấy thiện ý của mình đang bị Tần Hoài Như quá độ tiêu phí, mà còn loại này không ngừng nghỉ yêu cầu, để hắn tại tứ hợp viện bên trong tình cảnh thay đổi đến càng thêm xấu hổ. Không những như vậy, tứ hợp viện mặt khác hộ gia đình cũng bắt đầu đối với chuyện này nghị luận ở mỹ hử, cái này Tần Hoài Như thật là biết chiếm tiện nghi, mỗi ngày nhìn chằm chằm nhân gia Sở Thiên muốn ăn. Chính là, Sở Thiên cũng thật là làm gì già nuông chiều nàng nha, tiếp tục như vậy có thể làm sao được. Những lời nói bóng gió này rất nhanh liền truyền đến Sở Thiên trong lỗ tai. Trong lòng của hắn rõ ràng, lại tiếp tục như vậy, chính mình không sớm thì muộn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng hắn lại không biết nên như thế nào cự tuyệt Tần Hoài Như, dù sao nàng một nhà gặp phải sát thực đáng thương. Tối hôm đó, Sở Thiên nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không yên. Hắn càng nghĩ, cảm thấy nhất định phải tìm biện pháp giải quyết vấn đề này. Đã không thể để Tần Hoài Như một nhà tiếp tục chịu đói, lại không thể để chính mình rơi vào dạng này hoàn cảnh khó khăn. Ngày thứ hai, Sở Thiên không giống như ngày thường đi xuống tiệm ăn, mà là sớm đi chợ bán thức ăn, mua chút hủ tiếu tạp hóa cùng một chút thịt đồ ăn. Hắn trở lại tứ hợp viện phía sau, trực tiếp đi tới Tần Hoài Như nhà. "Tần Hoài Như, mở cửa." Sở Thiên gõ cửa một cái. Tần Hoài Như mở cửa, nhìn thấy Sở Thiên trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Sở Thiên à, ngươi đây là?" "Ta suy nghĩ một chút, tổng cho các ngươi đồ ăn thừa cơm thừa cũng không phải vấn đề. Những vật này ngươi cầm, về sau chính mình làm ăn đi." Sở Thiên nói xong, đem trong tay đồ vật đưa cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như có chút không biết làm sao, nàng không nghĩ tới Sở Thiên sẽ làm như vậy. Hốc mắt của nàng lập tức đỏ lên, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Sở Thiên à, với để ta làm sao cảm ơn ngươi mới tốt, a ngươi đối chúng ta nhà tốt, ta cũng không biết làm như thế nào báo đáp." "Báo đáp thì không cần, tất cả mọi người là trong một viện hàng xóm, khả năng giúp đỡ một cái là một thanh. Nhưng ta cũng không thể một mực như thế giúp đi xuống, ngươi phải nghĩ biện pháp để trong nhà thời gian tốt." Sở Thiên thâm tiếng nói. Từ đó về sau, Sở Thiên vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ đi xuống tiệm ăn, nhưng Tần Hoài Như không còn có giống như trước đây trông mong mà nhìn chằm chằm vào hắn muốn đồ ăn thừa cơm thừa. Nàng bắt đầu lợi dụng Sở Thiên cho nguyên liệu nấu ăn, biến đổi biện pháp cho bọn nhỏ làm chút có dinh dưỡng đồ ăn. Đồng thời, Sở Thiên cũng bắt đầu giúp đỡ Tần Hoài Như bày mưu tính kế, nhìn xem có cái gì có thể cải thiện nhà nàng tình trạng kinh tế biện pháp. Tại Sở Thiên đề nghị xuống, Tần Hoài Như lợi dụng thời gian nhàn hạ, làm lên một chút việc thủ công, cầm tới phiên chợ đi lên bán, bao nhiêu có thể kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tần Hoài Như một nhà sinh hoạt mặc dù vẫn như cũ gian khổ, nhưng so với lúc trước đã có rất lớn cải thiện. Bọn nhỏ trên mặt dần dần có huyết sắc, không tại giống như trước đây luôn là đói đến mặt ủ mày chau. Mà Sở Thiên cũng bởi vì việc này, tại tứ hợp viện bên trong địa vị phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Mới đầu những cái kia đối hắn cùng Tần Hoài Như sự tình chỉ trò người, nhìn thấy hắn chân tâm thật ý trợ giúp Tần Hoài Như một nhà, cũng không nhịn được đối hắn nhiều hơn mấy phần kính nể. Tại cái này nho nhỏ tứ hợp viện bên trong, người và người quan hệ tựa như một tấm rắc rối phức tạp lưới. Sở Thiên từ ban đầu không đếm xỉa đến, càng về sau chủ động hỗ trợ, hắn ở trong quá trình này kinh lịch rất nhiều xoắn xuýt cùng suy nghĩ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối kiên thủ nguyên tắc của mình, dùng phương thức của mình đi đối đãi người bên cạnh cùng sự tình. Hắn biết, trong cuộc sống tương lai, tứ hợp viện bên trong sẽ còn không ngừng mà phát sinh đủ kiểu sự tình, có mâu thuẫn, có phân tranh, cũng sẽ có ấm áp cùng cảm động. Mà hắn cũng đem tiếp tục tại cái này tràn đầy khói lửa địa phương, viết thuộc về mình cố sự, tại cái này phức tạp hoàn cảnh bên trong, thủ hộ lấy nội tâm cái kia phần thiện lương cùng chính nghĩa, cùng đồng hương bọn họ cùng một chỗ, vượt qua cái này đến những bình thường mà không tầm thường thời gian. Chương 505, có ý khác. Chương 505, có ý khác. Sở Thiên vốn cho là mình một phen hảo tâm, có thể trợ giúp Tần Hoài như một nhà vượt qua cửa ải khó khăn, cũng có thể tại cái này phức tạp tứ hợp viện bên trong thu hoạch một phần đồng hương ở giữa ôn nhu. Nhưng mà, hắn bạn lần không ngờ, giả Trương thị cái này tranh chua lão phu nhân, vậy mà tại phía sau làm ra dạng này thành tựu. Giả Trương thị ăn Sở Thiên mang tới đồ ăn, không chút nào không niệm cùng ân tình của hắn. Trong lòng nàng, Sở Thiên trợ giúp bất quá là có ý khác. Một ngày, nàng trong sân cùng mấy cái hàng xóm nói chuyện phiếm lúc, đột nhiên miệng ra ác ngôn, các ngươi cũng đừng bị cái kia Sở Thiên lừa gạt, hắn mỗi ngày cho nhà chúng ta đưa ăn, còn không phải là vì thông đồng con dâu ta Tần Hoài Như. Cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, cái gì đều có thể ăn được lời kia vừa thốt ra, viện tử bên trong lập tức sôi trào. Những cái kia ngày bình thường liền thích khua môi múa mép người, lập tức tới hào hứng, nhộn nhịp phụ họa giả Trương thị. Ai nha, ta đã nói rồi, nào có hảo tâm như vậy người, vô duyên vô cớ đưa ăn đưa uống. Chính là, cái này Sở Thiên nhìn xem thật đàng hoàng, không nghĩ tới tâm tư như thế bất chính mấy lời đồn đại nhảm nhí này tựa như một trận gió, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ tứ hợp viện. Sở Thiên còn mơ mơ màng màng, mãi đến có một ngày, hắn trong sân nghe đến mấy cái tiểu hài ở sau lưng chỉ trỏ, chính là hắn, muốn cướp tiểu đường cùng hoẹ hoa mụ. Sở Thiên lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thiện ý của mình cử chỉ, lại bị giả Trương thị vặn bẹo thành dạng này. Trong lòng hắn đã phẫn nộ lại uất quất, nhưng hắn biết, không thể cứ như vậy tùy ý lời đồn truyền bá ra. Sở Thiên quyết định tìm giả Trương thị đối chất nhau. Hắn đi tới Tần Hoài Như nhà, lúc này giả Trương thị đang ngồi ở viện tử bên trong phơi nắng, nhìn thấy Sở Thiên đi vào, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. "Giả Trương thị, ta kính ngươi là cái trưởng bối, một mực khách khách khí khí với ngươi. Ngươi vì cái gì muốn ở sau lưng nói ta lời nói xấu?" Sở Thiên cố nén lửa giận, tận lực để ngữ khí của mình giữ vững bình tĩnh. Giả Trương thị lại không một chút nào sợ hãi, ngược lại vung lên hắn đến, "Ngươi đừng ngậm máu phun người, ta lúc nào nói xấu ngươi? Chính ngươi làm những cái kia việc không thể lộ ra ngoài, còn không cho người nói. Ta làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Ta bất quá là nhìn nhà các ngươi đáng thương, giúp các ngươi một cái. Ngươi làm sao có thể dạng này nói xấu ta?" Sở Thiên lên giọng, hắn thực tế không thể chịu đựng được giả Trương thị hung hăng càng quấy. "Hừ, ngươi chính là không có lòng tốt. Ngươi cho nhà chúng ta đưa ăn, không phải nghĩ thông đồng con dâu ta, còn có thể là vì cái gì?" Giả Trương thị hai tay chống nạnh, một bộ bát phụ dáng dấp. Đúng lúc này, Tần Hoài Như từ trong nhà đi ra. Nàng nghe đến hai người đối thoại, trong lòng mười phần áy náy. "Sở Thiên, có lỗi với, đều là ta không tốt, cho ngươi mang đến phiền toái nhiều như vậy." Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như, thở dài, "Chuyện này không trách ngươi, là có chút người quá đáng." Giả Trương thị gặp Tần Hoài Như giúp đỡ Sở Thiên nói chuyện, càng thêm tức giận, với không có lương tâm đồ vật, ta là ngươi bà, ngươi vậy mà giúp người ngoài nói chuyện. Sở Thiên biết, cùng giả Trương thị dạng này người giảng đạo lý là nói không thông. Hắn quyết định để người trong viện đều biết rõ chân tướng sự tình. Vì vậy, hắn trong sân triệu tập tất cả các gia đình, các vị hàng xóm, hôm nay đem tất cả gọi tới, là nghĩ làm sáng tỏ một ít chuyện. Ta Sở Thiên tự hỏi không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với đại gia sự tình. Ta trợ giúp Tần Hoài Như một nhà, thuần túy là xuất phát từ đồng tình. Nhà bọn họ sinh hoạt khó khăn, bọn nhỏ đều ăn không no, ta thực tế không đành lòng nhìn xem không quản. Sở Thiên thành cần nói. "Hừ, nói dễ nghe, ai biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào?" Giả Trương thị ở một bên âm dương quái khí nói. Sở Thiên không để ý đến nàng, nói tiếp, "Khoảng thời gian này, ta không những cho Tần Hoài Như nhà đưa ăn, còn giúp nàng nghĩ biện pháp cải thiện sinh hoạt. Ta để nàng lấy ra công sống đi bán, chính là hy vọng nàng có thể dựa vào chính mình cố gắng được sống cuộc sống tốt. Ta đối Tần Hoài Như không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu, ta chỉ là đem nàng trở thành một cái cần trợ giúp hàng xóm lúc này." Nhất đại gia dịch Trung Hải đứng dậy, "Sở Thiên à, ngươi nói những này, có cái gì chứng cứ sao? Nói mà không có bằng chứng, chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi đây?" Sở Thiên đã sớm chuẩn bị, hắn lấy ra phía trước cùng Tần Hoài Như cùng đi phiên chợ bán việc thủ công sổ sách, phía trên ghi chép cặn kẽ mỗi lần thu vào cùng chi tiêu. "Đây là ta cùng Tần Hoài Như cùng đi bán việc thủ công sổ sách, đại gia có thể nhìn xem. Chúng ta mỗi lần đều là quang minh chính đại đi kiếm tiền, không có làm qua bất luận cái gì việc không thể lộ ra ngoài." Nhìn thấy sổ sách, người trong viện bắt đầu châu đầu ghé thai. Đại gia bắt đầu ý thức được, có lẽ là bọn họ hiểu lầm Sở Thiên. Tần Hoài Như cũng đứng ra là Sở Thiên nói chuyện, "Các vị hàng xóm, Sở Thiên thật là người tốt. Hắn giúp nhà chúng ta quá nhiều, nếu như không có hắn, nhà chúng ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bà ta nói những lời kia, đều là nàng nói bừa tại sự thật cùng mọi người lời chứng trước mặt, giả Trương thị nói dối tự sụp đổ. Nàng còn muốn giảo biện, nhưng đã không có người nguyện ý tin tưởng nàng." Từ đó về sau, tứ hợp viện người đối Sở Thiên thái độ phát sinh triệt để chuyển biến. Đại gia không những đối hắn thiện lương cùng chính trực bày tỏ kính nghệ, còn đối hắn xử lý sự tình tỉnh táo cùng lý trí cảm thấy tán thưởng. Mà Sở Thiên, trải qua sự kiện lần này, cũng càng thêm minh bạch tại cái này tứ hợp viện bên trong, làm người làm việc đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước, hắn y nguyên kiên trì nguyên tắc của mình, tiếp tục trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người. Theo thời gian trôi qua, Tần Hoài như một nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt. Thủ công của nàng sống sinh ý càng làm càng lớn, bọn nhỏ cũng đều khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Tần Hoài như đối Sở Thiên tràn đầy cảm kích, nàng đem Sở Thiên trở thành chính mình thân nhân. Tại Sở Thiên thành công làm sáng tỏ mình cùng Tần Hoài như hiểu lầm phía sau, tứ hợp viện thời gian nhìn như khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, bình tĩnh biểu tượng bên dưới mới gợn sóng lại lặng yên dâng lên. Mấy ngày nay, người trong viện luôn có thể nghe đến Tam đại mụ cái kia kiềm chế tiếng khóc. Tam đại mụ ngày bình thường là cái sang sảng người, bây giờ như vậy khóc sướt mướt, để tất cả mọi người mười phần buồn bực. Mọi người nhộn nhịp vây lên hỏi thăm, có thể Tam đại mụ chỉ là càng không ngừng lau nước mắt, cái gì cũng không chịu nói. Tam đại mụ, ngài đây rốt cuộc làm sao rồi? Có chuyện gì ngài nói ra, đoàn người đều có thể giúp ngài nghĩ kế a. Nhất đại mụ đau lòng nói. Tam đại mụ chỉ là thúc thiết, dùng sức lắc đầu. Có phải là ai khi dễ ngài? Ngài nói cho chúng ta biết, chúng ta cho ngài làm chủ. Hai đại mụ cũng tại một bên lòng đầy căm phẫn nói. Nhưng vô luận đại gia hỏi thế nào, Tam đại mụ chính là khép chặt đôi môi, nước mắt lại chảy ra không ngừng. Sở Thiên cũng phát giác viện tử bên trong khác thường, hắn biết Tam đại mụ khẳng định là gặp cái gì khó mà mở miệng sự tình. Vì vậy, hắn quyết định tìm một cơ hội đơn độc cùng Tam đại mụ hàn huyên một chút. Ngày này chạm vào tối, Sở Thiên nhìn thấy Tam đại mụ một người ngồi tại viện tử nơi hẻo lánh mà người, liền nhẹ nhàng đi tới, tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Tam đại mụ, ta là Sở Thiên. Ngài nếu là tin được ta, liền cùng ta nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì a. Chương 506, không mặt mũi thấy người. Chương 506, không mặt mũi thấy người. Một mực dấu ở trong lòng ngài cũng không chịu nổi a. Sở Thiên thanh âm ôn hòa mà thành khẩn. Tam đại mụ ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên, do dự rất lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Sở Thiên a, đại mụ đây là không mặt mũi thấy người. Nói xong, lại bắt đầu sụt sùi khóc. Sở Thiên kiên nhẫn trở lấy Tam đại mụ bình phục cảm xúc. Qua một hồi lâu, Tam đại mụ mới nói tiếp, ngươi Tam đại gia hắn ở bên ngoài có người. Sở Thiên nghe đến tin tức này, cũng là lấy làm kinh hãi. Ngày bình thường nhìn xem ân ân ái ái Tam đại gia cùng Tam đại mụ, vậy mà lại ra loại này sự tình. Ta trước mấy ngày ngẫu nhiên phát hiện ngươi Tam đại gia cùng một cái nữ nhân cùng một chỗ, hai người cười cười nói, cái kia thân mật bộ dáng, xem xét liền không đơn giản. Ta chất vấn hắn còn không thừa nhận, cùng ta cãi nhau một hung. Tam đại mụ càng nói càng kích động, nước mắt lại chảy ra không ngừng. Sở Thiên nghe xong, trong lòng mười phần tức giận, nhưng hắn vẫn là trước an ủi Tam đại mụ, ngày trước đừng quá thương tâm. Sự tình tất nhiên đã dạng này, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi tính làm thế nào đâu? Tam đại mụ bất đắc dĩ nói, ta có thể làm sao a? Ta tuổi đã cao, nếu là vỡ lở ra, để hàng xóm láng giềng chế giễu, có thể ta lại nuốt không trôi khẩu khí này. Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói Tam đại mụ, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải để Tam đại gia nhận thức đến sai lầm của mình. Nếu không ta đi tìm Tam đại gia nói chuyện. Tam đại mụ có chút do dự cái này. Thích hợp sao? Dù sao cũng là nhà chúng ta việc tư. Tam đại mụ, ngài cũng đừng lo lắng nhiều như vậy. Tất cả mọi người là trong một cái viện, ngài sự tình chính là đại gia sự tình. Mà còn ta tin tưởng, chỉ cần thật tốt cùng Tam đại gia câu thông, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Sở Thiên kiên định nói. Tại Sở Thiên khuyên bảo, Tam đại mụ cuối cùng nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, Sở Thiên tìm tới Tam đại gia. Tam đại gia nhìn thấy Sở Thiên, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Tam đại gia, chúng ta tìm một chỗ hàn huyên một chút a. Sở Thiên ngữ khí rất nghiêm túc. Tam đại gia biết trốn không thoát, đành phải đi theo Sở Thiên đi tới phía sau viện một chỗ đất trống. Tam đại gia, ta liền nói thẳng, ta biết ngài cùng Tam đại mụ sự tình. Ngài làm như vậy, xứng đáng Tam đại mụ sao? Nhiều năm như vậy, nàng một mực tận tâm tận lực chiếu cố cái nhà này, chiếu cố ngài. Sở Thiên không khách khí chút nào nói. Tam đại gia cúi đầu, trầm mặc rất lâu, mới lên tiếng, "Sở Thiên a, ta cũng là nhất thời hồ đồ." Nhất thời hồ đồ? Ngài biết chuyện này đối với Tam đại mụ tạo thành bao lớn tổn thương sao? Nàng mấy ngày nay mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngài liền nhẫn tâm nhìn xem nàng như vậy sao? Sở Thiên tiếp tục nói. Tam đại gia thở dài, "Ta biết sai, ta cũng muốn cùng ngươi Tam đại mụ xin lỗi, có thể ta kéo không xuống cái này mặt." Tam đại gia, ngài nếu là còn quan tâm cái nhà này, quan tâm Tam đại mụ, liền thả xuống cái gọi là mặt mũi, chủ động cùng Tam đại mụ nhận sai, thật tốt đền bù nàng. Sở Thiên thâm tiếng nói. Tại Sở Thiên quyên bảo, Tam đại gia cuối cùng quyết định muốn vãn hồi chính mình hôn nhân. Vào lúc ban đêm, Tam đại gia đang tại viện tử bên trong tất cả mọi người mặt, hướng Tam đại mụ thành khẩn xin lỗi. Hắn thừa nhận sai lầm của mình, cam đoan về sau sẽ lại không phạm. Tam đại mụ nhìn xem Tam đại gia, nước mắt rơi như mưa. Mọi người nhộn nhịp quyên bảo, hy vọng bọn họ có thể quay về tại tốt. Từ đó về sau, Tam đại gia cùng Tam đại mụ lại khôi phục ngày xưa ân ái. Tam đại mụ cũng không tại khóc sướt mướt, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Trải qua chuyện này, tứ hợp viện người càng thêm đoàn kết. Đại gia minh bạch, tại khó khăn trước mặt, chỉ có trợ giúp lẫn nhau mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Mà Sở Thiên cũng bởi vì tại cái này sự kiện bên trong biểu hiện xuất sắc, thắng được đại gia càng nhiều tôn trọng cùng tín nhiệm. Trong tương lai thời gian bên trong, tứ hợp viện vẫn như cũ sẽ có các loại vụn vặt sự tình phát sinh, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần lẫn nhau một lòng đoàn kết, liền không có cái gì khó khăn có khả năng đánh ngã bọn họ. Mà Sở Thiên cũng đem tiếp tục tại cái này tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, dùng trí tuệ của mình cùng thiện lương, viết thuộc về hắn cùng các bạn hàng xóm ấm áp cố sự. Tại Tam đại gia cùng Tam đại mụ quay về tại tốt phía sau, tứ hợp viện thời gian ổn định qua một hồi. Mà Xoa Trụ từ khi đi một nhà khách sạn đi làm, bằng vào hắn tinh xảo trung nghệ, cái kia khách sạn sinh ý phát triển không ngừng, mỗi ngày đều là khách đông. Có thể Xoa Trụ người này, tính tình nóng nảy, một điểm liền. Ngày này, Bếp sau bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng cãi vã kịch liệt. Nguyên lai là xòa trụ cùng chủ quán cơm đòn khiêng bên trên. Người lão bản này chuyện gì xảy ra? Nguyên liệu nấu ăn đều không mới mẻ, cái này để ta làm thế nào đồ ăn? Làm ra cho khách nhân ăn, không phải nện ta chiêu bài sao? Xòa trụ đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt trợn tròn xoe, giống to. Lão bản cũng không cam chịu yếu thế, phản bác, xòa trụ, ngươi đừng không biết tốt xấu. Cái này nguyên liệu nấu ăn làm sao lại không mới mẻ? Trước đây đều như thế dùng, cũng không có nhìn thấy vấn đề. Trước kia là trước kia, hiện tại khách nhân miệng đều kén ăn đây. Ăn đi ra không mới mẻ, ai còn đến chúng ta chỗ này? Đến lúc đó sinh ý không làm tiếp được, ngươi cũng đừng hối hận. Xòa trụ càng nói càng kích động, trong tay chảo rang nặng nề mà đập vào kệ bếp bên trên. Hai người không ai nhường ai, ồn ào đến mặt đỏ tới mang hai. Mặt khác bếp sau bọn tiểu nhị đều dọa đến không dám lên tiếng, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Cuối cùng, xòa trụ dưới cơn nóng giận, đem tạp dề ném một cái, ông đây mặc kệ, dứt lời, quay người liền rời đi khách sạn. Trở lại tứ hợp viện, xòa trụ vẫn là thở phì phò. Hắn đá một cái bay ra ngoài nhà mình cửa, đem đồ trên bàn đều quét đến trên mặt đất. Trong viện người nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp vây quanh. Xòa trụ, đây là thế nào rồi? Người nào chọc ngươi giận đến như vậy? Nhất đại gia cao mày hỏi. Xòa trụ đặt mông ngồi tại trên ghế, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Mọi người nghe, đều nhộn nhịp là xòa trụ bên vực kẻ yếu. Lão bản này quá không ra gì, nguyên liệu nấu ăn không mới mẹ làm sao có thể đi đâu? Xòa trụ làm rất đúng. Nhị đại gia lòng đầy căm phẫn nói. Chính là, xòa trụ, ngươi đừng tức giận hỏng thân thể. Công tác không có, ta lại tìm chính là. Tam đại mụ cũng tại một bên ăn ủi. Sở Thiên đi đến xòa trụ bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn. Xòa trụ, đừng quá phát hỏa. Người tay người này, còn sợ tìm không được công việc tốt. Xòa trụ thở dài, ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này, thật tốt sinh ý, cần phải bị cái kia lão bản làm hỏng lúc này. Tần Hoài Như cũng đi tới, xòa trụ, nếu không chính ngươi mở cái tiệm cơm A bằng tay nghề của ngươi, nhất định có thể đi. Tần Hoài Như lời nói để đại gia hai mắt tỏa sáng. Đúng thế, xòa trụ, chính mình làm lão bản, cũng không cần chịu người khác khí. Nhất đại gia cũng cảm thấy cái chủ ý này không sai. Xòa trụ nghe, trong mắt lóe ra một tia sáng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, chính mình mở quán cơm, nào có dễ dàng như vậy à? Phải không ít tiền đâu, ta đi chỗ nào làm đi? Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói, chuyện tiền, đại gia có thể cùng một châu nghĩ biện pháp. Chúng ta tứ hợp viện người, đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giúp ngươi góp ra cái mở tiệm tiền vốn. Mọi người nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý đối, chúng ta đều duy trì ngươi, xòa trụ. Đúng vậy a, mọi người cùng nhau hỗ trợ. Chương 507, trợn mắt há hốc mồm. Chương 507, trợn mắt há hốc mồm. Tại đại gia cổ vũ bên dưới, xòa trụ một lần nữa dấy lên hy vọng. Trong những ngày kế tiếp, tứ hợp viện người đều bắt đầu là xòa trụ tiệm cơm bày mưu tinh kế, có tiền bỏ tiền, có lực xuất lực. Nhất đại gia đem chính mình nhiều năm tích góp lấy ra một bộ phận, nhị đại gia cùng tam đại gia cũng gom góp chút tiền. Tần Hoài Như thì hỗ trợ khắp nơi hỏi thăm thích hợp cửa hàng. Sở Thiên lợi dụng chính mình giao thiệp, là xòa trụ liên hệ một chút đáng tin nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng. Trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị, xòa trụ tiệm cơm cuối cùng khai trương. Khai trương ngày đó, tứ hợp viện người đều đến cổ động, trong quán ăn phi thường náo nhiệt. Tại xòa trụ tiệm cơm hồng hồng hỏa hỏa địa kinh doanh, tứ hợp viện đắm chìm tại một mảnh hài hòa bầu không khí thời điểm, trong viện nhưng lại xuất hiện một kiện để người không tưởng tượng được sự tình. Gần nhất, Lưu Hải Trung luôn là đi sớm về trễ, hành tung mười phần quỷ dị. Dịch Trung Hải cùng Diêm Phố Quý nhìn vào mắt, nghi hoặc ở trong lòng. Cái này Lưu Hải Trung ngày bình thường làm từng bước, đột nhiên như vậy khác thường, thực tế để người nhìn không thấu. Hai người một phen sau khi thương nghị, quyết định lén lút đi theo Lưu Hải Trung, xem hắn đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Sáng sớm ngày hôm đó, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lưu Hải Trung liền rón rén ra cửa. Dịch Trung Hải cùng Diêm Phố Quý xa xa theo ở phía sau, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị phát hiện. Bọn họ đi theo Lưu Hải Trung vượt qua mấy đầu hẻm nhỏ, đi tới một đầu náo nhiệt khu phố. Để hai người trợn mắt hốc mồm là, Lưu Hải Trung trực tiếp hướng đi bên đường thùng rác, túi người, bắt đầu lục lọi lên. Chỉ thấy hắn từ trong thùng rác lật ra từng cái thùng giấy con, cẩn thận sửa sang lấy, bỏ vào tùy thân mang tới bao tải to bên trong. Dịch Trung Hải cùng Diêm Phố Quý liếc nhau, đầy mặt bất khả tư nghị. Đường đường nhị đại gia, vậy mà tại trước mặt mọi người lật thùng rác nhặt thùng giấy con. Theo một đường, thấy cảnh này, trong lòng hai người ngũ vị tạp trần. Hồi tưởng lại ngày bình thường Lưu Hải Trung ở trong viện còn tổng bày ra một bộ giá đỡ, bây giờ lại vì sinh kế làm lên công việc này, thực sự là để người thổn thức. Bất quá, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, bọn họ cũng dần dần hiểu được Lưu Hải Trung nỗi khổ tâm trong lòng. Lưu Hải Trung hai đứa nhi tử đều đã thành gia lập nghiệp, lại đối với chính mình phụ thân không quan tâm, Lưu Hải Trung lại không có những nguồn kinh tế, sinh hoạt áp lực có thể nghĩ. Dịch Trung Hải cùng Diêm Phố Quý trở lại tứ hợp viện phía sau, đem chuyện này nói cho mặt khác hàng xóm. Đại gia nghe, đều cảm thấy mười phần đau lòng. Không nghĩ tới nhị đại gia thời gian trôi qua như thế khó khăn, chúng ta đều tại trong một viện ở, không thể trơ mắt nhìn xem không còn a. Tần Hoài Như cau mày nói. Đúng vậy a, chúng ta phải giúp hắn một chút. Xòa trụ cũng tại một bên phụ họa. Sở Thiên trầm tư một lát, nói, chúng ta có thể cùng một chỗ giúp nhị đại gia nghĩ một chút biện pháp, tìm thích hợp hơn kiếm sống, dù sao cũng so đi lật thùng rắc cường. Mọi người nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, vì vậy đại gia bắt đầu là Lưu Hải Trung bày mưu tinh kế. Xòa trụ nghĩ đến chính mình tiệm cơm mỗi ngày đều sẽ có không ít bỏ hoang thùng giấy con cùng bình đồ uống, liền nói, về sau ta trong quán ăn những vật này đều cho nhị đại gia giữ lại, hắn không cần lại đi bên ngoài lật thùng rác. Tần Hoài Như cũng bày tỏ chính mình có thể giúp đỡ Lưu Hải Trung liên hệ một chút thu phế phẩm, để bọn họ đi thẳng đến tứ hợp viện đến thu, dạng này cũng có thể tính chút sự tình. Sở Thiên thì lợi dụng chính mình quan hệ, là Lưu Hải Trung tìm tới một phần tại phụ cận nhà kho hỗ trợ chỉnh lý hàng hóa công tác, mặc dù tiền lương không tính cao, nhưng tốt xấu là phần ổn định thu vào. Khi mọi người đem những ý nghĩ này nói cho Lưu Hải Trung lúc, hốc mắt của hắn nháy mắt đỏ lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình ngày bình thường ở trong viện luôn là thích tự cao tự đại, cùng đại gia quan hệ cũng không tính được thân cận, có thể tại chính mình thời điểm khó khăn nhất, đại gia lại có thể giơ tay cứu trợ. Cảm ơn mọi người, Lưu Hải Trung kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy. Từ đó về sau, Lưu Hải Trung không tại đi sớm về trễ đi lật thùng rác. Hắn nghiêm túc làm nhà kho công tác, lúc rảnh rỗi liền chỉnh lý xòa trụ tiệm cơm đưa tới phế phẩm. Cuộc sống của hắn dần dần đi vào quỹ đạo, trên mặt cũng một lần nữa lộ ra nụ cười. Thông qua chuyện này, tứ hợp viện đồng hương quan hệ thay đổi đến càng thêm hòa hợp. Đại gia minh bạch, tại cái này viện tử bên trong, mỗi người đều sẽ gặp phải khó khăn, mà chỉ có nâng đỡ lẫn nhau, mới có thể để cho sinh hoạt thay đổi đến càng tốt đẹp hơn. Mà tứ hợp viện cố sự, cũng tại lần này lần ấm áp hỗ trợ bên trong, tiếp tục viết chương mới, chứng kiến đại gia trưởng thành cùng thay đổi. Liệp Ảnh núi dừng tại tiểu trấn biên giới, sinh hoạt một vị tên là Sở Thiên tuổi trẻ thợ săn, thân hình hắn mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, đối núi rừng mỗi một tấc đất đều rõ như lòng bàn tay. Hắn bạn tốt Lâm Phong, mặc dù không bằng Sở Thiên kinh nghiệm phong phú, nhưng đánh nhau săn tràn đầy nhiệt tình, một mực khát vọng có thể tại núi rừng bên trong đại chiến thân thủ. Ngay hôm đó, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ lá cây, vẩy vào thông hướng núi rừng đường mòn bên trên. Sở Thiên cùng Lâm Phong cong súng săn, bên hông đường sắc bén dao găm, bước lên đi săn hành trình. Lâm Phong hưng phấn nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy đối không biết chờ mong, mà Sở Thiên thì thần sắc trầm ổn, thời khắc lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Vừa tiến vào núi rừng không lâu, Sở Thiên liền phát hiện một chuỗi mới mẻ dấu chân, hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát phía sau, nói khẽ với Lâm Phong nói, đây là thỏ rừng dấu chân, có lẽ vừa qua đi không lâu, chúng ta theo dấu chân tìm xem. Hai người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo dấu chân truy tung, Lâm Phong nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh, trong tay súng săn cũng cầm thật chặt. Đột nhiên, phía trước trong bụi cỏ truyền đến một trận nhẹ nhàng động tĩnh. Sở Thiên lập tức ra hiệu Lâm Phong im lặng, hai người chậm rãi tới gần. Chỉ thấy một cái to mọng thỏ rừng chính vùi đầu ăn cỏ, không có chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần. Lâm Phong kích động đến hô hấp dồn dập, hắn giơ lên súng săn, đang muốn bắt cỏ. Sở Thiên lại cấp tốc đưa tay liền đè lại hắn thường, thấp giọng nói, đừng có gấp, khoảng cách quá xa, không dễ dàng trúng đích, chờ nó lại gần một chút thỏ rừng tựa hồ phát giác cái gì, ngẩng đầu cảnh giác ngắm nhìn một phía. Liên tại nó chuẩn bị chạy trốn mấy mắt, Sở Thiên quả quyết bắt cỏ, phanh một tiếng, thỏ rừng ứng thanh na xuống. Lâm Phong hưng phấn chạy tới, nhặt lên thỏ rừng, ca ngợi nói, Sở ca, ngươi thương pháp này thật sự là tuyệt. Sở Thiên khẽ mỉm cười, nói, đi săn cũng không thể nóng nổi, nên nắm chắc thời cơ tốt. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu núi rừng, bất chi bất giác đi tới một mảnh tương đối rậm rạp khu vực. Nơi này cây cối cao lớn, cành lá giao thoa, ánh mặt trời gần như không cách nào xuyên thấu. Lâm Phong trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng nhìn thấy Sở Thiên chấn định thần sắc, hắn cũng miễn cưỡng lên tinh thần. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng giống từ phía trước truyền đến, phản phất là một loại nào đó cỡ lớn dã thú đang gầm thét. Lâm Phong sắc mặt hơi đổi một chút, vô ý thức nắm chặt súng săn. Sở Thiên chau mày, thấp giọng nói, nghe thanh âm, giống như là một đầu heo rừng. Hơn nữa nhìn bộ dáng không quá hữu hảo, vừa dứt lời, một đầu hình thể khổng lồ heo rừng từ trong rừng cây bật ra, nó hai mắt đỏ bừng, răng nanh lộ ra ngoài, khí thế hung hăng hướng về hai người bọn tới. Chương 508, chạy hướng mục tiêu. Chương 508, chạy hướng mục tiêu. Lâm Phong bối rối phía dưới, vội vàng nổ súng, nhưng bởi vì khẩn trương thái quá, viên đạn chạy hướng mục tiêu. Heo rừng không có chút nào dừng lại ý tứ, ngược lại ra tốc lao đến. Sở Thiên cấp tốc lôi kéo Lâm Phong trốn đến một cây đại thụ phía sau, heo rừng hung hăng đâm vào trên cây, thân cây cũng vì đó run rẩy. Sở Thiên tỉnh táo nói, Lâm Phong, đừng hoảng hốt. Đầu này heo rừng bị chọc giận, chúng ta không thể liều mạng, phải nghĩ biện pháp dẫn ra nó, sau đó lại tìm cơ hội nổ súng. Hai người thừa dịp heo rừng xoay người khoảng cách, vòng quanh đại thụ cùng nó cùng nhau. Heo rừng bị cử động của hai người triệt để chọc giận, điên cuồng đuổi theo bọn họ. Đang truy đuổi quá trình bên trong, Sở Thiên lưu ý đến heo rừng hành động uy tích, phát hiện nó mỗi lần quay người đều có một cái ngắn ngủi dừng lại. Hắn nhắm ngay thời cơ, đối Lâm Phong hô, Lâm Phong, chờ chút ta dẫn ra lực chú ý của nó, ngươi tìm cơ hội từ bên cạnh nổ súng, nắm chuẩn cổ của nó, nơi đó là muốn hại. Nói xong, Sở Thiên hướng về một phương hướng chạy đi, lớn tiếng la lên, thành công hấp dẫn heo rừng lực chú ý. Heo rừng giống giận quay người hướng Sở Thiên đuổi theo, Lâm Phong thì đi vòng qua bên cạnh, hít sâu một hơi, ổn định trong tay súng săn. Làm heo rừng xoay người lần nữa dừng lại nháy mắt, Lâm Phong quả quyết nổ súng. Phanh một tiếng, viên đạn chuẩn xác đánh trúng heo rừng cái cổ, máu tươi phun ra ngoài. Heo rừng lắc lư mấy lần, ở bang ngã xuống đất. Lâm Phong ngồi liệt tại trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, nói, Sở ca, vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm. Sở Thiên đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, không có việc gì, chúng ta cái này không thành công nha. Đi săn chính là như vậy, nguy hiểm tùy thời cũng có thể xuất hiện, nhưng chỉ cần tỉnh táo ứng đối, liền có thể biến nguy thành an. Trải qua lần này mạo hiểm gặp phải, Lâm Phong đánh nhau săn có nhận thức sâu hơn, cũng càng thêm bội phục Sở Thiên tỉnh táo cùng quả cảm. Hai người mang theo thú săn, bước lên đường bể. Ánh nắng chiều vẩy vào trên người bọn họ, chiếu ra hai cái kiên nghị thân ảnh, lần này núi rừng săn thú kinh lịch, sẽ thành bọn họ trong trí nhớ một đoạn khó quên mạo hiểm. Sở Thiên tại cái kia mây mù lượn lờ thâm sơn bên trong, đi theo sư phụ tu hành đi săn chi thuật đã qua mấy năm. Ngay hôm đó, sư phụ báo cho hắn, tu hành đã tới bình cảnh, cần xuống núi lịch lãm mới có thể nâng cao một bước. Sở Thiên bái biệt sư phụ, gánh vác lấy đơn giản bọc hành lý, cầm trong tay cung săn, bên hông treo sắc bén đao săn, bước bước chân trầm ổn, dọc theo bốn lượn quanh co đường núi chậm rãi bên dưới đi. Mới đầu, núi rừng tĩnh mịch, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá, tung xuống loang lổ quang ảnh, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng thanh thúy chim hót, tất cả đều lộ ra như vậy an lành. Sở Thiên vừa đi, một bên nhớ lại sư phụ truyền thụ các loại đi săn kỹ xảo cùng núi rừng sinh tồn chi đạo, trong lòng yên lặng suy tư sau khi xuống núi lịch luyện kế hoạch. Nhưng mà, coi hắn đi tới sườn núi chỗ, nguyên bản bình tĩnh núi rừng đột nhiên có khác thường. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lại mang theo một tia không hiểu hàm ý, thổi đến Sở Thiên không khỏi dùng mình một cái. Ngay sau đó, gió thổi bắt đầu biến lớn, xung quanh cây cối bị thổi đến vang xào xạc, cành lá điên cuồng chập chờn. Sở Thiên trong lòng căng thẳng, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, tay không tự giác cầm bên hông đao săn. Trong chớp mắt, một trận yêu phong đất bằng mà lên, cái kia gió giống như một đầu điên cuồng tự thú, phát ra thê lương gào thét, lấy bài sơn đảo hải thế cuốn tới. Cuồng phong cuốn lên trên đất lá rụng các đá, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, che khuất bầu trời. Sở Thiên bị luồng sức mạnh mẽ này xung kích đến đứng không vững, hắn vội vàng tìm kiếm một khỏa tráng kiện đại thụ, ôm chặt lấy thân cây, mới không đến mức bị cuồng phong cuốn đi. Tại cái này cuồng phong bên trong, Sở Thiên loáng thoáng nhìn thấy một chút thân ảnh mơ hồ tại vòng xoáy bên trong như ẩn như hiện. Những thân ảnh kia hình thái khác nhau, có giống như hình người nhưng lại lộ ra quỷ dị và mèo, có thì như dã thú hung mãnh, dương nhanh muốn bước. Trong lòng hắn âm thầm giật mình, cuối cùng là loại nào yêu tà quái phá. Nhưng xem như một tên dũng cảm thợ săn, hắn cũng không bị hoảng hốt thôn vệ, ngược lại kích thích nội tâm đấu trí. Sở Thiên biết rõ, một mặt tránh né cũng không phải là biện pháp, nhất định phải nhanh tìm ra cái này yêu phong căn nguyên, mới có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Hắn cắn chặt răng, đỉnh lấy cuồng phong, khó khăn hướng về những thân ảnh kia tới gần. Mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn trả giá to lớn cố gắng, cuồng phong giống như vô số cái tay vô hình, tính toán đem hắn đẩy ra. Liên tại hắn sắp tiếp cận những thân ảnh kia lúc, trong đó một cái tương tự hình người bóng đen đột nhiên hướng về hắn đánh tới. Sở Thiên phản ứng cấp tốc, nghiêng người lóe lên, đồng thời rút ra đao săn, hướng về bóng đen chém tới. Đao săn vạch qua bóng đen, lại phản phất chém vào một đoàn hư vô khói bên trên, không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Bóng đen quanh quẩn trên không trung một vòng phía sau, lại lần nữa hướng hắn đánh tới, lần này tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Sở Thiên không kịp tránh né, chỉ có thể dùng đao săn ngăn cản. Bóng đen cùng đao săn tiếp xúc ngay mắt, một cỗ băng lạnh thấu xương lực lượng theo đao săn truyền đến, đông đến Sở Thiên cánh tay tê dại. Hắn cố nén hàn ý, dùng sức đem bóng đen đẩy ra, đồng thời cấp tốc kéo ra cùng, dựng vào một chi mũi tên, hướng về bóng đen vọt tới. Mũi tên xuyên thấu bóng đen, lại chỉ nghe được một tiếng bén nhọn gào thét, bóng đen vẫn không có tiêu tán. Lúc này, xung quanh mặt khác thân ảnh cũng nhộn nhịp xuống lại tới, đem Sở Thiên bao bọc vây quanh. Sở Thiên trong lòng minh bạch, dạng này mù quáng công kích không phải biện pháp, nhất định phải tìm ra những bóng đen này nhược điểm. Hắn một bên cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh xung quanh, một bên thần tốc suy nghĩ cách đối phó. Đột nhiên, hắn phát hiện mỗi khi cuồng phong cạo qua khoảng cách, những bóng đen này thân hình sẽ trở nên hơi mơ hồ một chút, tựa hồ lực lượng của bọn chúng cùng cái này yêu phong chặt chẽ liên kết. Sở Thiên linh cơ khẽ động, quyết định nghĩ biện pháp phá hư cố này yêu phong lực lượng đầu nguồn. Hắn lại lần nữa quan sát cảnh vật xung quanh, phát hiện cách đó không xa có một khối nham thạch to lớn, tại trong cuồng phong lù lù bất động. Sở Thiên trong lòng có chủ ý, hắn tập trung tinh lực, thừa dịp các bóng đen lại lần nữa đánh tới nháy mắt, lấy cực nhanh tốc độ hướng về nham thạch phóng đi. Các bóng đen ở phía sau theo đuổi không bỏ, liền tại sắp tiếp cận nham thạch lúc, Sở Thiên một cái bước xa nhảy lên nham thạch, sau đó mượn nhờ nham thạch ngăn cản, tránh né các bóng đen công kích. Đứng tại nham thạch bên trên, Sở Thiên cẩn thận quan sát yêu phong xu thế, phát hiện phong nhãn tựa hồ liền tại cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong. Hắn hít sâu một hơi, quyết định mạo hiểm tiến về sơn cốc, tìm kiếm bài trừ yêu phong phương pháp. Sở Thiên từ nham thạch bên trên nhảy xuống, dọc theo gió phương hướng, hướng về sơn cốc chạy đi. Các bóng đen tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, ở phía sau xít sao đuổi theo. Làm Sở Thiên đi tới sơn cốc cửa ra vào lúc, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại đập vào mặt, gần như đem hắn lại lần nữa lật tung. Hắn ổn định thân hình, cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn cốc. Sơn cốc bên trong tràn ngập một cỗ sương mù nồng nặc, trong sương mù lộ ra một cỗ mùi tanh gây mũi. Sở Thiên bằng vào cảm giác bén nhạy, ở trong sương mù tìm tòi tiến lên. Đột nhiên, hắn nghe đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất đến từ sơn cốc chỗ sâu. Theo phương hướng của thanh âm, Sở Thiên chậm rãi tiến lên. Cuối cùng, tại sơn cốc phần cuối, hắn nhìn thấy một cái to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong tản ra quỷ dị quang mang, mà những bóng đen kia tựa hồ chính là từ vòng xoáy này bên trong sinh ra.